Chương 344, chư vị đều nên cho ta một cái công đạo. Chương 344, chư vị đều nên cho ta một cái công đạo. Tiểu nhân đắc chí. Sở Trường Phong, ngươi không muốn cản rỡ, nhất định sẽ có người đến thu ngươi. Nhìn thấy Sở Trường Phong chém giết Phong trưởng lão về sau, có người run lên trong lòng, ngậm miệng lại, thế nhưng cũng có người giận dữ mắng mỏ Sở Trường Phong. Sở Trường Phong mặt không thay đổi đưa ánh mắt về phía cái kia bản thân bị trọng thương âm cốt lão ma, liền âm cốt lão ma chửi mình mắng hung nhất. Hắn thản nhiên nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn đưa ta vào chỗ chết sao? Làm sao? Hiện tại ta liền đứng tại trước mắt ngươi, ngươi vì sao còn không xuất thủ? Liên tiếp liên tục hai lần phát động kinh khủng công kích, tứ đại tiên khí bên trong linh lực cũng không phải rất nhiều, bây giờ ngay tại khôi phục. Sở Trường Phong cũng không có trường sinh ấn ném xuống hộ thể tia sáng che chở, sát thực liền xem như bại lộ tại đông đảo ma tu mặt phía trước. Âm cốt lão ma sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi, hắn hung tợn trừng Sở Trường Phong, cắn răng nghiến lợi quát, ngươi cái này thằng ngãi danh, chớ có ở chỗ này phách lối. Phía trước, thực lực của ta ở vào đỉnh phong thời điểm, ngươi cái này sâu kiến liền cùng ta chính diện đối quyết dũng khí đều không có. Bây giờ ta mặc dù thực lực không lớn bằng lúc trước, lại dám nhảy ra, diếu võ dương ai? Sở Trường Phong nghe vậy cười, vậy ngươi có tức hay không? Âm cốt lão ma thần sắc một trận biến ảo, cuối cùng vậy mà là phun ra một búng máu. Hắn sinh khí, đều muốn tức nổ tung. Thằng ngại danh, hợp thể kỳ không thể ức hiếp. Âm cốt lão ma bỗng nhiên tụ tập được linh lực, liền muốn đối Sở Trường Phong phát động công kích. Nhưng liền tại sau một khắc, Sở Trường Phong bỗng nhiên đưa tay vung lên, chỉ thấy một đạo hàn quang đột nhiên bắn ra, đúng là một thanh toàn thân lóe ra hàn quang phi kiếm. Cái này phi kiếm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã bay đến âm cốt lão ma trước mặt. Âm cốt lão ma thấy thế, trong lòng hoảng hốt, vội vàng muốn trốn tránh, nhưng hắn trọng thương trong người, động tác chậm chạp, chỗ nào còn kịp tránh đi cái này một kích chí mạng. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang nhỏ, phi kiếm không trở ngại chút nào đâm thủng âm cốt lão ma thân thể, mang theo một chùm huyết vũ. Liền hắn giấu ở trong cơ thể vỡ vụn nguyên thần, cũng nháy mắt vỡ nát trở thành vô số mảnh vỡ. Ta, âm cốt lão ma trừng lớn hai mắt, đầy mặt không thể tin thần sắc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà liền dễ dàng như vậy địa bị Sở Trường Phong chém giết. Lại một cái hợp thể kỳ bị giết. Thấy cảnh này, còn lại huyết y lìa giáo trưởng lão, hoan hỉ ma giáo trưởng lão cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình tuyệt vọng. Thọ tử hồ bi. Sở Trường Phong dễ dàng như vậy liền chém giết âm cốt lão ma, vậy bọn hắn những người này lại sao có thể chạy trốn được Sở Trường Phong độc thủ đâu? Nhưng mà, Sở Trường Phong hiển nhiên cũng không định buông tha những người khác. Hắn ánh mắt như điện, lạnh lùng đảo qua nơi xa huyết y lìa giáo trưởng lão, lạnh giọng nói, chạy chỗ nào? Lời còn chưa dứt, hắn một thanh phi kiếm lần thứ hai hóa thành một đạo lưu quang, như là cỗ sao trổi vội va đi, thẳng tắp hướng cái kia huyết y lìa giáo trưởng lão đánh tới, thẳng đến hắn yếu hại. Người trưởng lão này vốn là bản thân bị trọng thương, đối mặt bén nhọn như vậy thế công, hắn căn bản bất lực ngăn cản. Trong chốc lát, kiếm quang hiện lên, huyết quang văng khắp nơi, cái kia trưởng lão kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất bỏ mình. Sở Trường Phong, chúng ta cùng ngươi cũng không có thâm cừu đại hận, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt ta. Ngươi nói ngươi muốn cái gì? Chúng ta tất nhiên đem hết khả năng thỏa mãn. Hoan Hỉ Ma giáo hai cái trưởng lão vốn là muốn trốn, tại nhìn đến huyết y lìa giáo trưởng lão kết cục bi thảm về sau, lúc này cũng từ bỏ quyết định này, nhộn nhịp mở miệng cầu xin tha thứ. Sở Trường Phong mặt trầm giống như nước, lạnh lùng nhìn xem bọn họ, nói ra, ta chỉ nghĩ muốn mạng của các ngươi. Thanh âm của hắn băng lãnh thấu xương, phảng phất đến từ cửu u địa ngục, để người không rét mà run. Vô Thủy, không có hỏa hai cái Hoan Hỉ Ma giáo trưởng lão đều là khẽ giật mình, trong lúc nhất thời hàn ý bao trùm toàn thân. Bù bù. Sở Trường Phong tiếng nói vừa ra thời khắc, hai cái phi kiếm đã hướng bọn họ đánh tới. Sở Trường Phong, kiếm của ngươi mặc dù sắc bén, lại không làm gì được chúng ta. Vô Thủy, không có hỏa thấy thế, vội vàng liên thủ thi triển ma công, trong lúc nhất thời, các loại ma âm như sóng to gió lớn hướng Sở Trường Phong cuốn tới. Hoan Hỉ Ma giáo am hiểu mê loạn tâm thần, tại đối thủ trong lúc lơ đãng, liền có thể gây nên hắn tâm ma, thậm chí trực tiếp khống chế đối thủ, có thể nói khó lòng phòng bị. Nhưng mà, đối mặt cái này phô thiên cái địa ma âm, Sở Trường Phong lại không hề sợ hãi. Chỉ thấy thân thể của hắn bỗng nhiên nổi lên một tầng chói mắt kim quang này giống như mênh mông hải dương, trùng trùng điệp điệp, đường đường chính chính, chính là văn đạo khí vận. Làm văn đạo khí vận mới ra, những cái kia ma âm nháy mắt giống như gặp phải thiên địch bình thường, nhộn nhịp tiêu tán thành vô hình, căn bản là không có cách tới gần Sở Trường Phong thân thể. Khi thấy Sở Trường Phong quanh thân tỏa ra chói mắt kim quang, giống như mặt trời, Hoan Hỉ Ma giáo Vô Thủy, không có hỏa vị trưởng lão cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn, đầy mặt vẻ kinh ngạc. Hắn còn có con bài chưa lật, hắn không phải kiếm tu sao? Làm sao có thể nắm giữ nhiều như vậy thủ đoạn a? Bọn họ tuyệt đối không ngờ đến, trên thân Sở Trường Phong vậy mà còn có văn đạo cường đại như thế khí vận lực lượng xem như giá trị. Loại này văn đạo khí vận lực lượng đối với Hoan Hỉ Ma giáo đến nói, quả thực chính là khắc tinh đồng dạng tồn tại, làm cho bọn họ đầu độc thủ đoạn hoàn toàn mất đi tác dụng. Hiu hiu hiu. Liên tại Vô Thủy không có hỏa khiếp sợ kinh ngạc lúc, hai cái phi kiếm đã giết tới trước người hai người, sau một khắc, hai viên đầu người bay lên, máu tươi tóe lên rất cao. Hai cỗ thi thể không đầu, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Hai vị nguyên bản không ai bị nổi, cao cao tại thượng hợp thể kỳ cường giả, thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền tại Sở Trường Phong dưới phi kiếm mất mạng hoàn toàn. Cuối cùng, Sở Trường Phong ánh mắt như chim ưng, rơi vào viên trưởng lão trên thân lúc, cùng những người khác hoảng sợ cùng bối rối khác biệt, viên trưởng lão biểu hiện dị thường bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều không có nói một câu. Đột nhiên, Sở Trường Phong nhìn chăm chú quanh chân ngồi dưới đất viên trưởng lão, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Viên trưởng lão ngược lại là cho hắn không ít trợ giúp cùng che chở. Nhưng, mặc dù như thế, trong lòng Sở Trường Phong cũng minh bạch, viên trưởng lão trợ giúp chính là Bạch Cốt giáo Sở Hà, mà không phải Âm Dương Thánh địa Sở Trường Phong. Giữa hai bên có không thể hóa giải cừu hận. Sở Trường Phong hít sâu một hơi, thản nhiên nói, ngươi tự sát đi. Sau khi ngươi chết, ta sẽ đem ngươi mai táng tại chỗ này, cũng coi là cho ngươi một cái sau cùng thể diện. Viên trưởng lão trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, cùng Sở Trường Phong ánh mắt giao hội. Đa tạ. Viên trưởng lão âm thanh bình tĩnh. Nói xong, hắn điều động trong cơ thể số lượng không nhiều linh lực, trực tiếp trùng kích thân thể của mình kinh mạch, đồng thời làm vỡ nát chính mình tàn hồn. Viên trưởng lão run lên bần bật, sau đó giống như là mất đi chống đỡ bình thường, chậm rãi cúi đầu xuống, ngồi ở chỗ đó, sinh cơ hoàn toàn không có. Sở Trường Phong yên tĩnh mà nhìn xem tất cả những thứ này, nét mặt của hắn không có chút nào ba động. Cuối cùng, Sở Trường Phong hiếm thấy nói là làm. Nhẹ nhàng dậm chân, mặt đất vỡ vụn. Sau đó Sở Trường Phong đem viên trưởng lão di thể chôn ở đất đai bên trong. Đương nhiên, viên trưởng lão tùy thân túi chứa vật cùng pháp bảo, Sở Trường Phong làm một điểm không có rơi xuống, toàn bộ thu. Chương 345, mấy chủ cước linh thạch, tao nộ ma thần. Chương 345, mấy chủ cước linh thạch, tao nộ ma thần. Sở Trường Phong, ngươi còn có 20 hơi thở thời gian, chờ chúng ta tích góp đầy đủ lực lượng về sau, liền phá mở giới vực bích trướng dẫn ngươi rời đi ma vực. Trường Sinh ấn bên trong, truyền ra Vân Mộng Thánh chủ âm thanh. Tiền bối, ta không cần chuẩn bị, tùy thời có thể trở về. Sở Trường Phong trầm giọng trả lời. Sau đó, trong tràng liền yên tĩnh trở lại. Sở Trường Phong có thể nhìn thấy bốn cái tiên binh đều đang điên cuồng thu nạp tiên địa linh khí, hiển nhiên muốn rời khỏi cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sở Trường Phong im lặng lặng yên bắt đầu kiểm kê rất nhiều hợp thể kỳ lao ma đầu bọn họ lưu lại túi trữ vật. Khá lắm, ta mẹ nó khá lắm. Phát, thật phát. Tại kiểm điểm quá trình bên trong, Sở Trường Phong trong lòng không ngừng phát ra khiếp sợ âm thanh. Làm Sở Trường Phong kiểm kê xong trong đó tài nguyên về sau, miệng của hắn đều muốn cười đến nết đến lỗ tai căn. Những thu hoạch này quả thực là quá kinh người. Đầu tiên là linh thạch. Hạ phẩm linh thạch ngược lại là không có nhiều, trung phẩm linh thạch cũng không có rất nhiều, thế nhưng thượng phẩm linh thạch số lượng vượt xa Sở Trường Phong tưởng tượng. Nếu là chuyển đổi thành hạ phẩm linh thạch lời nói, Sở Trường Phong xem chừng sợ rằng đã muốn lên lưỡi. Trừ cái đó ra, còn có đếm không hết kỳ chân dị bảo, linh dược linh đan, liền cầm Sở Trường Phong nhận biết đến nói, hắn giá trị cũng phải có 2 ước linh thạch nhiều. Trừ cái đó ra còn có các loại phẩm giai pháp bảo. Nhất giai pháp bảo 12 kiện, nhị giai pháp bảo 31 kiện, tam giai pháp bảo 42 kiện, thứ giai pháp bảo 38 kiện, ngũ giai pháp bảo 27 kiện, lục giai pháp bảo 6 kiện. Đến mức những này pháp bảo giá trị, Sở Trường Phong thật đúng là không dễ đánh giá, bất quá hắn cảm thấy sao 10 ước đi. Quả nhiên giết người phóng hỏa đai lưng bằng a. Sở Trường Phong không khỏi cảm thán, chính mình cả đời này đều không có đánh qua như vậy giàu có trận a. Tương lai đem những này kỳ chân dị bảo cùng với linh thạch đều đổi thành hắn tăng lên phi kiếm phẩm cấp cần có tài liệu, vậy hắn thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh, trở thành hóa thần kỳ dễ như trở bàn tay, thậm chí là đột phá hợp thể kỳ cũng có như vậy một khả năng nhỏ nhoi a. Đến lúc kia, hừ, toàn bộ ma vực đều thiếu nợ ta Sở mỗi người một cái công đạo. Liên tại Sở Trường Phong đắm chìm tại vui sướng bên trong lúc, Trường Sinh ấn bên trong, thích lần thứ hai vang lên Vân Mộng Thánh chủ âm thanh. Sở Trường Phong, nếu là tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, liền theo chúng ta cùng rời đi đi. Sở Trường Phong đội vàng đáp lại nói, tiền bối, có thể rời đi. Lúc này tứ đại ma giáo đã hủy diệt, hắn còn nắm giữ kinh người số lượng kỳ chân dị bảo cùng với pháp bảo, chỉ có trở về chính đạo tiên môn khống chế khu vực mua sắm chính mình cần có kỳ chân dị bảo. Nhưng mà, liền tại sau một khắc, không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Xoẹt. Đột nhiên, một tiếng xe rách vải vóc âm thanh vang lên, bị một cỗ cường đại lực lượng vỡ ra tới. Biến cố bất thình lình để Sở Trường Phong kinh ngạc không thôi, hắn mở to hai mắt nhìn xem đạo kia hư không khẽ hở, trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Đúng lúc này, chỉ thấy trên không vết nứt không gian vậy mà đưa ra hai cánh tay, lúc lên lúc xuống, một tả một hữu đảo lấy vết nứt không gian bên dưới, theo hai tay dùng sức tạo ra, vết nứt không gian cũng cứ thế mà kéo bị giật ra. Kiệt 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 kiệt. Cái khe này bên trong, loáng thoáng truyền ra một trận thanh âm quái dị, phản phất là từ cựu lũ trong địa ngục truyền đến bình thường, để người dùng mình. Thật là nồng nặc mùi thơm, cứu giác của ta không sai, nơi này quả nhiên có tiên khí. Thanh âm kia bên trong tràn đầy tham lam, tựa như là một đầu đói bụng thật lâu manh thú, đột nhiên ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, không kịp chờ đợi muốn nhào tới thôn vệ. Sở Trường Phong sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi, hắn trừng to mắt, nhìn chằm chằm đạo kia vết nứt không gian, chỉ thấy một thân ảnh từ bên trong chậm rãi đi ra. Coi hắn thấy rõ ràng cái thân ảnh kia dáng dấp lúc, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bởi vì cái thân ảnh kia, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, không phải người khác, chính là Thiên Lôi Phong chủ. Nhưng mà, thời khắc này Thiên Lôi Phong chủ lại cùng hắn trong trí nhớ hình tượng một trời một vực. Chỉ thấy Thiên Lôi Phong chủ hai mắt đỏ bừng, đầy mặt điên cuồng chi sắc, nhìn qua tựa như là một cái mất lý trí người điên, hoàn toàn không có ngày thường uy nghiêm cùng phong độ. Nhìn Thiên Lôi Phong chủ bộ dáng bây giờ, hiển nhiên đã bị lực lượng nào đó ăn mòn, thay đổi đến điên cuồng như vậy. Sở Trường Phong gắt gao nắm quả đấm, móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay, thân thể của hắn bởi vì phẫn nộ mà khẽ run. Hắn đã sớm từ thủy cảnh viêm nơi đó biết được, Thiên Lôi Phong chủ là ma thần khối lỗi, trở thành ma thần vật dẫn. Bây giờ Thiên Lôi Phong chủ cũng có thể nói là hồn lục ma thần. Nhưng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này để Âm Dương Thánh địa hủy diệt kẻ cầm đầu, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Vậy hắn xuất hiện ở đây, thánh chủ bọn họ lại tại chỗ nào a? Sở Trường Phong lại nghĩ tới một vấn đề. Ngay sau đó, liên tưởng đến khả năng để hắn như rơi vào hầm băng. Âm Dương Thánh chủ cùng với Âm Dương Thánh địa những cường giả khác, nên không phải vẫn là a. Đúng lúc này, phía trên Thiên Lôi Phong chủ tựa hồ phát giác Sở Trường Phong tồn tại, hắn đột nhiên quay đầu nhìn hướng Sở Trường Phong, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười dữ tợn. Nhân tộc, ngươi thế mà muốn giết ta? Quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Hồn lục ma thần thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, phản phất Sở Trường Phong trong mắt hắn bất quá là một cái bé nhỏ không đáng kể sâu kiến. Dứt lời, hồn lục ma thần không chút do dự nâng lên tay, đối với Sở Trường Phong chỉ tay một cái, một đạo lăng lệ hắc quang thẳng đến Sở Trường Phong. Cái này hắc quang ban đầu không có gì, theo càng ngày càng tới gần Sở Trường Phong, uy thế cũng càng ngày càng kinh khủng. Những nơi đi qua, không gian vỡ vụn. Sở Trường Phong chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu, trừ đạo hắc quang kia bên ngoài, giữa thiên địa tại không có bất kỳ sát thái, phảng phất ngày tận thế tới. Lấy ta lực lượng, sợ rằng khó mà đối đầu a. Liền xem như lấy ra tất cả con bài chưa lật cũng không có tế tại sự tình. Sở Trường Phong lòng dạ biết rõ, mình tuyệt đối không thể chống đỡ được cái này kinh khủng một kích, không khỏi lòng sinh tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn là lần đầu tiên cảm thấy khoảng cách tử vong gần như thế. Tại cái này một khắc, hắn nghĩ tới rất nhiều, từ mấy tuổi đến mười mấy tuổi, lại đến hiện tại. Vẫn chưa tới thời gian một cái nháy mắt, hắn cũng đã đem nhân sinh của hắn qua một lần. Sở Trường Phong, cẩn thận. Nhưng mà, liền tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trường Sinh ấn đột nhiên tách ra hào quang chói sáng, hạ xuống một màn ánh sáng, rơi vào Sở Trường Phong trước người, giống như một đạo không thể phá vỡ hộ thuẫn, trợ giúp Sở Trường Phong ngăn cản ma thần công kích. Trong mắt Sở Trường Phong một lần nữa tỏa sáng thần thái. Hắn vận chuyển linh lực, tầng tầng bố trí trước người, thậm chí là đem 8 thanh phi kiếm đều kêu gọi ra, bày ra kiếm trận. Giang giác, giang giác, giang giác. Trường Sinh ấn lực lượng chẳng mấy chốc sẽ hao hết. Sở Trường Phong trước người màn sáng bên trên xuất hiện rất nhiều tinh mịn vết rách, đồng thời theo thời gian trôi qua, vết rách cũng càng lúc càng lớn. Hừ, liền xem như các ngươi chân thân giáng lâm, cầm tiên khí, cũng tựa như sâu kiến. Hiện tại ngăn cách mấy bản dặm, vậy mà còn muốn cùng bốn ma thần chống lại. Buồn cười đến cực điểm. Bốn ma thần muốn giết người, không có người có thể cứu. Hồn lục ma thần nhìn thấy Trường Sinh ấn ngăn cản công kích của mình, lập tức rất bất mãn. Hắn lần thứ hai vung ra bàn tay. Sau một khắc, một cái che khuất bầu trời giấu bàn tay nháy mắt rơi xuống. Chương 346, Âm Dương Thánh Chủ chương 346, Âm Dương Thánh Chủ hồn lục ma thần xuất thủ, là một điểm sinh cơ cũng không lưu lại. Sở Trường Phong cảm thấy hôm nay sợ là muốn mai táng ở chỗ này. Nhưng mà, đúng lúc này, Luân Hồi Đỉnh, Thái Sơ Kiếm, Huyền Hoàng Trung đồng thời bạo phát ra cường đại linh lực, cỗ này linh lực cùng Trường Sinh ấn dung hợp, tạo thành màn sáng ngăn cản cái kia từ trên trời giáng xuống dấu tay. Oanh! Sau một khắc, bàn tay cùng màn sáng đụng vào nhau, đồng thời vỡ vụn. Mặc dù bốn cái tiên binh chặn lại phần lớn công kích, nhưng ma thần công kích thực tế quá mức cường đại, vẫn có một chút dư âm như sóng biển mãnh liệt cuốn tới, hung hăng đụng vào trên thân Sở Trường Phong. Sở Trường Phong kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã trên đất. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều giống như bị trọng truy hung hăng gõ bình thường, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Trước rời xa ma thần lại nói, đột nhiên, Sở Trường Phong bên tai vang lên Vân Mộng Thánh Chủ âm thanh. Bốn cái tiên binh tản ra tia sáng, đem Sở Trường Phong xít sao địa bao vây lại, muốn dẫn hắn thoát đi cái này địa phương đáng sợ. Nhưng mà, cái kia ma thần sao lại để bọn họ tùy tiện chạy trốn? Các ngươi hẳn là cho rằng bốn ma thần liền các ngươi đều không đối phó được. Chỉ nghe hồn lục ma thần gầm lên giận dữ, âm thanh dường như sấm sét ở trong thiên địa quanh quẩn. Thanh âm của hắn cũng là một loại khủng bố đến cực điểm thần thông, nháy mắt, giữa thiên địa phảng phất bị một tầng bình chướng vô hình bao phủ, đem Sở Trường Phong cùng pháp bảo đều vây ở trong đó. Đạo này bình chướng giống như một cái kín không kẽ hở lồng giam, để Sở Trường Phong chắp cánh khó thoát. Hắn thực lực mạnh hơn, uy năng như thế đã không kém gì vượt qua Thất Bát Trọng Lôi Kiếp Bán Tiên. Chúng ta chỉ sợ là không cách nào rời đi. Bốn cái tiên khí bên trong không ngừng vang lên các vị thánh địa thánh chủ âm thanh. Hắn tuyệt vọng phát hiện, mình vô luận như thế nào đều không thể đột phá đạo này bình chướng. Không đến cuối cùng một khắc, chư vị tiền bối không muốn từ bỏ a. Thế nhưng là, đối mặt như vậy tuyệt cảnh, Sở Trường Phong cắn chặt răng, đem hết toàn lực phát động công kích. Kiếm khí như trường hạ, oanh kích lấy bình chướng. Kết quả chỉ là nổi lên từng vòng gợn sóng mà thôi. Nhưng mà, liền tại Sở Trường Phong cho rằng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đột nhiên, một trận kỳ quái âm thanh vang lên. Thanh âm kia thanh thúy mà chói tai. Ngay sau đó, một đạo trắng đen xen kẽ tia sáng vạch qua chân trời, xé rách hắc ám màn trời. Đạo tia sáng này giống như tờ mở sáng ánh dạng đông, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thế giới. Sở Trường Phong mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn trước mắt một màn. Hắn phát hiện chính mình lại có thể nhìn thấy tình huống ngoại giới, mà đạo ánh sáng kia phần cuối, đứng một người mặc hắc bạch đạo bào nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân này xuất hiện, để Sở Trường Phong tâm thần run lên bần bật. Hắn tập trung nhìn vào, không khỏi nghẹn ngào kêu lên, "Thánh chủ!" Không sai, nữ nhân này trước mắt chính là Âm Dương Thánh Địa Thánh chủ. Lúc này Thánh chủ cầm trong tay một thanh hai màu trắng đen thần kiếm, tựa như tiên nhân giáng lâm nhân gian. Nhưng mà, trên người nàng cũng có vẻ hơi chật vật không chịu nổi, có vài chỗ vết thương đang phát ra hắc khí, nhìn qua kinh khủng dị thường. Âm Dương Thánh chủ gặp Sở Trường Phong nhận ra chính mình, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Nhưng nàng cũng không nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn Sở Trường Phong một cái, sau đó nói thẳng, "Ngươi không cần giải thích." Âm Dương Thánh chủ mắt sáng như đuốc, phản phất có khả năng thấy rõ tất cả. Nàng thậm chí không cần hỏi thăm, liền đã xong nhưng Sở Trường Phong chuyện làm. Nàng lộ ra một vẻ tán thưởng nụ cười, nói với Sở Trường Phong, "Ngươi làm đến rất tốt. Bất quá, hiện tại ngươi nhất định phải lập tức rời đi nơi đây." Nhưng mà, Âm Dương Thánh chủ thanh âm bên trong lại để lộ ra một tia cấp thiết. Sở Trường Phong nhìn chăm chú Âm Dương Thánh chủ, hắn chú ý tới đối phương trạng thái tựa hồ có chút dị thường. Còn chưa chờ Sở Trường Phong mở miệng, Âm Dương Thánh chủ liền trực tiếp đánh gây hắn, "Tình trạng của ta ngươi không cần lo lắng, ta còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành. Ta muốn giết hồn lục ma thần, cứu vớt thương sinh, càng phải là những cái kia chết đi âm dương thánh địa đệ tử báo thù rửa hận. Âm dương thánh chủ, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a. Nơi xa, hồn lục ma thần thần sắc căm trầm. Hôm nay liền muốn để ngươi đền tội ở đây. Âm dương thánh chủ tay áo dài vung lên, một cỗ cường đại lực lượng như mãnh liệt sóng lớn đem Sở Trường Phong càn quét mà lên, nháy mắt đem hắn đưa đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Sở Trường Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đã đưa thân vào một nơi xa lạ. Ta thoát khốn. Bất quá vẫn là ma vực, ta cũng không phải là an toàn, còn muốn rời đi mới được. Sở Trường Phong thoáng lấy lại tinh thần, liền ý thức đến tình cảnh của mình. Bất quá, không cần đối mặt ma thần uy hiếp, cũng coi là tốt hơn nhiều. Đây là, đột nhiên hắn cảm giác được trong ngực tựa hồ có đồ vật gì. Hắn lấy ra xem xét, phát hiện nguyên lai là một cái túi đựng đồ. Túi đựng đồ này thoạt nhìn cùng bình thường túi chứa vật không khác nhiều, nhưng làm Sở Trường Phong ý niệm thoáng khẽ động, lập tức ngây dại. Bởi vì, bên trong cất giấu đồ vật, không thể nghi ngờ đều là Âm Dương Thánh Địa tuyệt thế chân bảo cùng truyền thừa bí tịch. Sở Trường Phong nửa ngày im lặng, cái này vậy mà là Âm Dương Thánh Địa truyền thừa túi chứa vật. Thánh chủ đã thấy chết không sờn. Trong tay cầm cái này chịu nặng túi chứa vật, Sở Trường Phong biết rõ chính mình trách nhiệm trọng đại. Túi chứa vật giao cho Sở Trường Phong, thánh chủ là không nghĩ tới Âm Dương Thánh Địa truyền thừa như vậy đoạn tuyệt. Thánh chủ yên tâm, ta tất nhiên không phụ nhờ bà. Sở Trường Phong hướng về phía lúc đến phương hướng, ôm quyền cúi đầu. Hắn mặc dù trong lòng tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ, muốn trở về tìm hồn lục ma thần báo thù rửa hận. Nhưng mà, hắn cũng rõ ràng điều ý thức được, lấy trước mắt hắn thực lực, đi khiêu chiến hồn lục ma thần quả thực chính là lấy trứng chọi đá. Sở Trường Phong biết rõ, muốn báo thù, liền trước hết tăng lên chính mình thực lực. Trở về chính đạo tiên môn mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, đang lúc Sở Trường Phong chuẩn bị quay người rời đi lúc, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức ngay tại cấp tốc tới gần. Trong lòng hắn giật mình, lập tức cảnh giác lên. Có ma tu tại tới gần, tựa hồ là xuất khiếu kỳ. Sở Trường Phong hành động lên, lập tức hướng cùng hắn phương hướng ngược nhau đi đến. Kết quả hắn kinh ngạc phát hiện, cỗ khí tức kia ngay tại hướng hắn đuổi theo, là hướng ta đến. Sở Trường Phong dứt khoát không chạy. Không bao lâu, chỉ thấy một cái thân mặc hắc bảo thân ảnh đáp lấy một cơn gió đen, đi tới Sở Trường Phong trên không. Hắn ở trên cao nhìn xuống quan sát Sở Trường Phong, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, phát hiện, ta phát hiện Sở Trường Phong hạ lạc. Ha ha ha, ta là công đầu. Sở Trường Phong để mạng lại đi. Nói xong, hắn đột nhiên lấy ra một cái trường cung màu đen, đối Sở Trường Phong đi cung bắn tên. Mà mũi tên thì là không biết tên bạch cốt chế tạo mà thành. Sở Trường Phong sắc mặt thay đổi đến ngưng trọng lên. Không phải là bởi vì thực lực của đối phương để hắn cảm thấy áp lực, mà là tựa hồ những này ma tu có thể phát hiện vị trí của hắn. Cái này nhất định là hồn lục ma thần sử dụng thủ đoạn gì. Xem ra, muốn lặng lẽ rời đi ma vực là không thể nào. Sở Trường Phong đã có thể đoán được, con đường sau đó tất nhiên là gặp gỡ cùng tràn đầy máu tanh. Chương 347, chỉ tử địa ở phía sau sinh. Chương 347, chỉ tử địa ở phía sau sinh. Sở Trường Phong, ngươi là trốn không thoát, chịu chết đi. Dùng đầu của ngươi, có thể vì ta đổi lấy đại lượng tu hành tài nguyên. Tiếng nói vừa ra, giữa không trung cái kia khống chế lấy hắc phong ma tu, nháy mắt bung lòng tay ra. Hiu, bạch cốt mũi tên nháy mắt phá không mà đến. Sở Trường Phong hơi nhíu mày, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế phách lối, muốn dùng chính mình trên cổ đầu người đi đổi bảo vật. Nhưng mà, liền xem như hắn thân chịu trọng thương, như cũng không có lộ ra mảy may e ngại, ngược lại cười lạnh một tiếng, nói ra, muốn giết ta người có nhiều lắm, các ngươi còn không có chỗ xếp hạng đây. Lời còn chưa dứt, Sở Trường Phong bỗng nhiên vung tay lên, một đạo kiếm khí bén nhọn gào thét mà ra, bay thẳng hướng những cái kia ma giáo cường giả. Đạo kiếm khí này tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền chạm tại chi kia bạch cốt mũi tên bên trên, trực tiếp đem bạch cốt mũi tên từ mũi tên mũi nhọn một phân thành hai, sau đó kiếm khí uy thế không giảm chém vào tên kia khống chế hắc phong ma tu trên thân, đem hắn cũng một phân thành hai, từ không trung rơi xuống. Sau một khắc, lại có một đạo tia sáng từ tản khu bên trong bay ra, hướng về nơi xa bay đi. Muốn đi? Trải qua ta đồng ý sao? Sở Trường Phong hừ lạnh một tiếng, cách không đưa tay chộp một cái, lòng bàn tay của hắn bạo phát ra kinh khủng hấp lực, vậy mà đem cái kia muốn chạy trốn chùm sáng hút vào bàn tay bên trong. Ma thần đại nhân nói ngươi đã bị thương nặng, thế nhưng là ngươi vì sao còn cường đại như thế? Chùm sáng bên trong truyền ra cực kỳ thanh âm hoảng sợ. Ma thần. Sở Trường Phong trong lòng hơi động, âm thầm nghĩ, chuyện này quả nhiên cùng hồn lục ma thần có quan hệ. Lời cùng ngươi nói nhảm. Sở Trường Phong trực tiếp vận dụng siêu hồn chi pháp, đối tu sĩ kia tàn hồn tiến hành siêu hồn. Hắn rất nhanh liền biết rõ sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai, tại Âm Dương Thánh Chủ cứu mình về sau, hồn lục ma thần cũng đem chính mình chạy trốn thông tin báo cho hắn tín đồ. Trong khoảnh khắc, liền có mấy cái ma giáo thông báo truy nã Sở Trường Phong thông tin. Đồng thời, hồn lục ma thần còn tiện tay luyện chế ra rất nhiều ngọc bài, chỉ cần mang theo ngọc bài, Sở Trường Phong xuất hiện tại phạm vi ngàn dặm bên trong liền sẽ có cảm ứng. Chắc không được, cái này ma tu sẽ tìm đến ta, đồng thời đuổi theo ta không thả, vấn đề là xuất hiện ở đây a. Sở Trường Phong bình tĩnh. Thế nhưng, hắn cũng rõ ràng, chính mình căn bản là không cách nào lao đi hồn lục ma thần ở trên người hắn lưu lại ân ký. Cho nên, chỉ có thể chạy trốn. Thừa dịp không có càng nhiều cường giả đuổi theo dưới tình huống, kịp thời rời đi ma vực, trở về chính đạo tiên môn khống chế khu vực, ta mới có thể an toàn. Sở Trường Phong làm ra quyết đoán. Sau đó, hắn phân biệt phương hướng, liền hướng về ma vực bên ngoài bay đi. Nhưng mà, không bao lâu, Sở Trường Phong cảm giác được phía trước có mười mấy cái ma giáo cường giả ngăn chặn con đường phía trước. Ở trong đó liền có hóa thần kỳ cường giả. Đến ngược lại là khá nhanh. Trong lòng Sở Trường Phong rất rõ ràng, chính mình bây giờ người mang ma thần gây thương tích, thực lực giảm đi nhiều. Nếu là ở chỗ này cùng ma tu liều mạng, tuyệt đối không phải một cái cử chỉ sáng suốt. sợ rằng chính mình rất có thể sẽ mất mạng tại đây. Nghĩ đến đây, Sở Trường Phong quyết định thật nhanh, quyết định lập tức thoát đi cái này địa phương nguy hiểm. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng về một phương hướng khác vội vã đi. Đợi đến Sở Trường Phong thân ảnh biến mất ở chân trời về sau, những cái kia ma tu thân ảnh mới đi đến được Sở Trường Phong phía trước lưu lại địa phương. Cái kia sở tặc vừa mới chạy không xa, chúng ta tuyệt đối không thể để hắn cứ như vậy chạy trốn. Trong đó một tên ma tu cắn răng nghiến lợi nói, ngay cả chiến đấu dũng khí cũng không có, nói rõ hắn sợ, chúng ta tất nhiên có thể đem đánh giết. Diệt trừ hắn, chúng ta không chỉ có thể được đến ma thần đại nhân truyền thừa, còn có thể là chết đi đạo hữu bọn họ báo thù rửa hận. Một tên khác ma tu phụ hòa nói, mọi người nhộn nhịp gật đầu, vì vậy, bọn họ không chút do dự mở rộng thân hình, xích sao điệu đuổi theo Sở Trường Phong mà đi. Nhưng mà, bị những này ma tu truy sát, Sở Trường Phong lại cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Nơi xa, Sở Trường Phong cảm thấy sau lưng có khí tức đang áp sát, mà chính mình trước mắt tiến lên phương hướng, cũng có ma tu khí tức xuất hiện tại cảm giác bên trong. Không được, tiếp tục như vậy khẳng định khó mà chạy trốn. Đến nghĩ một cái biện pháp. Sở Trường Phong suy tư một lát, ánh mắt sáng lên. Hắn đã từng nhìn qua ma vực bản đồ, biết tại chỗ này không phải chỗ rất xa, có một chỗ hiểm địa, liền xem như hóa thần kỳ cường giả cũng không nguyện ý tùy tiện tiến vào. Liền đi nơi đó, đến chết địa ở phía sau sinh. 3 ngày sau đó, ma vực một chỗ được xưng là bãi đá vụn cấm địa bên ngoài, tụ tập rất nhiều ma tu. Những này ma tu bọn họ hoặc top 5 top 3 địa tập hợp một chỗ, hoặc một thân một mình đứng ở một bên, thỉnh thoảng lại châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Sở Trường Phong cái kia ác tặc liền tại phía trước bãi đá vụn bên trong, người nào có đảm lượng cùng ta cùng nhau tiến đến đem hắn chém giết. Một tên ma tu cao giọng hô, trong âm thanh của hắn để lộ ra đối Sở Trường Phong căm hận. Cái này bãi đá vụn cũng không phải cái gì tốt sông địa phương, liền xem như bình thường hóa thần kỳ cường giả, cũng có khả năng ở bên trong mất phương hướng, thậm chí gặp bất trắc. Một tên khác ma tu lo lắng nói, đúng vậy à, mấy ngày nay tiến vào rất nhiều người, đều không thể đi ra, chúng ta cũng không thể tùy tiện tiến vào bên trong, liền tính thật muốn đi vào, cũng phải tìm am hiểu trận pháp người đến mới được à. Lại có một tên ma tu phụ hòa nói, đông đảo ma tu đứng tại bãi đá vụn bên ngoài, nhìn qua cái kia mảnh bãi thạch đá lởm chởm, âm trầm kinh khủng rừng đá, mỗi một người đều chùn bước, do dự. Nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên có một cái âm thanh từ trong đám người vang lên, các vị đạo hữu, ta đối một chút trận pháp có biết một hai. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau tiến vào bên trong, tìm kiếm Sở Trường Phong tên cậu tặc kia vết tích, sau đó đem hắn chém giết, cướp đoạt cái này đại công lao đầu. Nghe đến thanh âm này, tất cả mọi người nghe tiếng nhìn, chỉ thấy người nói chuyện là một cái giữ lại tròm râu dê người trung niên. Mặt mũi của hắn hơi có vẻ tang thương, ánh mắt lại hết sức sắc bén, để lộ ra một loại đa mưu túc trí hương vị. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút chần chờ. Dù sao, cái này bãi đá vụ nguy hiểm mọi người đều biết, mà cái này đột nhiên xuất hiện người trung niên, bọn họ đối nó không hề hiểu rõ, tự nhiên không dám tùy tiện tin tưởng hắn lời nói. Ngươi thật tinh thông trận pháp sao? Cuối cùng, có người mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần hoài nghi. Mặt khác ma tu cũng đều nhìn hướng tròm râu dê người trung niên, ánh mắt lộ ra hoài nghi cùng chất vấn. Đối mặt mọi người chất vấn, tròm râu dê người trung niên cũng không có sinh khí, ngược lại lộ ra nụ cười tự tin. Hắn hời hợt đáp lại nói, cái gì gọi là ta thật tinh thông trận pháp sao? Các ngươi hoàn toàn có thể đem cái kia sao chữ bỏ đi. Hắn lời nói bên trong để lộ ra một loại không che giấu chút nào tự tin. Nhưng, loại này mang theo hài hước phương thức biểu đạt để một chút người không khỏi cười ra tiếng. Là ngựa chết hay là lừa chết dẫn ra đến linh lợi, có hay không có thực học, ngươi cũng biểu hiện ra cho chúng ta nhìn xem a. Chuyện nào có đáng gì? Tròm râu dê người trung niên đột nhiên thân hình lóe lên, thuấn di đến xa hơn một chút vài chỗ. Hắn đứng bước về sau, không nói hai lời, tiện tay tại trên mặt đất vẽ mấy cái phù văn. Liên tại hắn vẽ xong cái cuối cùng phù văn nháy mắt, một cỗ bảng bạc linh khí như mãnh liệt sóng lớn hướng về hắn tụ đến. Bất thình lình linh khí phun trào dị thường kịch liệt, sau một lát, linh khí đều hóa thành hơi nước đồng dạng. Cái này, người này giải rác mấy bút, liền đưa tới thiên địa biến hóa. Mọi người kinh ngạc nhìn xem một màn này, bọn họ đều ý thức được tròm râu dê người trung niên không hề tầm thường. Mà càng khiến người ta khiếp sợ là, tròm râu dê người trung niên chỉ là tại trên mặt đất vẽ mấy bút, vậy mà như thế dễ như trở bàn tay địa liền bố trí ra một cái cường đại như thế cự linh pháp trận. Một cử động kia không thể nghi ngờ chứng minh hắn tại trên trận pháp tạo nghệ sát thực vô cùng cao thâm, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Nguyên bản đối hắn trong lòng còn có lo nghĩ, đám người giờ phút này cũng đều nhộn nhịp lộ ra vẻ kinh ngạc, đối hắn năng lực lau mắt mà nhìn. Có lẽ hắn thật có thể mang theo tìm tới Sở Trường Phong a. Chương 348, cậu tặc chúng ta tìm được ngươi. Chương 348, cậu tặc chúng ta tìm được ngươi. Tại cái này một màn kinh người trước mặt, có người cao giọng hô, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào luận rừng đá bên trong đi, chu sát Sở Trường Phong tên cậu tặc kia. Ngay sau đó, lại có mấy người phụ họa nói, ta cũng nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào bãi đá vụn bên trong. Tiến vào bãi đá vụn, bắt sống Sở Tặc. Ma tu bọn họ hưng phấn lên. Nhưng mà, tròm râu dê người trung niên lại lắc đầu. Hắn nhìn xem mọi người, chậm rãi nói ra, chư vị muốn cùng ta đi vào chúng có thể, chỉ là ta muốn thu lấy một chút chỗ tốt, một người một kiện tam giai pháp bảo. Mà còn ta cũng không thể mang quá nhiều người, liền 10 cái đi. Lời nói này giống như một chậu nước lạnh, nháy mắt dội tắt mọi người nhiệt tình. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem hắn, còn tưởng rằng nghe lầm. Ngươi dẫn chúng ta đi vào thế mà còn muốn thu chỗ tốt. Đây có phải hay không là quá đáng? Có người tức giận bất bình địa hô. Ngươi nghe một chút ngươi nói chuyện đúng không? Ta mang các ngươi đi vào, không nên thu tiền trà nước sao? Tròm râu dê người trung niên lật một cái lướt mắt. Đạo hữu, giết Sở Tặc hẳn là mỗi một cái ma tu nên tận lực thực hiện trách nhiệm. Không sai, đạo hữu ngươi không nên mượn cơ hội này mưu tư a. Xung quanh ma tu nhộn nhịp mở miệng nói. Nhưng mà cái kia tròm râu dê người trung niên lại không có mảy may vẻ xấu hổ, chỉ thấy hắn không nể mặt mũi địa mắng trả lại, tất cả mọi người là người trong ma đạo, làm cái gì hiên ngang lắm liệt a, thích đi thì đi, không đi kéo xuống, chỉ có 10 cái danh ngạch, tới trước được trước. Hắn lời nói để lộ ra một loại quả quyết cùng quyết tuyệt, người nào cũng đừng nghĩ bạch chơi hắn. Hắn thấy đây chính là một tràng giao dịch, không có cái gì dễ thương lượng, trái lại chúng ma tu bị trò cá khẩu không trả lời được. Không sai, bọn họ đích xác là muốn bạch chơi. Đạo hữu, ngươi trông thấy đến sở trường phong về sau, ta lại cho ngươi pháp bảo có thể hay không? Có người chần chờ một chút, yếu ớt nói. Hiển nhiên hắn là động tâm. Ngươi cảm thấy nhìn thấy sở trường phong về sau, ngươi sẽ còn cho ta pháp bảo sao? Tròm râu dê người trung niên trầm giọng hỏi. Nghe vậy, người kia ngượng ngùng cười một tiếng. Nghe đến lời nói này về sau, mọi người bên trong có người do dự, bắt đầu cân nhắc lợi hại. Nhưng mà mọi người ở đây do dự thời khắc, nhưng cũng có người cao giọng hô, ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ tiến bảo. Đây là một kiện tam giai pháp bảo, xem như cho ngươi chỗ tốt. Đó là một cái lao giả, tu vi đạt tới xuất khiếu kỳ, tiện tay liền ném ra một cái đầu lâu đồng dạng pháp bảo. Mà tại có người mở đầu về sau, rất nhanh liền toát ra cái thứ hai. Ta cũng nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ tiến bảo, ta cũng có tam giai pháp bảo. Đạo hữu, cũng coi như ta một cái. Vẹn vẹn một lát sau, liền có dòng dã 10 người hoàn thành báo danh. Những người này hiển nhiên đối tiến vào bãi đá vụn có cực lớn khát vọng, giết sở trường phong cái kia cậu tặc, có khả năng được đến khen thưởng, hoàn toàn không phải một kiện tam giai pháp bảo có thể so sánh. Tốt, 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 các vị đạo hữu lựa chọn tuyệt đối là sáng suốt nhất. Tròm râu dê người trung niên thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn không chút nào dây dưa dài dòng, đối với cái này 10 vị người ghi danh cất cao giọng nói, các vị đạo hữu, theo ta cùng nhau tiến đến chu sát sở trưởng phòng cái kia ác tặc. Lời còn chưa dứt, hắn liền làm trước một bước, như mũi tên bình thường xông vào bãi đá vụn bên trong. Cái kia 10 vị người ghi danh thấy thế, cũng nhộn nhịp theo sát phía sau, nghĩa vô phản cố bước vào mảnh này thần bí mà nguy hiểm địa vực. Tại bọn họ rời đi về sau, nguyên bản còn tại ngắm nhìn rất nhiều người đều hối tiếc không thôi. Trong lòng bọn họ âm thầm suy nghĩ, vì cái gì vừa vặn chính mình sẽ do dự đâu? Vì cái gì không quả đoán địa lấy ra một kiện tam giai pháp bảo, mua sắm một cái tiến vào bãi đá vụn danh mạch đâu? Phải biết, đây chính là một cái máu kiếm cơ hội a. Có thể còn có tinh thông trận pháp chi đạo đạo hữu. Ta nguyện ý lấy ra một kiện tam giai pháp bảo, mời ngươi mang ta tiến vào bên trong. Bên kia, tròm râu dê người trung niên đi tại bãi đá vụn bên trong, hắn bỏ phía sau thì theo sát lấy 10 cái ma đạo tu sĩ. Theo thâm nhập, bọn họ dần dần cảm giác được có chút không đúng. Nơi này rừng đá rắc rối phức tạp, con đường gập ghềnh, còn có địa phương xuất hiện bạch cốt. Có người nhịn không được mở miệng hỏi, đạo hữu, nơi này tựa hồ chết qua người. Tròm râu dê người trung niên vung tay lên nói, không cần để ý. Đạo hữu, ngươi nhìn phía trước trên tảng đá, tựa hồ có phù văn. Không cần để ý. Đạo hữu, thi thể trên đất cũng càng ngày càng nhiều, thật không có sự tình sao? Không cần để ý. Tròm râu dê người trung niên cùng nhau đi tới, biểu hiện rất lạnh nhạt, thế nhưng người đứng bên cạnh hắn mỗi một người đều vô cùng khẩn trương. Nhưng mà, làm bọn họ đi theo tròm râu dê người trung niên đi lại sau một thời gian ngắn, rất nhiều ma tu bắt đầu cảm thấy sự tình có chút không đúng. Bọn họ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hoàn cảnh xung quanh bố trí để lộ ra một cô mãnh liệt túc sát chi khí, cái này để bọn họ nội tâm dần dần dâng lên một loại lo sợ bất an cảm giác. Loại này cảm giác tựa như là bọn họ đã đưa thân vào một cái thợ săn họng xuống phía dưới, trở thành dê đợi làm thịt. Loại này bất an cảm xúc tại ma tu bọn họ ở giữa cấp tốc lan tràn ra, bọn họ bắt đầu châu đầu ghé thai, thấp giọng nghị luận. Cuối cùng, có người nhịn không được mở miệng hỏi, "Đạo hữu, ta cảm giác hắc ám bên trong có một con mắt đang ngó chừng chúng ta." Đối mặt mọi người hỏi thăm, trong râu dê người trung niên nhếch miệng mỉm cười, trấn an nói, "Các vị đạo hữu không cần kinh hoàng, có loại này cảm giác là được rồi. Các ngươi không phải muốn tìm sở trường phong sao? Hắn chính là ở đây." "Cái gì? Chính là ở đây?" 10 cái ma tu đều là vô cùng bất ngờ, ngay sau đó bọn họ nhộn nhịp lấy ra một khối ngọc bài, xác thực trên ngọc bài có một cái điểm sáng màu đỏ đang lóe lên, cái này liền đại biểu cho sở trường phong liền tại bọn hắn cách đó không xa. Sau một khắc, bọn họ cứ dựa theo điểm sáng nâng lên chỉ ra, đem ánh mắt nhìn, chỉ thấy một cái cao lớn cột đá phía sau, đi ra một thân ảnh. Là hắn? Là hắn? Chính là hắn. Ma tu bọn họ tập trung nhìn vào, thân ảnh này vậy mà là Sở Trường Phong. "Sở Trường Phong, ngươi cậu tặc kia, quả nhiên giấu ở chỗ này." Tại nhìn đến Sở Trường Phong về sau, đông đảo ma tu trong lòng lo lắng nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là đối tròm râu dê người trung niên khen ngợi cùng căm phục. "Đạo hữu ngươi thật sự là quá lợi hại. Vậy mà thật tìm tới Sở Trường Phong." Chương 349, Sở Trường Phong, ngươi thực sự là quá âm hiểm. Chương 349, Sở Trường Phong, ngươi thực sự là quá âm hiểm. Bãi đá vụn là một cái thiên nhiên hiểm địa. Phía trước từng có hóa thần kỳ ma tu mạo hiểm tiến vào qua bãi đá vụn, nhưng nơi này không chỉ là thiên nhiên mê trận, Sở Trường Phong còn tại nơi đây bố trí đông đảo cường đại pháp trận, làm cho hắn cũng mất phương hướng ở trong đó, phế đi rất lớn khí lực, mới may mắn từ trong đi ra. Vị yêu hóa thần kỳ đại tu sĩ liền khuyên bảo mọi người, nhất định muốn cẩn thận, không tinh thông trận pháp cũng không cần tiến vào. Có vết xe đổ, đông đảo ma tu chỉ có thể ở bên ngoài tìm kiếm có khả năng dẫn đầu bọn họ đột phá pháp trận, tìm tới Sở Trường Phong người. Bây giờ, tròm râu dê người trung niên không những thành công địa làm đến điểm này, hơn nữa còn nhanh chóng như vậy đem bọn họ đưa đến Sở Trường Phong trước mặt, cái này thật sự là vượt ra khỏi bọn họ mong muốn. Mọi người đối tròm râu dê người trung niên năng lực tán thưởng không thôi, nhộn nhịp bày tỏ chờ giết Sở Trường Phong về sau, nhất định sẽ phân hắn một phần đại đại công lao. Các vị đạo hữu, luận công hành thưởng sự tình chờ giết sở tặc lại nói. Chòm râu dê người trung niên trầm giọng nói, đúng, giết sở tặc lại bản về công hành thưởng. Sở Trương Phong, ngươi tại tội ác từng đống, hôm nay liền để ngươi trả giá đắt. Thiên ma hoa ảnh, vạn quỷ phệ tâm, mất hồn ma âm. Ngay sau đó, cái này 10 cái ma tu không chút do dự thi triển ra riêng phần mình ma đạo thần thông thuật pháp, đối Sở Trương Phong mở rộng công kích mãnh liệt. Chỉ thấy trong đó một tên ma tu hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ màu đen ma khí từ trên người hắn phun ra ngoài, giống như một cỗ màu đen gió lốc, bay thẳng hướng Sở Trương Phong. Một tên khác ma tu thì cầm trong tay một cái màu đen búa phép, hắn huy động búa phép, từng đạo tia chớp màu đen như ngân xà tại trên không xuyên qua, mang theo khí thế bén nhọn hướng Sở Trương Phong bổ tới. Còn có một tên ma tu toàn thân bao phủ tại một tầng ngọn lửa màu đen bên trong, trong miệng hắn phun ra một cái ngọn lửa màu đen, ngọn lửa này giống như địa ngục chi hỏa bình thường, cháy hừng hực lấy, những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Mặt khác ma tu cũng không cam chịu yếu thế, có thi triển ra màu đỏ máu quang mang, có triệu hồi ra màu đen cự thú, có thì thả ra vô số màu đen mũi tên, phô thiên cái địa hướng Sở Trương Phong bổ tới. Nhưng mà, liền tại bọn hắn công kích còn chưa chạm đến Sở Trương Phong thân thể thời điểm, đột nhiên, xung quanh trên trụ đá tỏa ra ánh sáng, một cái pháp trận phòng ngự bị khởi động, đem 10 cái ma tu công kích cùng với 10 cái ma tu đều bao phủ ở bên trong. Không tốt, hắn còn có chuẩn bị ở sau. Chúng ta chúng mai phục. Đông đảo ma tu thần sắc đại biến. Nhưng, còn không đợi bọn họ nghĩ kỹ cách đối phó thời điểm, từng đạo hàn quang từ phía sau bọn họ đột nhiên bộc phát. Những này hàn quang tựa như tia chớp, nháy mắt xuyên thấu thân thể bọn hắn thân thể, để bọn họ đội vàng không kịp chuẩn bị. Không tốt, phía sau chúng ta còn có địch nhân. Liên tại một sát na này ở giữa, ma tu bọn họ đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại phong mang khí tức như mãnh liệt sóng lớn từ phía sau lưng của tới. Cỗ khí tức này khí thế hung hùng, giống như một đám đói bụng mãnh thú, mở ra miệng to như chậu máu, chuẩn bị đem bọn họ thôn phệ hầu như không còn. Ma tu bọn họ trong lòng siết chặt, liền vội vàng xoay người, toàn lực ứng phó thi triển chính mình pháp thuật cùng pháp bảo, muốn ngăn cản được cỗ này thình lình công kích. Nhưng mà, mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực, lại như cũng không cách nào ngăn cản cái kia như gió lốc như mưa rào phong mang khí tức. Trong nháy mắt, 10 cái ma tu đã chết tổn thương thảm trọng, có tại chỗ mất mạng, chết không nhắm mắt, có mang bị thương nặng, đổ vào vũng máu bên trong, rên rỉ thống khổ. Cái này mãnh liệt một màn để người không đành lòng nhìn thẳng. Còn sống ma tu bọn họ hoảng sợ quay đầu, đầy mặt không thể tin nhìn xem cái kia dẫn dắt bọn họ đi tới Sở Trương Phong trước mặt người trung niên. Lúc này, người này trong tay cầm một thanh sắc bén trường kiếm, trên thân cũng tản ra lăng lệ khí tức, mà lúc trước quần quần kiếm khí chính là từ trong một phát. Người là phản đồ. Một tên ma tu giận không nhịn nổi mà quát, ngươi vậy mà phản bội chúng ta, trợ giúp Sở Trương Phong. Nhưng mà, đối mặt mọi người trách mắng, trung niên nhân kia lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Hắn chậm rãi nói ra, "Thật xin lỗi, ta là chủ nhân nội ứng. Không giúp chủ nhân, ta mới thật sự là phản bội." Câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang, để tất cả ma tu đều kinh ngạc không thôi. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, phản phất nghe đến trên thế giới nhất hoang đường sự tình. "Cái gì? Ngươi là Sở Trương Phong nội ứng?" Có người nghẹn ngào kêu sợ hãi. "Cái này sao có thể?" Một người khác tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, Sở Trương Phong nhàn nhạt mở miệng, "Hắn phía trước cùng các ngươi một dạng, cũng là muốn đầu của ta." Hắn đưa tay chỉ đầu của mình, lại nói, "Bất quá, về sau ta đem bọn họ phản sát, cuối cùng chỉ có một mình hắn nguyện ý thần phục ta, cho nên ta liền cho hắn một cái cơ hội lập công chuộc tội, đó chính là đem từng cái muốn giết ta người đưa đến trước mặt của ta, thỏa mãn bọn họ nguyện vọng." Tại cái này một khắc, ma tu bọn họ mới như mộng lần đầu mới tỉnh, nguyên lai bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền bước vào Sở Trương Phong bệnh hiểm cảnh. Bọn họ tức giận trừng Sở Trương Phong, mắng to, "Ngươi thật sự là quá âm hiểm." Nhưng mà, Sở Trương Phong lại đối với bọn họ nhục mạ không thèm để ý chút nào. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười gằn, nói ra, "Cảm ơn chư vị đưa tới kỳ chân pháp bảo, giúp ta tăng cao thực lực." Dứt lời, hắn đột nhiên vung lên ống tay áo, chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, mấy chuôi phi kiếm tựa như tia chớp từ trong tay hắn bắn ra. Những này phi kiếm tốc độ cực nhanh, nháy mắt đem còn lại ma tu toàn bộ chém giết. Sau đó, Sở Trương Phong đem ánh mắt chậm rãi rời về phía chòm râu dê người trung niên. "Chủ nhân, ngài nhìn ta làm tạm được sao?" Chòm râu dê người trung niên định mà hỏi. Sở Trương Phong mặt không thay đổi đối chòm râu dê người trung niên truyền đạt mệnh lệnh mới, "Đi thôi, tiếp tục lại mang một chút người tới. Bất quá, lần này muốn đổi một cái gương mặt, không muốn gây nên người khác hoài nghi." "Phải." Chòm râu dê người trung niên cung kính lên tiếng, sau đó quay người cấp tốc rời đi. Mà Sở Trương Phong thì khoanh chân ngồi xuống, lấy ra các loại kỳ chân dị bảo, bắt đầu điều trị tự thân thương thế. Trải qua mấy ngày điều dưỡng, thương thế trên người hắn đã có trình độ nhất định khôi phục. Mặc dù còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng ít ra hắn hiện tại đã có đủ thực lực đi ứng đối hóa thần cấp bậc cường giả, không tại giống phía trước như vậy chật vật không chịu nổi. Bất quá, Sở Trương Phong cũng rõ ràng, vẫn là muốn mau chóng mạnh lên. Thừa dịp bãi đá vụn không có bị ma tu đánh hạ phía trước, đạt tới trạng thái đỉnh phong. Kể từ đó liền xem như hợp thể kỳ cường giả xuất thủ, hắn cũng có thể chạy trốn. Bên kia, trong dâu dê người trung niên rời đi bãi đá vụn về sau, đổi một cái gương mặt, bắt trước làm theo điệu tìm tới rất nhiều ma đạo tu sĩ. Hắn lấy đồng dạng mực cớ, công bố muốn dẫn dắt bọn họ đi đánh giết Sở Trương Phong, dẫn tới những này ma đạo các tu sĩ nhộn nhịp căn câu. Nhưng mà, làm những này ma đạo các tu sĩ được đưa tới Sở Trương Phong trước mặt lúc, chờ đợi bọn họ nhưng là một tràng tàn khốc giết chóc. Mà những này ma đạo các tu sĩ tại trước khi chết, trong lòng tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Nào có dạng này đem người lừa gạt đi vào giết ta? Bọn họ đoán khí trực trùng bất tiêu, phản phất muốn đem vùng rừng rậm này đều nhuộm thành màu đỏ máu. Chương 350, hợp thể buông xuống chương 350, hợp thể buông xuống. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Sở Trường Phong người hầu xuất hiện số lần càng ngày càng nhiều, mọi người bắt đầu đối nó sinh ra hoài nghi. Lấy ma tu tác phong làm việc đến nói, chỉ cần là hoài nghi, liền có đầy đủ xuất thủ lý do. Có hóa thần cảnh giới ma tu, trực tiếp liền đối chòm râu dê người trung niên xuất thủ, lực lượng cường đại đối xuất khiếu cảnh giới chòm râu dê người trung niên đến nói, đó chính là nghiền ép. Chòm râu dê người trung niên trực tiếp liền bị đối phương bắt trong tay, đồng thời muốn bị siêu hồn. Nhưng lại tại sau một khắc một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn, chủ nhân cứu ta. Theo hắn gầm lên giận dữ, trường kiếm bên trong bộc phát ra kinh người kiếm khí, giống như đại dương hướng bốn phương tám hướng càn quét. Kiếm khí những nơi đi qua, từng cái ma tu không phải bị trọng thương, chính là trực tiếp bị chém giết, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Liền cái kia hóa thần kỳ ma đầu cũng bị kiếm khí tổn thương, thủng trăm ngàn lỗ, đến mức chòm râu dê người trung niên cũng không có chạy trốn dạng này số mệnh, thân thể cũng sớm đã không hoàn toàn, thần hồn đều vỡ vụn. Sở Trường Phong người này không chỉ là âm hiểm, hơn nữa còn tâm ngoan thủ lạn, quả thực so ma tu càng giống ma tu. Cái kia hóa thần kỳ ma đầu, một bên thổ huyết một bên nói, còn mời tiền bối xuất thủ, nhất định muốn đem Sở Trường Phong cầu tặc chém giết tại bãi đá vụn bên trong, không thể để hắn tiếp tục thai họa chúng ta ma vực bên trong tu sĩ. Ăn hắn thịt, uống hắn máu đều có thể tiêu mối hận trong lòng ta. Nhắc lên Sở Trường Phong về sau, tất cả mọi người là hận ý ngập trời, lại có một loại không thể làm gì cảm giác bất lực. Nhưng mà cái kia hóa thần kỳ tu sĩ cũng thần sắc căm trầm, cái này bãi đá vụn bên trong hung hiểm dị thường, ta cũng không dám tùy tiện tiến vào. Bất quá giáo ta bên trong có cường giả muốn tiến đến lúc đó nhất định có khả năng chỉnh lý hắn. Hắn lòng tin 10 phần. Tiền bối, bình thường cường giả sợ rằng không được a. Ta đương nhiên biết được, ta tìm đến người là một cái trận pháp đại sư. Cái kia hóa thần kỳ ma đầu biểu hiện ra cực mạnh tự tin. Nửa ngày sau, một cái lao giả đi tới bãi đá vụn bên ngoài. Hắn dáng người thấp bé, trong mắt lại tinh quang chớp động. Đạo hữu, Sở Trường Phong tên cậu tặc kia liền tại trong đó. Yên tâm, ta xuất thủ tất nhiên dễ như trở bàn tay, các ngươi đều chờ đợi tin tức tốt của ta đi. Thấp bé lao giả tiến vào bãi đá vụn bên trong, đồng thời tại tiến vào trong đó thời điểm lưu lại một ngọn đèn dầu. Đèn đốt liền đại biểu cho hắn còn sống, đèn tắt liền đại biểu cho hắn đã bất lạc. Lại qua gần nửa ngày, lão giả vẫn như cũ là bật vô âm tín. Tiền bối sẽ không xuất hiện vấn đề gì a? Bãi đá vụn bên ngoài có ma tu lo lắng hỏi. Có thể có vấn đề gì? Ta người lão hữu kia 7 tuổi học tập trận pháp, bây giờ đã 477 tuổi, bây giờ đã tại trận pháp chi đạo bên trên nghiên cứu 470 năm, cái kia Sở Trưởng Phong mới tu hành bao nhiêu năm, làm sao có thể cùng ta người lão hữu kia so sánh? Hóa thần kỳ ma đầu phẫn nộ, rõ ràng đối xung quanh tiếng chất vấn bày tỏ bất mãn. Nhưng mà, tiếng nói của hắn rơi vào về sau, cái kia một chiếc thiêu đốt đèn nháy mắt giật tắt. Cái này, mọi người sợ ngây người. Cái này, làm sao có thể? Hóa thần kỳ ma đầu cũng sợ ngây người, đèn tắt liền đại biểu cho lão hữu của hắn đã vẫn lạc tại bãi đá vụn bên trong. Sở Trường Phong giết, hắn làm sao có thể cường đại như vậy a? Tiền bối, cái này nên làm thế nào cho phải a? Bãi đá vụn bên ngoài, đông đảo ma tu nhịn không được lại hỏi. Ta cái này liền đưa tin cho ta lão hữu tông môn, ta không tin sư môn của hắn sẽ ngồi yên không để ý đến. Hóa thần kỳ ma đầu cắn răng một cái, lần thứ hai lấy ra một cái ngọc bội truyền lại thông tin. Từng có nửa ngày, một cái tóc trắng xóa lao hầu đi tới bãi đá vụn bên ngoài. Tiền bối, ngài vậy mà đích thân giáng lâm. Hóa thần kỳ ma đầu biểu hiện rất cung kính. Lao hầu này thoạt nhìn rất bình thường, trên thực tế nhưng là một cái hóa thần hậu kỳ đại ma đầu. Sư đệ ta vẫn lạc tại nơi này, ta không thể trơ mắt nhìn xem hắn thi cốt chứa lạnh, ta phải thâm nhập trong đó, đem hắn mang về. Tóc trắng xóa lao hầu nói xong lời nói này về sau, liền cất bước hướng đi bãi đá vụn. Tiền bối không bằng để ta tùy ngươi cùng nhau tiến vào bên trong a. Cái kia hóa thần kỳ ma đầu trầm giọng nói. Không cần, cái kia Sở Trường Phong âm hiểm dị thường, thực lực cũng vô cùng đáng sợ, ta sợ gặp phải Sở Trường Phong về sau, ta còn muốn phân tâm trợ giúp ngươi. Tóc trắng xóa lao hầu nói xong, cũng không quay đầu lại, đi vào bãi đá vụn. Mà cái kia hóa thần kỳ lao ma có chút xấu hổ. Tiền bối, vừa vặn vị kia tiền bối, chính mình tiến vào bên trong, thật sự có thể chém giết Sở Trường Phong tên cậu tặc kia sao? Lời gì? Nói gì vậy? Ngươi có lẽ đem cái kia sao chữ bỏ đi. Vừa vặn vị kia tiền bối thế nhưng là hóa thần hậu kỳ cường giả, nghiên cứu trận pháp hơn 600 năm, làm sao sẽ không đối phó được Sở Trường Phong? Hóa thần kỳ lao ma, đối cái kia tóc trắng xóa lao hầu lòng tin 10 phần. Mà nhìn thấy một màn này về sau, cái khác ma tu cũng đều tin. Bọn họ có một ít người nhịn không được ở trong lòng thở dài, đáng tiếc nha, có một phần cơ duyên liền bày ở trước mặt của ta, ta lại bởi vì thực lực không đủ, trơ mắt nhìn xem bị những người khác cướp đi. Quá mụ hắn khó chịu. Lại qua nửa ngày, cái kia tóc trắng xóa lao hầu không có từ vốn rừng đá bên trong đi ra, thế nhưng bãi đá vụn bên ngoài lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Đông đảo ma đầu đều nhộn nhịp ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Sau đó bọn họ liền thấy một cái tóc dài loạn vũ nam tử trung niên ngự phong mà đến. Khí tức của hắn mạnh, khiến mọi người tim đập đều gia tốc. Hợp thể kỳ đại năng, lại là hợp thể kỳ đại lao đích thân giáng lâm. Cái này Sở Trường Phong vậy mà kinh động đến mạnh như thế người. Đông đảo ma tu nhịn không được kinh hô, mà lần này liền cái kia hóa thần kỳ ma đầu trong mắt cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh hãi. Tiền bối, sao ngươi lại tới đây? Hắn nhận ra người trung niên này thân phận, đừng nhìn thoạt nhìn là hơn 30 tuổi dáng dấp, trên thực tế đã vượt qua ngàn tuổi. Ta hai cái đồ nhi đều chết ở đây, lão phu đến cho rằng là báo thù cho bọn họ. Trung niên nhân kia trầm giọng trả lời. Cái gì? Hai vị đạo hữu đều bất lạc? Cái kia hóa thần kỳ ma đầu trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ. Hắn vạn lần không ngờ, liền cái kia hóa thần hậu kỳ lại tinh thông trận pháp lao hầu cũng chết ở trong đó. Sở Trường Phong thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào biến thái nha. Mà những người khác mặt lộ vẻ cổ quái. Phía trước không phải nói, cái kia tóc trắng lao hầu xuất thủ, Sở Trường Phong hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Tại sao lại giết một cái hóa thần hậu kỳ cường giả? Nhưng mà, mọi người ở đây thầm nghĩ thời khắc, đột nhiên có một đạo kiếm quang từ bãi đá vụn bên trong dâng lên, đồng thời cách bọn họ không phải rất xa. Là Sở Trường Phong, kia kiếm quang bên trong cất giấu Sở Trường Phong. Có một người hét lên kinh ngạc, mà bọn họ vội vàng lấy ra ngọc bội quan sát. Sắp thực có một cái điểm sáng ngay tại rời xa bọn họ, mà cái kia điểm sáng chính đại biểu cho Sở Trường Phong. Hiển nhiên Sở Trường Phong là biết hợp thể kỳ cường giả giáng lâm, phát giác nguy cơ, trước một bước chạy trốn. Lớn mặt cùng đổ, trốn chỗ nào? Cái kia hợp thể kỳ đại ma đầu, nhìn xem đạo kia đi xa kiếm quang, tức giận nói, nếu để cho chạy trốn, sau này chúng ta còn mặt mũi nào diện tại ma vực đặt chân. Chương 351, chạy thoát chương 351, chạy thoát hợp thể kỳ lao ma đầu vừa ra tay, lập tức gây nên thiên địa biến đổi lớn. Sở Trường Phong chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều trở thành hắn địch nhân, điên cuồng hướng hắn vọt tới, hắn kiếm quang tốc độ rõ ràng ngay tại trở nên chậm. Mà tại phía sau hắn, đông đảo ma tu căn bản không nhận ảnh hưởng này. Đặc biệt là cái kia hợp thể kỳ ma đạo lao ma đầu, càng là uy thế kinh người, tốc độ cực nhanh. Ta nhìn ngươi có thể hay không phân thân. Sở Trường Phong trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Sau một khắc, trong cơ thể của hắn đống nhiên bắn ra 7 đạo kiếm quang, phân biệt bay về phía 7 cái phương hướng. Đây là mặt khác mấy thanh phi kiếm. Mà những cái kia ma tu bọn họ đều kinh hãi, tình huống như thế nào a đây là? Bọn họ phát hiện bọn họ trên ngọc bài đống nhiên lại xuất hiện 7 cái điểm sáng. Cũng chính là nói có 7 cái Sở Trường Phong. Thăng thêm nguyên bản Sở Trường Phong tổng cộng có 8 cái. Đến cùng cái nào là chân thật? Tất cả mọi người không nghĩ tới, kỳ thật cái nào đều xem như là chân thật. Bởi vì Sở Trường Phong phi kiếm đều có hắn thần hồn, nếu là bản thể hủy diệt về sau, phi kiếm phân thân liền có thể hóa thành chân chính bản thể. Hừ, không cần đi quản hắn, chúng ta chỉ giết chết cái này một cái là được. Cái kia hợp thể kỳ lao ma đầu sát thực không quan tâm, liền quyết định trước hết nhất nhìn thấy Sở Trường Phong, một mực đuổi theo. Mà mặt khác còn lại ma tu cũng cùng cái này hợp thể kỳ lão ma đuổi theo. Rất nhanh, bãi đá vụn phía trước liền đã không có ma đạo tu sĩ. Cũng liền vào lúc này, một thân ảnh đi ra. Hắn cũng là Sở Trường Phong. Sát thực nói, thân ảnh này mới là Sở Trường Phong chân chính bản thể. Nguy hiểm thật. Sở Trường Phong âm thầm thở dài một hơi. Mặc dù nói hắn phân thân có thể hóa thành bản thể, thế nhưng cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, chỉ có bản thể còn sống, phân thân mới có thể trưởng thành, thậm chí là đoàn tụ cũng không phải vấn đề. Ma hậu trường cùng rất nhiều ma tu bước lên phương hướng ngược nhau. Qua hồi lâu sau, cái kia hợp thể kỳ lão ma đầu cuối cùng đuổi kịp Sở Trường Phong phân thân. Chết tiệt, chung quy là lựa chọn sai. Hắn tức hồn hẹn, ý thức được chính mình bị lừa. Mười ngày sau, Sở Trường Phong cuối cùng xuyên qua mấy cái thành trì, cùng với vô số ma đạo tu sĩ xây dựng phòng tuyến. Lúc này ngay tại một vùng núi bên trong, xa xa hắn có khả năng nhìn thấy, đến mãi không hết phi hành pháp khí lơ lửng trên bầu trời. Mỗi một cái phi hành pháp khí phía trên, còn cắm vào từng cái tiên đạo tông môn cơ sĩ. Cuối cùng trở về, trong lòng Sở Trường Phong sinh ra cảm khái vô hạn. Cái này hơn 10 ngày hắn một mực tại sinh tử đảo vong bên trong vượt qua, mấy lần đều có vẫn lạc nguy hiểm, nhưng vẫn là bị hắn may mắn sống tiếp được. Nhưng mà, liền tại hắn thở dài một hơi thời điểm, chợt nghe một tiếng gào to, ngươi là ai? Sở Trường Phong tập trung nhìn vào, chỉ thấy hai cái phụ trách thủ vệ chính đạo tiên môn đệ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bọn họ cầm trong tay trường kiếm, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Sở Trường Phong, trầm giọng nói, yêu nhân phương nào, lại dám xông vào chúng ta chính đạo tiên môn khống chế khu vực. Sở Trường Phong thấy thế, đội vàng chắp tay thở dài, nói ra, các vị đạo hữu chớ khẩn trương, ta là Âm Dương Thánh Địa đệ tử Sở Trường Phong. Ngươi nói ngươi là Sở sư minh. Nghe nói như thế, những cái kia chính đạo tiên môn đệ tử không nhịn được khẽ giật mình. Sở Trường Phong chi danh, tại Thăng Tiên Đại hội về sau, liền truyền khắp chính đạo tiên môn. Dù sao đây là một cái khinh thường các đại tông môn cùng thánh địa thiên kiêu cấp nhân vật, thế nhưng bọn họ cũng không có buông lòng cảnh giác, ngược lại càng thêm nghiêm nghị hỏi, ngươi nói ngươi là Sở Trường Phong, nhưng có chứng cứ chứng minh? Sở Trường Phong khẽ mỉm cười, cũng không đáp lời, trực tiếp phất tay đánh ra 8 đạo kiếm quang. Chỉ thấy 8 thanh phi kiếm ngang trời mà ra, kiếm khí nháy mắt kích động, giống như sóng to gió lớn bình thường, khí thế bằng bạc. Hắn kiếm thế chi lăng lệ, kiếm khí chi hùng hồn, để người không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. T. Mà những cái kia chính đạo tiên môn các đệ tử nhìn thấy cái này 8 thanh phi kiếm về sau, mỗi một người đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Mọi người có thể mô phỏng theo Sở Trường Phong mặt, thế nhưng tuyệt đối mô phỏng theo không được Sở Trường Phong kiếm. Qua một hồi lâu, trong đó một tên đệ tử mới hồi phục tinh thần lại, hắn cung kính nói ra, nguyên lai là Sở sư minh a. Cửu ngưỡng đại danh, như sấm bên tai. Đệ tử khác bọn họ cũng nhộn nhịp phụ họa, đối Sở Trường Phong biểu thị ra cực lớn kính ý dù sao, một cái nắm giữ 9 trôi phi kiếm kiếm tu, tại toàn bộ tiên đạo trong tông môn đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Không đúng, xác thực nói hẳn là gần như không tồn tại, xưa nay chưa từng có. Trường Phong, ngươi cuối cùng trở về. Đúng lúc này, có trở nên kích động âm thanh vang lên, Sở Trường Phong ánh mắt bị hấp dẫn tới. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện người đến cũng không phải là một người, mà là một đám người. Đám người này người cầm đầu khí tức cường đại vô cùng, tựa như một tòa núi cao đứng sừng sững ở đó. Sở Trường Phong một cái liền nhận ra, người này là hợp thể kỳ đại năng, Âm Dương Thánh Địa trưởng lão Thủy Cảnh Viêm. Tại Thủy Cảnh Viêm bên cạnh, còn vây quanh đông đảo Âm Dương Thánh Địa đệ tử. Sở Trường Phong ánh mắt trong đám người lục soát, rất nhanh liền nhìn thấy Tử Nguyệt cùng Thanh Dao. Sở sư minh, ngươi sống thật sự là quá tốt. Sư minh, ta quá tưởng niệm ngươi. Âm Dương Thánh Địa các đệ tử nhìn thấy Sở Trường Phong về sau, mỗi một người đều lộ ra kích động dị thường. Có mắt bên trong ngấn đầy nước mắt, âm thanh thoáng run rẩy nói với Sở Trường Phong, cung nên Sở sư minh. Ở trong đó, còn có rất nhiều Sở Trường Phong đã từng đối thủ, so Cơ Thiên Vũ, Cơ Thiên Âm, Lục Nguyên đám người. Mà giờ khắc này, trên mặt bọn họ đều không có mảy may để ý, có chỉ là đối Sở Trường Phong kính trọng cùng hoan nghênh. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, hôm nay đã sớm không tại giống lúc trước như vậy cửu thị Sở Trường Phong. Đối Sở Trường Phong có, chỉ là nồng đậm lòng cảm kích. Trường Phong sư minh, Sở sư minh. Còn không đợi Sở Trường Phong nói cái gì, nơi xa lại có ngạc nhiên âm thanh vang lên. Sở Trường Phong tại cái này đám người bên trong nhìn thấy Diệp Huyền, nhìn thấy Cố Trường Phong cùng Triệu Dung Nhi, còn có rất nhiều bị Sở Trường Phong cứu qua đệ tử. Các ngươi đây là? Sở Trường Phong hoài nghi nhìn xem mọi người. Trường Phong sư minh, chúng ta đều nghe nói, đã biết chân tướng, lúc trước chính là ngươi tại Ma vực cứu chúng ta. Trường Phong sư minh, ta hướng ngươi sám hối, không nên ở trong lòng nguyền rủa ngươi. Thế nhưng là ta thật không biết ngươi chính là Bạch Cốt Ma giáo thánh tử Sở Hạ a. Trường Phong sư minh, nếu không phải ngươi, ta tám cái nhi tử liền không có phụ thân, ngươi cứu vãn một gia đình. Những người này đi tới Sở Trường Phong trước mặt, từng cái lòng mang cảm kích, nhộn nhịp hướng Sở Trường Phong biểu đạt cảm ơn hắn tại thời khắc mấu chốt cứu trợ tri ân. Chính đạo tiên môn đệ tử, nên trợ giúp chính đạo tiên môn đệ tử, ta tin tưởng mỗi một cái chính đạo tiên môn đệ tử, ở vào vị trí của ta thời điểm, cũng sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Sở Trường Phong nghĩa chính ngôn từ nói, chắc không được Sở sư minh so với chúng ta thực lực mạnh, cái này tư tưởng giác ngộ cũng hơn xa chúng ta a. Sư minh nói rất đúng a. Sư minh, ngươi đối ta có đại ân, ngày sau có cái gì yêu cầu cứ mở miệng, lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người đối Sở Trường Phong hoàn toàn hài lòng. Sở Trường Phong cảm thấy một đạo u ám ánh mắt, mà ánh mắt kia chủ nhân là Cố Trường Phong. Cố Trường Phong nhìn xem Sở Trường Phong, trên mặt một tia oán trách nói ra, "Sở sư minh, ngươi thật đúng là để ta giúp ngươi có một cái rất lớn oan ức à." Chương 352, 100m dài mua sắm danh sách. Chương 352, 100m dài mua sắm danh sách xong. Chẳng lẽ trước đây giả mạo Cố Trường Phong danh hiệu, làm sằng làm bậy sự tình bị phát hiện. Trong lòng Sở Trường Phong lộ bộ một tiếng. Đối với Cố Trường Phong cái này thay thế hắn lưng đeo rất nhiều đều dành đại hoàn chủng, hắn vẫn là trong lòng có rất nhiều ấy nấy. Nhưng, là một cái tâm lý tố chất cực mạnh tuyệt thủ, hắn rất bình tĩnh hỏi, "Cố sư đệ nói là chuyện gì?" "Đương nhiên là tại ma vực thời điểm, ta rõ ràng không phải cao thủ, sư minh lại âm thầm ra tay đem ta ngụy trang thành cao thủ sự tình." Cố Trường Phong thở dài một hơi, nói thật, "Ta thật sự cho rằng ta trong lúc lơ đãng liền nắm giữ có thể so với hóa thần kỳ thực lực đây. Liên chuyện này a, vấn đề không lớn." Sở Trường Phong đội vàng giải thích nói, "Sư đệ, ta cũng là bị bất đắc dĩ a lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta thực tế không có biện pháp khác." Trong giọng nói của hắn để lộ ra một ít bất đắc dĩ cùng ấy nấy. Trên thực tế, hắn là âm thầm thở dài một hơi. Sự tình khác không có sự việc đã bại lộ liền tốt. Cố Trường Phong trùng điệp gật đầu, "Sư minh, đạo lý ta đều hiểu được. Trường Phong tại chỗ này cảm ơn sư minh nhân cứu mạng." Nói xong, hắn hướng Sở Trường Phong xa xa cúi đầu. Đột nhiên, Thủy Cảnh Viêm trên mặt hiện lên một vẻ dị sắc, nhìn xem Sở Trường Phong, một mặt trịnh trọng nói, "Trường Phong, có thánh chủ muốn gặp ngươi." Sở Trường Phong nghe vậy, trong lòng đã sáng tỏ đại khái là đã xảy ra chuyện gì. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó nói với Thủy Cảnh Viêm, "Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi gặp một lần đi." Không bao lâu, Sở Trường Phong liền theo sát lấy Thủy Cảnh Viêm, cùng nhau đi tới một dãy nhà bên ngoài. Đây là một tòa không trung lâu cát, trường tầng 6 cao, mây mù lượn lờ, phảng phất cùng trời đụng vào nhau, khí thế bàng bạc phái. Đi vào lâu cát, Sở Trường Phong phát hiện bên trong đại điện dị thường trống trải, chỉ có 4 tấm ghế tựa lẻ loi trơ trọi địa bày ở trung ương. Mà tại cái kia 4 tấm trên ghế, đang ngồi lấy 4 vị khí chất phi phàm nhân vật. Sở Trường Phong tập trung nhìn vào, 4 người này hắn đều biết, chính là Thiên Âm Thánh Địa Thánh Chủ, Vân Mộng Thánh Địa Thánh Chủ, Vong Xuyên Thánh Địa Thánh Chủ cùng với Thái Sơ Thánh Địa Thánh Chủ. Cái này 4 vị thánh chủ cấp cường giả vậy mà tụ tập ở đây, chờ đợi hắn đến. Sở Trường Phong trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới như thế đại trận. Chờ Sở Trường Phong đi vào đại điện, Thái Sơ Thánh Địa Thánh Chủ trước tiên mở miệng nói ra, "Trường Phong à, ngươi lần này có khả năng bình an trở về, chúng ta đều vì ngươi cảm thấy cao hứng. Chỉ là phía trước chúng ta đã dốc hết toàn lực, thực tế không có dư thừa lực lượng lại tiến vào ma vực bên trong cứu ngươi. Thậm chí, làm hồn lục ma thần xuất hiện về sau, chúng ta tiên khí cũng đều cùng chúng ta mất đi liên hệ, thất lạc ở ma vực." Sở Trường Phong chậm rãi lắc đầu, khẽ cười nói, "Ta còn muốn chân thành cảm ơn các vị tiền bối tại Cực Nhạc Thành bên trong trợ giúp ta đây. Nếu không phải có các ngươi che chở, chỉ sợ ta sớm đã mất mạng hoàn toàn, căn bản là không có cách chống đến Âm Dương Thánh Chủ trước đến nghị cách cứu viện." Này ngược lại là lời nói thật. Tứ đại thánh chủ ngăn cách ngàn vạn dặm điều khiển tứ đại tiên khí, đã là cực hạn, muốn tại hồn lục ma thần thủ hạ cứu chính mình căn bản là không có khả năng. Hắn lời nói vừa ra, mấy vị kia thánh chủ sắc mặt nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên, cùng kêu lên hỏi, "Cái kia Âm Dương Thánh Chủ bây giờ tình hình làm sao? Hắn người ở chỗ nào?" Sở Trường Phong bất đắc dĩ lại lần nữa lắc đầu, thở dài nói, "Ta cũng không biết được. Lúc ấy Âm Dương Thánh Chủ đem ta đưa ra ở ngoài mấy ngàn dặm về sau, liền quay người cùng ma thần mở rộng cuộc chiến." Nghe đến Sở Trường Phong lời nói này, tứ đại thánh chủ sắc mặt càng thêm âm trầm, một người trong đó lo lắng nói, "Như vậy xem ra, theo chúng ta ý kiến, Âm Dương Thánh Chủ lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít ta." Thánh chủ xác thực đã có tự ý. Sở Trường Phong trầm giọng trả lời. Nghe vậy, 4 đại thánh địa thánh chủ bọn họ tâm nháy mắt thay đổi đến nặng dị thường, trên mặt lộ ra vẻ sầu lo. Sở Trường Phong bén nhạy quan sát được điểm này, hắn ánh mắt đảo qua mỗi một cái thánh chủ khuôn mặt, cuối cùng lưu lại tại Thủy Cảnh Viêm trưởng lao trên người. hắn chú ý tới Thủy Cảnh Viêm trưởng lão thân thể vậy mà tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên nội tâm cũng là vô cùng không bình tĩnh. Trong lòng Sở Trường Phong âm thầm thở dài, hắn biết rõ những thánh chủ này bọn họ đều từng cùng ma thần từng quen biết, tự nhiên minh bạch ma thần khủng bố cùng cường đại. Đó là một loại để người cảm thấy bất lực cùng tuyệt vọng lực lượng, đủ để phá hủy tất cả. Đúng lúc này, Vân Mộng thánh chủ phá vỡ trầm mặc, hắn nhìn xem Sở Trường Phong, chậm rãi nói ra, "Trường Phong, lần này ngươi phá hủy tứ đại ma giáo, còn cứu vớt đông đảo các đại tiên môn đệ tử, nên ngợi khen. Ngươi nhưng có cái gì cần chúng ta trợ giúp?" Sở Trường Phong hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó nói, "Ta cần đại lượng kỳ nhân dị bảo, rất nhiều." Hắn đặc biệt nhấn mạnh, lấy cường điệu nhu cầu của mình. Nghe đến Sở Trường Phong lời nói, tứ đại thánh chủ đầu tiên là sửng sở, sau đó không hẹn mà cùng nở nụ cười. "Chuyện nào có đáng gì?" Vân Mộng thánh chủ mỉm cười nói với Sở Trường Phong, "Ngươi muốn cái gì kỳ chân dị bảo, cứ việc nói cho chúng ta biết, chỉ cần chúng ta có, nhất định sẽ không keo kiệt." Mặt khác ba vị thánh chủ cũng nhộn nhịp gật đầu, bày tỏ đồng ý Vân Mộng thánh chủ lời nói. Sở Trường Phong thấy thế, trong lòng an tâm một chút, hắn trực tiếp từ trong ngực móc ra một cái thật dài danh sách. Cái này danh sách mở rộng về sau, vậy mà dài đến hơn 100 mét. Phía trên rậm rạp chẳng chịt liệt đầy các loại kỳ chân dị bảo tên và số lượng, để người hoa mắt. "Thánh chủ, đây chính là ta cần kỳ chân dị bảo." Sở Trường Phong có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nhưng mà, nhìn thấy Sở Trường Phong vậy mà thật móc ra dài đến hơn 100 mét danh sách về sau, tứ đại thánh chủ trên mặt đều lộ ra kinh ngạc cùng kinh ngạc. "Khá lắm." Bọn họ trực tiếp khá lắm. Bọn họ lúc này mới ý thức được, Sở Trường Phong mới vừa nói cũng không phải là khoa trương tính tử, mà là vô cùng tả thực miêu tả. Hắn xác thực cần đại lượng kỳ chân dị bảo a. Sau một lát, tứ đại thánh chủ sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Sở Trường Phong chỗ yêu cầu những vật này thực tế quá nhiều, vượt xa khỏi bọn họ có khả năng tiếp nhận phạm vi. Dù sao, cái này ban thưởng là có hạn độ, mà Sở Trường Phong muốn đổ vật sợ rằng sẽ đem một cái thánh địa vốn liếng đều móc sạch. Sở Trường Phong cũng nhìn ra, tứ đại thánh chủ khó xử. "Các vị tiền bối, ta cũng không phải là chỉ nghĩ muốn các ngươi đổ vật, ta có thể dùng linh thạch mua sắm, hoặc là dùng kỳ chân dị bảo trao đổi." Nghe đến Sở Trường Phong lời nói này, tứ đại thánh chủ hai mặt nhìn nhau. Thái Sơ thánh chủ nhìn xem Sở Trường Phong nói ra, "Vậy ngươi có thể biết, ngươi muốn những vật này đến tột cùng cần bao nhiêu đại giới?" Sở Trường Phong cánh tay bung lên, đại điện bên trong lập tức sáng lên đủ mọi màu sắc quang mang. Nháy mắt, giống như núi trồng chất pháp bảo, linh thạch cùng với nhiều loại kỳ chân dị bảo, như ảo thuật xuất hiện ở tứ đại thánh chủ trước mặt. Mà những này kỳ chân dị bảo, có Bạch Cốt giáo chủ, Huyết Y Liễu giáo chủ, tứ đại ma giáo hợp thể kỳ trưởng lão, cùng với Sở Trường Phong gần nhất chém giết ma đạo tu sĩ tài phú tạo thành. Đủ để so ra mà vượt một cái thánh địa nội tình. Đây là đem một cái thánh địa móc giống. Bất thình lình một màn, để tứ đại thánh chủ kinh ngạc đến không ngậm miệng được, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục, một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ, đến tột cùng là từ chỗ nào được đến tài phú nhiều như vậy. Cùng Sở Trường Phong so sánh, bọn họ đột nhiên cảm thấy chính mình đường đường thánh chủ cũng nghèo đến đáng thương á. Chương 353, Âm Dương Thánh Tử Sở Trường Phong. Chương 353, Âm Dương Thánh Tử Sở Trường Phong trầm mặc một lát về sau, Thái Sơ thánh chủ lấy lại tinh thần, nói với Sở Trường Phong, "Sở tiểu hữu, ngươi trước yên tâm dưỡng thương, cần thiết đồ vật, chúng ta chắc chắn nghĩ trăm phương ngàn kế vì ngươi góp đủ." Ngữ khí của hắn nghiêm túc mà trịnh trọng, hiển nhiên cũng không phải là thuận miệng qua loa. Sở Trường Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu, bày tỏ tin tưởng tứ đại thánh chủ hứa hẹn. Dù sao, nếu như ngay cả tứ đại thánh chủ đều không đáng phải tin tưởng, hắn thực tế cũng tìm không được mặt khác có thể tin cậy người. Mà còn, hắn cần thiết kỳ chân dị bảo số lượng đông đảo, xác thực chỉ có thông qua bốn đại thánh địa dạng này thế lực mới có thể tập hợp đủ. Rời đi thiên thượng cung quyết, Sở Trường Phong cùng Thủy Cảnh Viêm cộng đồng tiến về Âm Dương Thánh Địa đệ tử vị trí doanh địa. Trên đường, Sở Trường Phong bỗng nhiên lấy ra một cái túi đựng đồ, muốn giao cho Thủy Cảnh Viêm. Thủy Cảnh Viêm khẽ giật mình, "Trường Phong, ngươi đây là làm cái gì? Nếu là ngươi có chuyện gì nói thẳng chính là, ta liền xem như dùng hết tất cả, cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành." Ở trong mắt Thủy Cảnh Viêm, Sở Trường Phong đã trở thành Âm Dương Thánh Địa phục hưng hy vọng. Liền như là lúc trước Viên trưởng lão đối đãi Sở Trường Phong đồng dạng. Nghe xong Thủy Cảnh Viêm lời nói, Sở Trường Phong hoặc nhiều hoặc ít có chút im lặng. Hắn trầm giọng trả lời, "Trường lão, ta không phải muốn hối lộ ngươi, mà là túi đựng đồ này là thánh chủ giao cho ta, ẩn chứa trong đó Âm Dương Thánh Địa một chút chân bảo cùng truyền thừa, ta cảm thấy đem hắn giao cho ngươi càng thêm thích hợp. Đương nhiên, ở trong đó có một ít đối ta hữu dụng chân bảo, ta cầm đi dùng. Dù sao lúc ấy tại ma vực cái này bên trong, ta muốn khôi phục thương thế, chỉ có thể dựa vào túi chứa vật bên trong bảo vật. Bất quá trưởng lão yên tâm, ta dùng cái gì đều nhớ rõ rõ ràng ràng, ta sẽ không lấy không thánh địa một kim một chỉ." Sở Trường Phong cũng coi là trộm cũng có đạo. Nhưng mà, nghe xong Sở Trường Phong lời nói, Thủy Cảnh Viêm không trả lời ngay, mà là nhìn chừng chừng lấy Sở Trường Phong. Sở Trường Phong đưa tay xin thể, "Trưởng lão, thánh chủ cho túi chứa vật chỉ như vậy một cái, không có mặt khác." "Thủy Cảnh Viêm, Trường Phong, ngươi hiểu lầm, ta không phải không tin ngươi lời nói, mà là túi đựng đồ này ta không thể muốn." Thủy Cảnh Viêm lắc đầu. "Trường lão, ngươi có phải hay không sợ ta cầm đồ vật để ngươi có nổi a?" Sở Trường Phong nhịn không được hỏi. "Thủy Cảnh Viêm, tiểu tử này, chuyện tất đức là thật làm không ít ta Trường Phong, ngươi lại hiểu lầm ta, ta không phải không tin ngươi, chỉ là thánh chủ giao cho ngươi đồ vật ta không thể muốn." Thủy Cảnh Viêm nghiêm mặt nói. Sở Trường Phong nói, "Trường lão, hiện tại trong thánh địa, liền ngươi là người mạnh nhất, như cái này chuyển thừa không giao cho ngươi, chẳng lẽ còn muốn giao cho ta sao?" Nhưng mà, để Sở Trường Phong ngoài ý muốn chính là Thủy Cảnh Viêm vẫn thật là nhẹ gật đầu, nghĩa chính ngôn từ nói, "Trường Phong, ngươi nói không sai, thánh chủ vẫn thật là muốn đem truyền thừa giao cho ngươi. Nếu không phải như vậy, thánh chủ có lẽ liền sẽ dặn dò ngươi đem truyền thừa giao cho ta." mà không phải ngươi như muốn giao cho ta. Nghe vậy, Sở Trường Phong khẽ giật mình, thật là như vậy sao? Thiên chân vạn sát. Thủy Cảnh Viêm trịnh trọng nói, lui một vạn bước nói, như thánh chủ chỉ là muốn để ngươi đem truyền thừa chuyển giao cho ta, ngươi cảm thấy ngươi có thể mở ra túi chứa vật sao? A, cái này. Sở Trường Phong không khỏi khẽ giật mình. Nếu là lấy đại thừa kỳ cường giả thủ đoạn, nếu là không muốn để hắn mở ra túi chứa vật, hắn vẫn thật là không cách nào mở ra. Cho nên thánh chủ là muốn để truyền thừa tại trong tay của ngươi kéo dài tiếp, hiện tại ngươi có thể minh bạch. Minh bạch. Sở Trường Phong mở mịt gật gật đầu. Cái này đích xác là rất bất ngờ. Hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng là, Sở Trường Phong nhìn xem Thủy Cảnh Biêm lại nói, trưởng lão, ta tự thân tu vi còn nông cạn, căn bản không có cách nào gánh vác trách nhiệm, còn mời ngươi giúp ta. Này ngược lại là chuyện đương nhiên, có ý nghĩ gì ngươi trực tiếp nói với ta là được. Thủy Cảnh Biêm không có cự tuyệt Sở Trường Phong đề nghị. Rất đơn giản, chỉ cần trưởng lão giúp ta đem thánh địa truyền thừa tiếp là đủ. Sở Trường Phong mở ra bàn tay, đem túi chứa vật lộ ra. Thủy Cảnh Biêm trầm mặc một chút, tốt, ta đáp ứng ngươi. Lấy Sở Trường Phong trước mắt tình huống, xác thực không nên vì mặt khác việc vật mà phân tâm. Tăng cao thực lực, sớm ngày bước vào đại thừa kỳ mới là chuyện hắn nên làm. Không lâu sau đó, Sở Trường Phong cùng Thủy Cảnh Biêm quay trở về Âm Dương Thánh Địa đệ tử vị trí doanh địa bên trong. Nói là doanh địa, trên thực tế nơi này cũng là đã từng cái nào đó ma giáo dưới trướng thành trì. Mà lúc này, Âm Dương Thánh Địa hơn 100 tên đệ tử chính tụ tập tại trên một cái quảng trường tu tập đạo pháp. Người cầm đầu chính là Cơ Tiên Vũ, Tần Tiên Nhi chờ xuất khiếu kỳ đệ tử. Mà bọn họ cũng coi là Âm Dương Thánh Địa, trừ Sở Trường Phong bên ngoài tối cường đệ tử. Đến mức Thanh Giao, Tử Nguyệt đám người liền tại phía dưới khoanh chân ngồi, nghe lấy bọn họ giảng giải. Sau một khắc, Cơ Thiên Vũ, Tần Tiên Nhi lại không hẹn mà cùng nhìn hướng lên trời trống không. Đệ tử khác bọn họ cũng đều phát giác khác thường, đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thủy Cảnh Viêm dẫn theo một cái anh tuấn tiêu sái thanh niên, ngự không mà đến, thoáng qua liền rơi vào trên quảng trường. Thủy trưởng lão ta biết, thế nhưng thủy trưởng lão người bên cạnh là ai a? Ngươi mù a, Trường Phong sư huynh chưa từng thấy sao? Cái nào Trường Phong sư huynh? Đương nhiên là Thiên Kiếm Phong thủ đồ, Sở Trường Phong Sở sư huynh a. Thế, sư huynh bản nhân như thế đẹp trai sao? Tình cảm ta phía trước nhìn thấy đều là sư huynh áo lót a. Rất nhiều nhập môn thật lâu Âm Dương Thánh Địa đệ tử đều không nhận ra Sở Trường Phong tới. Trường Phong a, ngươi bảo mật công phu làm thật đúng là quá tốt rồi. Thủy Cảnh Viêm trêu chọc nói. Sở Trường Phong không khỏi mặt mo đỏ ửng. Không có cách nào. Ai bảo hắn phía trước liền như là chuột chạy qua đường một dạng người người kêu đánh đâu. Cho nên vì giảm bớt phiền phức, hắn rất ít bộ mặt thật gặp người. Cái này cũng đưa đến, liền xem như có người nhận biết Sở Trường Phong, nhưng cũng không biết Sở Trường Phong đến cùng dáng dấp ra sao. Tiếp xuống, Thủy Cảnh Viêm biểu lộ nghiêm túc, cao giọng nói, "Chư vị thánh địa đệ tử, hôm nay ta có hai cái thông tin tuyên bố." Tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, sợ bỏ qua một cái chữ. Đó chính là chúng ta Âm Dương Thánh Địa truyền thừa trở về, kể từ bây giờ ta đem thiết lập tàng thư các, kỳ chân các, truyền công điện, đệ tử như thường ngày, bằng vào điểm công hiến, liền có thể đổi lấy thần thông thuật pháp, bảo vật cùng với nghe trưởng lão truyền đạo. Thủy Cảnh Viêm lời vừa nói ra, các đệ tử trên mặt đều lộ ra vui mừng. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt thông tin. Dù sao rất nhiều nhân thần thông thuật pháp còn không có tu luyện xong toàn bộ, thánh địa liền gặp phải ma thần hủy diệt tính đả kích. Nếu là không có đến tiếp sau công pháp, bọn họ thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí là không bằng cùng cảnh giới tu sĩ. Bây giờ bọn họ cũng là không cần lo lắng cái vấn đề này, tiến hành tu hành lại không nỗi lo về sau. Tiếp xuống, lão phu muốn tuyên bố chuyện thứ hai. Thủy Cảnh Viêm âm thanh cao mấy phần, mọi người dựng lên lỗ tai. Đúng lúc này, nghe Thủy Cảnh Viêm nói, kể từ bây giờ, Sở Trường Phong chính là ta Âm Dương Thánh Địa tân nhiệm thánh tử. Chương 354, 3 năm kỳ hạn, thiên địa biến đổi lớn. Chương 354, 3 năm kỳ hạn, thiên địa biến đổi lớn. Sở sư minh, hắn là thánh tử mới. Ta là thánh tử mới. Đừng nói Âm Dương Thánh Tử các đệ tử, liền tính chính Sở Trường Phong nghe đến Thủy Cảnh Viêm lời nói cũng là một trận kinh ngạc. Mọi người đều biết, muốn trở thành thánh địa thánh tử, tất nhiên là tài đức vẹn toàn, năng lực xuất chúng, thiên phú che người kỳ tài. Mà Trường Phong hắn, Thủy Cảnh Viêm nói đến đây ngừng nói, hắn muốn đức có thiên phú, muốn mới có thiên phú, muốn năng lực cũng có thiên phú. Tóm lại, hắn tuyệt đối là thánh tử thí sinh tốt nhất. Sở Trường Phong, hắn cảm thấy nếu là thực tế không có ưu điểm, cũng không có cần phải cứng rắn khoa trương có phải là. Nhưng mà, liền tại Sở Trường Phong âm thầm đoán thầm thời điểm, trên quảng trường Âm Dương Thánh Địa các đệ tử nhộn nhịp tỏ thái độ. Ta hỗ trợ Trường Phong sư huynh đảm nhiệm thánh tử. Ta cũng hỗ trợ Trường Phong sư huynh. Trường Phong sư huynh luận tu vi trước mắt trẻ tuổi một đời thứ nhất, luận chiến lực có thể chạm giết hóa thần tu sĩ thế hệ tuổi trẻ càng là không người có thể địch, luận công tích Trường Phong sư huynh chém giết ma tu vô số, cứu vớt chính đạo tiên môn đệ tử đông đảo, càng là một người đưa tới tứ đại ma giáo tranh đấu, hố chết mấy vị hợp thể kỳ lao ma đầu. Toàn bộ tông môn ta liền phục Trường Phong sư huynh. Vượt quá Sở Trường Phong dự đoán chính là, thánh địa đệ tử lạ thường hỗ trợ hắn. Trong lúc nhất thời, Sở Trường Phong đều có chút sẽ không. Trường lão, ta sau đó muốn bế quan, chỉ sợ là không cách nào xử lý bất kỳ sự vụ a. Sở Trường Phong nói. Thủy Cảnh Viêm vung tay lên, thánh tử không cần phải lo lắng, tất cả có ta đây, không biết thánh tử nghĩ như thế nào. Sở Trường Phong, ngươi đều để ta thánh tử, cái kia còn nói gì? Thủy Cảnh Viêm cười ha ha một tiếng, tất nhiên đều đã quyết định, ta trước đi luyện chế tàng thư các cùng chân bảo các. Nói xong, Thủy Cảnh Viêm không chút nào dây dưa dài dòng rời đi, mà rất nhiều Âm Dương Thánh Địa đệ tử nhộn nhịp tiến lên chúc mừng Sở Trường Phong. Sở Trường Phong thì chạy trối chết. Ban đêm, Sở Trường Phong, Thanh Giao, Tử Nguyệt ba người ngồi tại nóc nhà nhìn đầy trời của tinh. Sư Minh, ngươi nói sư tôn là cái nào sao a? Thanh Giao ngẩng đầu hỏi. Khẳng định là sáng nhất một cái kia. Sở Trường Phong buồn vô cớ nói. Trên thực tế, hắn rất rõ ràng, Sở Hạ Xuyên đã hình thần câu diện, triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Sư Minh, nếu là sư tôn biết ngươi thành tựu ngày hôm nay, nhất định sẽ vì ngươi cảm thấy vui vẻ, cũng sẽ vô cùng vui mừng. Sức một mình đưa tới tứ đại ma giáo hủy diệt, sư minh ngươi thật sự là quá lợi hại. Thanh Giao nhìn xem Sở Trường Phong con mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy đều là vẻ sùng bái. Sở Trường Phong chỉ là cười cười, uống một hớp rượu. Sư Minh, thật sự là thật có nhã hứng a. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Sở Trường Phong đem ánh mắt rơi vào nơi xa, chỉ thấy một thân ảnh đạp lên ánh trăng mà đến. Thương Vân đạo huynh, đã lâu không gặp a. Sở Trường Phong đứng dậy nên đón. Thương Vân đi tới Sở Trường Phong trước mặt về sau, ánh mắt phức tạp nói ra, rất lâu kỳ thật cũng không có bao lâu, nhưng là lại cảm giác qua thật lâu, dường như đã có mấy đời a. Thở dài một tiếng, Thương Vân khẽ mỉm cười, ta thế nhưng là nghe nói Sở huynh hành động vĩ đại, thực sự là chúng ta chi mẫu mực a ta mà cảm. Cái này đã từng danh xưng nguyên anh vô địch thiên tiêu, lúc này khắp khuôn mặt là vui lòng phục tùng chi sắc. Sở Trường Phong cười một tiếng, Thương Vân đạo huynh, uống rượu với nhau. Nhưng mà, Thương Vân lắc đầu, hôm nay ta đến cũng không phải cùng ngươi ôn chuyện, mà là có nhiệm vụ. Sở Trường Phong nghe vậy khẽ giật mình. Ngay lúc này, Thương Vân trực tiếp lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Sở Trường Phong. Sở Trường Phong chú ý tới túi đựng đồ này thoạt nhìn vô cùng tinh xảo, lấy hắn nhiều năm luyện khí kinh nghiệm đến nói, túi đựng đồ này bên trong không gian cũng tất nhiên là cực lớn. Đây là ta Thái Sơ Thánh Địa Thánh Chủ để ta giao cho ngươi, trong đó cụ thể có cái gì ta không rõ ràng, phía trên có cấm chế, chỉ có chính ngươi có khả năng xem xét. Thương Vân nhắc nhở, Thánh Chủ từng nói, để ngươi cẩn thận xem xét, nếu là có thiếu, liền nói đi ra, tất nhiên cho ngươi bổ sung. Sở Trường Phong nghe vậy cũng không khách khí, trực tiếp dùng linh niệm điều tra. Trọn vẹn qua sau thời gian uống cạn tuần trà, Sở Trường Phong mới kiểm kê xong xuôi, đúng là mình cần có kỳ chân dị bảo. Trừ cái đó ra, còn có hơn 300 vạn linh thạch. Đây cũng là mua sắm những này kỳ chân dị bảo còn thừa. Xem ra tứ đại thánh chủ cũng là bị thua thiệt không nhỏ a, Sở Trường Phong từng dự tính, trên thực tế chính mình lấy ra đồ vật, mua sắm những này kỳ chân dị bảo là chưa hẳn đủ. Hiện tại không chỉ là đủ rồi, còn dư mấy trăm vạn linh thạch. Cho nên Sở Trường Phong kết luận, hẳn là có nhiều thứ, tứ đại thánh chủ không có muốn linh thạch. Thương Vân đạo huynh, ta đã kiểm kê xong xuôi, không có thiếu. Sở Trường Phong nhìn xem Thương Vân nghiêm túc trả lời. Tốt, vậy ta liền trở về phục bệnh. Thương Vân liền muốn đi. Thương Vân đạo huynh, thật không uống một ly sao? Sở Trường Phong nhìn xem hắn bóng lưng mời. Thương Vân bước chân dừng lại, có chút gò má, chờ dẹp điên cái này ma bừng này, người ta không say không về. Sở Trường Phong trịnh trọng gật đầu, ta rất chờ mong ngày đó. Biết. Thương Vân nói xong, không còn lưu lại. Rất nhanh liền biến mất tại Sở Trường Phong ánh mắt bên trong. Trong lòng Sở Trường Phong thầm nghĩ, thế nhưng là muốn hủy diệt ma vực, làm sao có thể là đơn giản như vậy a? Mặc dù ma vực bên trong huyết y liệt, ám linh, vui vẻ, bạch cốt tứ đại giáo phái cường giả toàn bộ vẫn lạc. Thế nhưng như tứ đại giáo phái loại này thực lực đại giáo phái còn có rất nhiều. Căn cứ Sở Trường Phong biết, Vãng Sinh giáo, Không Diệt giáo, Vạn Linh dạy chờ ma giáo bên trong cũng đều tồn tại đại thừa kỳ ma tu. Đây cũng là vì cái gì tiên đạo liên minh chậm chạp không cách nào chiếm lĩnh ma vực, dẹp yên ma vực nguyên nhân chủ yếu. Trừ cái đó ra, còn có một cái treo tại thiên hạ thương sinh trên đầu một thanh đao. Hồn lục ma thần. Ma thần thực lực, Sở Trường Phong đến nay khó quên. Mỗi khi nhớ tới thời điểm, trong lòng đều là một trận khiếp sợ. Ta cũng muốn đi bế quan. Sở Trường Phong làm ra quyết định. Việc cấp bách là đem các loại kỳ chân dị bảo chuyển biến thành chính mình thực lực, mới là vương đạo. Đến mức đối phó hồn lục ma thần đều quá xa vời. Đừng nói đối phó ma thần, liền xem như đối phó hợp thể kỳ cường giả, Sở Trường Phong cũng rất khiếm khuyết a bất quá. Nhanh, chờ ta đem những này kỳ chân dị bảo toàn bộ dung nhập phi kiếm bên trong, ta thực lực tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh, rất có thể một bước lên trời, trực tiếp bước vào hợp thể kỳ. Sở Trường Phong trong lòng tràn đầy chờ mong. Sư Minh, lần này ngươi bế quan cần bao lâu a? Thanh Giao ngửa đầu hỏi Sở Trường Phong. Sở Trường Phong trầm mặt một chút, chậm rãi trả lời, khả năng cần 3 năm 5 năm đi. Lần này phi kiếm của hắn đẳng cấp tăng lên muốn theo tứ giai đạt tới lục giai, khoảng cách cực lớn, 3 năm 5 năm đều là nhanh. Lại nói, mặt khác xuất khiếu kỳ tu sĩ, bế quan tu luyện một lần, 10 năm, 100 năm đều là chuyện thường ngày. Vậy ta nhất định sẽ giúp sư huynh bảo vệ tốt quan, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào quấy rầy. Thanh Giao trịnh trọng nói. Ta cũng thế. Một bên, Tử Nguyệt nhỏ giọng nói. Sở Trường Phong thấy thế, khẽ mỉm cười, các ngươi hai cái tu hành cũng không muốn rơi xuống. Nói xong, hắn vung tay lên, trước mặt hai người đều nhiều ra một cái túi lượng đồ. Sư Minh, đây là ta cho các ngươi lễ vật. Vậy làm sao không biết xấu hổ đây? Thanh Giao ngoài miệng nói xong, trên thực tế lại cấp tốc đem trước người túi chứa vật trộm trong tay. Sở Trường Phong không nhịn được cười một tiếng. Tu hành không có tuyến nguyệt, 3 năm thời gian, vội vàng tức thì. Tại một ngày này, thiên địa biến đổi lớn. Chương 355, hồn lục ma thần đánh tới, Âm Dương Thánh Chủ vẫn lạc. Chương 355, hồn lục ma thần đánh tới, Âm Dương Thánh Chủ vẫn lạc. Một cái kinh khủng bóng đen đi ra ma tu bọn họ tạo dựng phòng tuyến. Hắn thân cao trăm trượng, giống như đỉnh thiên lập địa cự nhân. Làm cái bóng đen này xuất hiện thời điểm, tu sĩ chính đạo một phương người người sắc mặt đều đại biến. Bọn họ hoảng sợ nhìn xem cái bóng đen kia, từ cái bóng đen kia trên thân, bọn họ cảm nhận được áp lực khổng lồ, phảng phất ma thần giáng lâm. Không, là hồn lục ma thần, hắn về. Đến rồi. Chính đạo tiên môn một phương, bốn đại thánh địa thánh chủ đứng tại vạn người phía trước, đứng sóng vai, bọn họ mắt sáng như đuốc, thi triển đồng thuật thần thông, nhìn thấy khói đen bên trong, có một cái thân ảnh. mà thân ảnh này không phải người khác, chính là Thiên Lôi Phong chủ. Chỉ bất quá, tất cả mọi người biết Thiên Lôi Phong chủ đã sớm bị Hồn Lục Ma Thần đoạt xá. Có thể nói nhìn thấy Thiên Lôi Phong chủ chẳng khác nào nhìn thấy Hồn Lục Ma Thần. Mà lúc này Thiên Lôi Phong chủ đang dùng một loại ánh mắt hài hước nhìn xem bốn đại thánh địa thánh chủ, đồng thời hắn còn liếm môi một cái, một bộ nhìn thấy thức ăn ngon bộ dáng. Ma thần trở về, cái kia ha không chính là nói rõ Âm Dương thánh chủ nàng cùng Âm Dương thánh địa các cường giả. Tứ đại thánh chủ hai mặt nhìn nhau, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Rất hiển nhiên, đây mới là bọn họ chuyện lo lắng nhất. Hồn Lục Tượng Ma Thần là có thể biết rõ mọi người trong lòng nghĩ cái gì, cười lạnh nói, không cần suy nghĩ, Âm Dương thánh chủ cùng với Âm Dương thánh địa những người kia đều không về được. Đồng thời các ngươi đều muốn đi thấy bọn họ. Bốn ma thần trở về, cũng chỉ là một việc, đó chính là tàn sát thiên hạ. Trong thiên hạ, nên đều là ma thổ. Thiên hạ chúng sinh, nên đều là ta chi thực lương thực. Hồn Lục Ma Thần âm thanh giống như truyền ra tới. Mà tại nghe đến hắn lời nói về sau, tất cả tu sĩ chính đạo nhộn nhịp sắc mặt đại biến. Âm Dương Thánh Chủ loại kia đại năng cũng gặp bất chắc sao? Phách lối, ngươi thật sự cho rằng ngươi không người có thể địch sao? Thiên Âm Thánh Chủ mặt như sương lạnh, trầm giọng chất vấn. Ta không phải vô địch, chẳng lẽ là ngươi vô địch sao? Hồn Lục Ma Thần ngữ khí lạnh như băng đáp lại. Thậm chí tại hắn còn chưa dứt lời hạ thời điểm, tất cả mọi người nhìn thấy cái kia kinh khủng thân ảnh đã động, lại nhìn cái kia Hồn Lục Ma Thần, thân hình tuy cao đạt mấy trăm trượng, nhưng hắn hành động lại nhanh như thiểm điện, khiến người chố mắt đứng nhìn. Mọi người thậm chí không kịp thấy rõ hắn là như thế nào xuất thủ, cái kia che khuất bầu trời cự trường, tựa như gió táp mưa rào ép thẳng tới Thiên Âm Thánh Chủ mà đến. Chỉ thấy Thiên Âm Thánh Chủ bên ngoài thân đột nhiên hiện ra một tầng nồng đậm lục sắc quang mang, tia sáng bên trong phù văn lập lòe, hiển nhiên là hắn đang thi triển một loại nào đó cường đại phòng ngự thủ đoạn, tính toán ngăn cản được Hồn Lục Ma Thần cái này một đòn sấm vang chớp giật. Nhưng mà ngay mắt sau đó, khiến người khiếp sợ cùng cảnh tượng đáng ngạc nhiên phát sinh. Chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn, giống như thiên băng địa liệt, cái kia bàn tay khổng lồ vậy mà cứ thế mà đem Thiên Âm Thánh Chủ từ hư không bên trên đánh rơi. Thiên Âm Thánh Chủ giống như diều đứt dây bình thường, thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, mặt đất nháy mắt chia năm xẻ bảy, từng đạo dữ tợn vết rách như mạng nện cấp tốc lan tràn ra, kéo dài đến cực điểm xa chỗ. Một màn này, không những để ở đây các tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, càng làm cho bọn họ kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Phải biết, bị đánh rơi thế nhưng là Thiên Âm Thánh Chủ a. Hắn nhưng là đại thừa kỳ đại năng, đối với 99 tu tiên giả đến nói, hắn không thể nghi ngờ là đứng tại đỉnh phong tồn tại, có thể nói vô địch. Nhưng mà, chính là như vậy một vị cường giả tuyệt thế, vậy mà tại Hồn Lục Ma Thần một trường phía dưới, không chịu được như thế một kích, như gà đất chó sành bị đập xuống trên mặt đất. Cái kia Hồn Lục Ma Thần lại nên như thế nào cường đại? Người nào có thể trị được hắn? Các vị đạo hữu, cùng nhau xuất thủ chém ma thần. Thái Sơ Thánh Chủ gặp Hồn Lục Ma Thần cường đại như thế, vẻn vẹn một kích liền đem Thiên Âm Thánh Chủ đánh tan, trong lòng hoảng hốt, không dám có chút do dự, nháy mắt lấy ra một cái thần quang lập loại trường kiếm, kiếm này mới ra, tia sáng vạn trượng, giống như lúc nhật đông thăng, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Cùng lúc đó, Vân Mộng Thánh Chủ cùng Bong Xuyên Thánh Chủ cũng tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lần lượt xuất thủ. Vân Mộng Thánh Chủ hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ thấy nàng quanh thân nổi lên một tầng hào quang màu xanh lam, giống như một vũng thanh tuyển, liên tục không ngừng mà tuôn ra. Hào quang màu xanh lam này cấp tốc hội tụ thành một đầu to lớn thủy long, gầm thét phóng tới Hồn Lục Ma Thần. Vong Xuyên Thánh Chủ thì là một tay phất lên, một đạo ngọn lửa màu đen như là cỗ sao chổi phi nhanh mà ra, những nơi đi qua, hư không đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình. Ngọn lửa màu đen này mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, ép thẳng tới Hồn Lục Ma Thần mà đi. Mà bị đập vào trên mặt đất Thiên Âm Thánh Chủ, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng hắn cũng không lùi bước, mà là cố nén kịch liệt đau nhức, hóa thành một đạo quang mang, từ trên mặt đất kích xạ mà lên, giống như một viên thiêu đốt lưu tinh, hung hăng đụng vào Hồn Lục Ma Thần trên thân. Trong lúc nhất thời, tứ đại thánh chủ công kích giống như mưa to gió lớn chút xuống, toàn bộ không gian đều bị bọn họ linh lực khuấy động đến quần quận như sôi nhảy nước, phảng phất muốn đem cái này thiên địa đều vỡ ra tới. Nhưng mà khiến người khiếp sợ là đối mặt công kích kinh khủng như thế, cái kia Hồn Lục Ma Thần vậy mà không nhúc nhích chút nào. Hắn đứng tại chỗ, tùy ý tứ đại thánh chủ công kích rơi vào trên người mình, nhưng cũng không thể đem hộ thể khói đen đánh tan. Mà Hồn Lục Ma Thần phản kích, nhưng là cực kỳ đơn giản, chính là không ngừng bung ra che trời bàn tay lớn, tứ đại thánh chủ ngược lại giống như con rùa bình thường, không ngừng mà bị từ hư không bên trên đập xuống, hung hăng đánh vào trên mặt đất. Mỗi một lần va chạm đều đã dẫn phát một trận đất rung núi chuyển, trên mặt đất lưu lại hố sâu cùng vết rách. Nhưng tứ đại thánh chủ cũng không có vì vậy mà từ bỏ, bọn họ một lần lại một lần địa từ trên mặt đất bật lên, không để ý tự thân thương thế, lần thứ hai đối Hồn Lục Ma Thần phát động công kích mãnh liệt, tựa hồ không đem cái này mà thần chém giết thể không bỏ qua. Tiếp tục như vậy, thánh chủ sợ rằng muốn gặp phải bất trắc. Như thế nào cho phải, chẳng lẽ liền không có người có thể trị được cái kia Hồn Lục Ma Thần sao? Các đại tiên môn bên trong, nhộn nhịp vang lên thanh âm tuyệt vọng. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Hồn Lục Ma Thần thật là quá mạnh, quả thực chính là không cách nào chiến thắng. Nhưng cũng có người không có bi quan như vậy cùng tuyệt vọng. Người điên cuồng tự có ngày thu, ta tin tưởng cái này ma thần cũng khẳng định có ứng đối chi pháp, hắn tuyệt không phải vô địch. Đúng, ta liền tin tưởng ta không thắng chính. Theo bọn hắn âm rơi xuống, thật đúng là có dị tượng xuất hiện. Đột nhiên có tám đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh, đánh vỡ hắc ám, đột nhiên giáng lâm. Mà theo cái này tám đạo thân ảnh xuất hiện, Hồn Lục Ma Thần cho đông đảo tiên môn đệ tử mang tới áp lực nháy mắt liền tiêu tán thành vô hình bên trong. Bọn họ tựa như là nhấc lên trên thân gánh nặng. Độ kiếp kỳ đại năng, quá tốt rồi, ta liền nói là có hy vọng, quả nhiên chúng ta chính đạo tiên môn bên trong còn có cường giả. Ta phía trước nói thế nào? Ta không thắng chính. Nhìn thấy có thể đi, đây chính là chính đạo tiên môn các đệ tử tại hắn tám đạo thân ảnh xuất hiện về sau, nháy mắt liền sôi trào. Nhưng mà, Hôn Lục Ma Thần thấy cảnh này về sau lại khinh thường cười một tiếng, bất quá là một chút ăn uống mà thôi, còn có thể lật trời hay sao? Chương 356, chúng ta không thể từ bỏ Sở Sư Minh. Chương 356, chúng ta không thể từ bỏ Sở Sư Minh. Hồn Lục Ma Thần nhìn trước mắt những này đến đông đảo độ kiếp kỳ đại năng, trên mặt lộ ra cực kỳ khinh thường thần sắc. Nhưng mà, những này các đại năng thực lực lại không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, mỗi người bọn họ đều có phi phàm thực lực cùng thâm hậu nội tình. Liên tại Hồn Lục Ma Thần đối với mấy cái này các đại năng chẳng thèm ngó tới thời điểm, đột nhiên, mấy vị độ kiếp kỳ đại năng cùng hô lên, bày trận. Bọn họ ở giữa hiển nhiên sớm đã bồi dưỡng được một loại ăn ý, lời còn chưa dứt, những này các đại năng liền cấp tốc phân tán ra đến, riêng phần mình chiếm cứ một phương vị trí. Trong nháy mắt, những này các đại năng trên thân linh lực như mãnh liệt sóng lớn bình thường hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái to lớn lồng giam. Cái này lồng giam lóe ra hào quang chói sáng, phản phất không thể phá vỡ, đem Hồn Lục Ma Thần xít sao địa giam ở trong đó. Đối mặt bất thình lình lồng giam, Hồn Lục Ma Thần lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Khóe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vẻ khinh miệt nụ cười, nói ra, nhìn ta tiện tay phá đi. Dứt lời, hắn bỗng nhiên huy động lên cánh tay của mình, một cỗ cường đại lực lượng như mưa to gió lớn hướng về lồng giam càn quét mà đi. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được là, làm Hồn Lục Ma Thần công kích cùng lồng giam tiếp xúc mấy mắt, lồng giam bên trên tia sáng vẹn vẹn chỉ là lập lòe mấy lần, tựa như cùng bị gió thổi qua ánh nến bình thường, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Hồn Lục Ma Thần thấy thế, không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình cái này một kích đủ để tùy tiện phá vỡ cái này lồng giam, không nghĩ tới vậy mà như thế thoải mái mà liền bị hóa giải. Có chút đồ bất a. Xem ra vốn ma thần muốn phế một phen tay chân mới được. Quá tốt rồi, ma thần bị khống chế lại. Chính đạo tiên môn các tu sĩ nhìn thấy một màn này, thở dài một hơi, chư vị độ kiếp kỳ đại năng liên thủ bày ra đại trận, Hồn Lục Ma Thần vậy mà cũng bị vây ở trong đó. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Chỉ cần vây khốn ma thần, có lẽ liền có cơ hội đem hắn chém giết á, nhưng mà. Đúng lúc này, mọi người nghe đến ma thần trầm giọng gào thét, người hầu của ta bọn họ đều đi ra đi. Nghe tiếng, tất cả mọi người là trong lòng trầm xuống, có một loại dự cảm không tốt. Ngay sau đó, bọn họ liền thấy đến không hết điểm đen từ ma vực bên trong xuất hiện, dâm dạp chằng chịt, cá giết sang sông, ma tu, đều là ma tu. Chính đạo tiên môn các đệ tử đều thần sắc đại biến. Phải biết, mặc dù cùng ma vực chiến đấu nhiều năm, thế nhưng ma vực ma tu có thể nói là bằng mắt không bằng lòng, so năm bẻ bảy mảng mạnh hơn một chút, nhưng cũng không nhiều. Chủ yếu là đều tâm hoài quỷ thai, trong bóng tối làm cân bằng chi thuật. Hôm nay lại không giống. Chính đạo tiên môn các tu sĩ chưa bao giờ thấy qua ma tu bọn họ như vậy bằng kết, sẽ tụ tập nhiều người như vậy. Tất cả chính đạo tiên môn đệ tử nghe lệnh, lập tức rút lui, trở về tiên đạo lĩnh vực bên trong, nơi đó đã có đại trận khởi động, có thể ngăn cản ma vực tu sĩ xâm lấn. Thái Sơ Thánh Chủ âm thanh tại mỗi một cái chính đạo tiên môn tu sĩ bên tai vang lên. Nếu là không có ma thần, bọn họ căn bản không sợ ma tu. Nhưng bây giờ, một cái ma thần kéo lại rất nhiều chính đạo tiên môn cường giả, hắn chỉ có thể làm cơ hội quyết đoán, hạ lệnh rút lui. Dù sao, cái kia ma tu bên trong thế nhưng là có thể so với đại thừa kỳ tồn tại, tại không có cường giả kiểm chế dưới tình huống, đem đối tu sĩ chính đạo tạo thành hủy diệt tính đả kích. Kiệt kiệt kiệt. Trốn chỗ nào? Chính đạo yêu nhân chớ đi, hiện tại đến phiên chúng ta báo thủ. Từng đợt tiếng cười quái dị vang lên. Rất nhanh, ma đạo các tu sĩ liền đuổi theo, cùng tu sĩ chính đạo phát sinh huyết chiến. Linh lực không ngừng bộc phát, giống như chói lọi pháo hoa. Phi thuyền như thiên thạch bình thường khói đen bốc lên, từ hư không bên trên rơi xuống. Tu sĩ giống như bên dưới sủi cả một dạng, ngã xuống đất trên mặt. Trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu vô cùng mãnh liệt. Từ Nguyệt sư muội, ngươi đi nơi nào? Bên kia. Chiến trường một chỗ. Một cái Thiên Dương Tông đệ tử phát hiện Từ Nguyệt dị thường. Lộ tuyến của nàng vậy mà không phải cùng mọi người đồng dạng rút lui. Ta muốn trở về doanh địa. Từ Nguyệt kiên định nói. Sư muội, khát xúc động, trong doanh địa không quản có cái gì trọng yếu vật phẩm, đều từ bỏ đi. Kỳ chân dị bảo không có có thể lại thu thập, thế nhưng là mất mạng, liền thật toàn bộ đều không có a. Thiên Dương Tông đệ tử như cũ khuyên giải. Không, ta nhất định phải đi, bởi vì sư minh còn tại doanh địa bế quan. Từ Nguyệt nói xong, cũng không quay đầu lại xông về doanh địa. Sư minh, chúng ta muốn đi theo Từ Nguyệt đi sao? Từ Nguyệt thân ảnh hóa thành lưu quang, chẳng mấy chốc sẽ biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Cái kia Thiên Dương Tông đệ tử, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp, người đều có mệnh, đây là Tử Nguyệt sư muội lựa chọn. Thế nhưng ta không thể dẫn đầu Thiên Dương Tông đệ tử cùng Tử Nguyệt cùng nhau mạo hiểm, chúng ta trước rời đi ma vực lại nói. Không tốt, đã có ma tu phát hiện sư minh bế quan chi địa. Tử Nguyệt mới vừa tiếp cận doanh địa, liền phát hiện có hơn 10 đạo bóng đen nhanh như mũi tên từ trên trời giáng xuống, mà bọn họ vị trí chính là sở trưởng phong nơi bế quan. Tử quang đột. Tử Nguyệt toàn thân bị hào quang màu tím bao khỏa, bằng tốc độ kinh người, hướng về kia hơn 10 đạo hắc quang đuổi theo. Tử quang đột là một loại thiêu đốt linh lực, gia tăng tốc độ thuật pháp. Bình thường đều là tu sĩ dùng để báo danh dùng. Thế nhưng là vì trận đánh có khả năng uy hiếp sở trưởng phong địch nhân, Tử Nguyệt không chút do dự phát huy ra. Nhưng mà, làm Tử Nguyệt đi tới doanh địa bên trong, sở trưởng phong bế quan chi địa bên ngoài lúc, lại thở dài một hơi. Bởi vì lúc trước nàng nhìn thấy mười mấy cái ma tu, có đổ vào vũng máu bên trong, có chia năm xẻ bảy, đều đã đền tội. Doanh địa bên trong, còn có mấy chục đạo thân ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Thanh Giao, Cơ Thiên Vũ, Cơ Thiên Âm, Thần Tiên Nhi, Lục Nguyên. Tử Nguyệt ánh mắt từng cái theo nhiều người trên thân đảo qua, nhận ra mỗi người thân phận. Bọn họ đều là Âm Dương Thánh Địa đệ tử. Thế nhưng nơi này cũng không phải là chỉ có Âm Dương Thánh Địa đệ tử, còn có mặt khác tông môn người, như Thương Vân, Diệp Huyền, Cố Trường Phong, Triệu Dung Nhi, Minh Kiếm Tâm đám người. Từ Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cũng tới. Thanh Giao nhìn xem Từ Nguyệt, trên mặt lộ ra nụ cười, vội vàng chào hỏi. Từ Nguyệt khẽ mỉm cười, không nghĩ tới các ngươi cũng tới. Cố Trường Phong nói, Sở sư huynh đối với chúng ta có đại ân, chúng ta không thể vứt bỏ hắn mà không để ý. Diệp Huyền nói, đúng, muốn đi cũng muốn mang theo Sở sư huynh cùng đi. Chỉ là sư huynh bế quan còn chưa tỉnh lại, mà hắn bế quan chi địa bên ngoài cũng có pháp trận. Thanh Giao nhìn xem Sở Trường Phong bế quan vị trí cung điện, cho mày, mà còn hắn bố trí pháp trận thực sự là quá lợi hại, chúng ta căn bản là không có cách phá giải, hoán tỉnh sư minh. Từ Nguyệt nói, sư minh rất có thể là bế quan đến thời khắc mấu chốt, cho nên mới không biết ngoại giới phát sinh cái gì. Nhưng mà, Từ Nguyệt nói còn chưa dứt lời, Thần Tiên Nhi thần sắc đột nhiên biến đổi, hét lên kinh ngạc, không tốt, lại có ma tu phát hiện nơi này, trong đó còn có hóa thần kỳ cường giả. Chương 357, tử chiến không lùi. Chương 357, tử chiến không lùi. Đột nhiên, một trận gió lạnh gào thét mà qua, mây đen như mực tràn ngập ra. Giữa thiên địa lập tức thay đổi đến u ám không ánh sáng từ ban ngày đi tới đêm tối. Từ Nguyệt, Thanh Giao, Thần Tiên Nhi đám người chính đạo tiên môn đệ tử đều vô cùng thần trương. Liên tại mảnh này kiềm chế bầu không khí bên trong, một đám ma tu thân ảnh như quỷ mị tại trong mây đen lặng yên hiện lên. Những này ma tu từng cái ánh mắt lóe hung ác cùng cắt máu, khiến người không rét mà run. Những này ma tu, mỗi một cái quanh thân đều tản ra nồng đậm ma khí, xa xa nhìn lại, tựa như tới từ địa ngục các quỷ. Mà đứng tại phía trước nhất mấy thân ảnh, càng là làm người khác chú ý, mỗi một người bọn hắn trên thân tán phát khí tức đều cực kỳ cường đại. Vậy mà đều đã đạt đến hóa thần kỳ cảnh giới. Thực lực thế này, tại trước mắt đến nói, đã là đứng đầu cấp bậc tồn tại. Tìm tới, Sở Trường Phong chính là ở đây. Quá tốt rồi, cuối cùng có thể là giáo chủ cùng trưởng lao báo thủ. Chúng ma tu gần như người người trong tay đều có một khối ngọc bài. Mà ngọc bài này bên trên điểm đỏ, liền đại biểu cho Sở Trường Phong. Lúc này, cái kia điểm đỏ cùng bọn hắn gần vô cùng, cái này liền chứng minh, Sở Trường Phong liền tại xung quanh. Phải nghĩ biện pháp tỉnh lại Sở sư minh, sau đó chúng ta giết ra khỏi trùng vây mới được. Đối mặt bất thình lình ma tu đại quân, Tử Nguyệt, Tần Tiên Nhi, Thương Vân đám người sắc mặt đều thay đổi đến ngưng trọng dị thường. Trong lòng bọn họ rõ ràng, lấy bọn họ thực lực trước mắt, muốn cùng như vậy đông đảo ma tu chống lại, cơ hội là chuyện không thể nào. Từ nhân số nhìn lại, bọn họ bên này chỉ là mười mấy người, mà ma tu lại chừng hơn trăm người nhiều, song phương nhân số kém gấp 10 khoảng cách. Càng hỏng bét chính là, từ cường giả về số lượng đến nói, bọn họ bên này thậm chí liền một cái hóa thần cảnh giới tu sĩ đều không có, mà đối phương lại có 10 vị nhiều. Người nào có biện pháp tỉnh lại Sở sư đệ, liền tranh thủ thời gian xuất thủ, ta sẽ hết sức cản bọn họ lại. Thần Tiên Nhi thanh âm dồn dập tại mọi người bên tai vang lên. Sư tỷ, chúng ta bồi ngươi cùng một chỗ ngăn cản ma tu. Còn có ta một cái. Cứ việc địch nhân cường đại, Tử Nguyệt, Cố Trường Phong trở tu sĩ chính đạo cũng không lời nói nhẹ nhàng từ bỏ. Trong đó có mấy người bằng vào thực lực bản thân, có khả năng lấy xuất khiếu kỳ tu vi cùng hóa thần kỳ tu sĩ miễn cưỡng một trận chiến, nhưng đây cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Dù sao, ma tu bên trong không chỉ có hóa thần kỳ cường giả, còn có rất nhiều xuất khiếu kỳ cùng nguyên anh kỳ tu sĩ. Chuyện này đối với cái khác người mà nói, không thể nghi ngờ là khó mà chống đỡ. Vô luận từ góc độ nào đến xem, bọn họ thực lực đều xa xa không cách nào cùng địch nhân chống lại. Nhưng đông đảo tiên môn đệ tử biết rõ phía trước ma tu thực lực cường đại dị thường, nhưng mà chẳng lẽ muốn bức bỏ Sở Trường Phong tại không để ý, một mình thoát đi sao? Ý nghĩ này tại đông đảo tiên môn đệ tử trong lòng chợt lóe lên, nhưng nháy mắt liền bị bọn họ quên sạch sành sanh. Chiến đấu ồn ào náo động bên trong, không biết là ai dẫn đầu hô to ra chiến. Chiến, chiến, ba chữ này phản phất đốt lên trong lòng mọi người đấu trí chi hỏa. Ngay sau đó, cái này sục sôi tiếng hô hoán như gợn sóng cấp tốc quyết tán ra đến, nối thành một mảnh, vang tận mây xanh. Đối mặt gấp 10 lần so với mình cường địch, tiên môn các đệ tử không hề sợ hãi, mắt của bọn hắn thần kiên định, bọn họ chiến y giống như cháy hừng hực hỏa diễm, càng thêm tăng gọn. Điên, đều nói chúng ta ma tu điên cuồng, ta cảm giác tu sĩ chính đạo cũng rất điên cuồng a. Mà khi ma tu bọn họ mắt thấy một màn này lúc, trong lòng không khỏi dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Những này tiên môn đệ tử chẳng lẽ đều là đồ đần hay sao? Tại như vậy cách xa so sánh thực lực bên dưới, bọn họ vậy mà không lựa chọn chạy trốn, ngược lại muốn cùng chính mình liều chết đánh một trận. Cái này thật sự là khiến người khó hiểu. Quá cảm động, ta thật là quá cảm động. Chúng ma tu phía trước, một cái hóa thần hậu kỳ, thân mặc huyết y ma tu, cười lạnh nói, đã các ngươi dám cùng Sở Trường Phong tên cậu tặc kia đồng sinh cộng tử, vậy chúng ta cũng dám toàn bộ giết chi. Không muốn cùng bọn hắn nhiều lời, chúng ta cùng một chỗ độc thủ, đem bọn họ toàn bộ chém giết. Không sai. Bất kể là ai, chỉ cần dám ngăn tại Sở Trường Phong trước mặt, đều chỉ có một con đường chết. Đúng, nhất định phải giết Sở Tặc mới có thể tiêu trừ đi mối hận trong lòng ta. Mặt khác ma tu nhộn nhịp phụ họa, bọn họ tức giận giống như là núi lửa phun trào. Những này ma tu bên trong rất nhiều người đều là huyết ý liệt ma giáo, bạch cốt ma giáo, hoan hỉ ma giáo, chờ ma giáo người còn xuất lại, đối Sở Trường Phong có mang khắc cốt minh tâm hận ý. Cùng lúc đó, rất nhiều chính đạo tiên môn các đệ tử cũng cấp tốc làm ra phản ứng. Bọn họ không chút do dự lấy ra chính mình pháp bảo, hoặc là thi triển ra chính mình am hiểu nhất thần thông pháp thuật, bày ra một bộ quyết một trận tử chiến tư thế. Mà các đại giáo phái ma tu bọn họ thấy thế, tự nhiên cũng không chịu yếu thế. Bọn họ đồng dạng thả ra chính mình thần thông pháp thuật cùng với uy lực mạnh mẽ pháp bảo. Sau một khắc, tia sáng bắn ra bốn phía, pháp bảo giao minh, pháp thuật đối hoành, tiếng la giết, tiếng giống giận dữ vang tận mây xanh. Song phương kịch chiến nháy mắt bộc phát, toàn bộ tràng diện lâm vào hỗn loạn tương bừng bên trong. Mới đầu thời điểm, đông đảo chính đạo đệ tử còn có thể tại ma tu công kích mãnh liệt bên dưới đau khổ chống đỡ, miễn cưỡng chống lại đối phương một đợt lại một đợt thế công. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, chính đạo tiên môn một phương này thế yếu dần dần hiện ra. Thương Vân, Tần Tiên Nhi, Cơ Thiên Vũ đám người mặc dù có thể so với hóa thần kỳ, thế nhưng dù sao không phải chân chính hóa thần kỳ, muốn đánh vác mười mấy cái hóa thần kỳ công kích căn bản là không có khả năng, rất nhanh thân thể bọn hắn bên trên liền xuất hiện vết thương. Mà Tử Nguyệt, Cơ Thiên Âm đám người có thể xưng là đồng cấp bên trong người nổi bật, làm sao địch nhân thực sự là quá nhiều. Rất nhanh, liền có chính đạo đệ tử bị trọng thương. Dưới tình huống như vậy, muốn chiến thắng ma tu cơ hồ là không có khả năng hoàn thành sự tình. Thế nhưng, lại không một người lùi bước, vẫn như cũng là cắn răng, kiên trì. Ôi a, các ngươi thà rằng không cần chính mình mệnh, cũng muốn bảo vệ Sở Trường Phong. Ma tu bọn họ hơi kinh ngạc. Nếu không phải Sở sư mình, mệnh của ta đã sớm không có, hôm nay đem mệnh còn cho hắn lại như thế nào? Cố Trường Phong thần sắc giữ tợn đáp lại. Hắn lúc này trên thân tràn đầy vết máu. Triệu Dung Nhi càng là đã tại phía sau hắn, cánh tay rũ cụp lấy, miễn cưỡng khống chế một kiện pháp bảo tác chiến. Mà trường hợp này người còn có rất nhiều. Không sai, Sở sư Minh đã từng cứu ta một mạng, hôm nay ta liền đem mệnh trả lại hắn. Sở sư Minh, nhanh tỉnh lại a. Chính đạo các đệ tử chỉ hy vọng trên thân Sở Trường Phong có khả năng mau chóng từ bế quan trạng thái bên trong tỉnh lại, thoát khỏi trước mắt hoàn cảnh khó khăn, thoát đi cái địa phương nguy hiểm này. Sư Minh, ngươi mau tỉnh lại a. Thanh Giao cấp thiết tại Sở Trường Phong bế quan bên ngoài cung điện kêu gọi. Nàng đều gấp khóc, nước mắt cột cột rơi trên mặt đất. Nhưng mà, vô luận bọn họ làm sao tiếng cầu cứu, Sở Trường Phong đều không có mảy may đáp lại. Liên tại chính đạo các đệ tử lòng nóng như lửa đốt thời điểm, đông đảo ma tu lại biểu hiện có chút nóng nảy. Ngăn cản bọn họ, nhất định muốn tại Sở Trường Phong tỉnh lại phía trước đem những này chính đạo tiên môn đệ tử toàn bộ chém giết. Bọn họ biết rõ Sở Trường Phong lợi hại, nếu để cho hắn bị tỉnh lại đồng thời chạy trốn, vậy bọn hắn phía trước làm tất cả cố gắng đều đem một phí, thậm chí khả năng sẽ gặp phải Sở Trường Phong trả thù. Có thể để bọn họ bất đắc dĩ là, Thương Vân, Cơ Thiên Vũ, Tần Tiên Nhi cùng với rất nhiều tiên môn đệ tử đều cho thấy cực kỳ ngoan cường một màn, thà rằng vận dụng tiêu hao tự thân tiềm lực bí pháp, cũng không chịu lui lại một bước, ngược lại càng đánh càng hăng. Không. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng hoảng sợ gào thét. Minh Kiếm Tâm phóng thích ba cái phi kiếm, vậy mà đem một cái hóa thần trung kỳ ma tu nguyên thần xoắn nát, lấy xuất khiếu tu vi, chém ngược hóa thần tu sĩ. Người này cũng là một cái cực kỳ khủng bố thiên kiêu a. Đông đảo ma tu sinh ra hàn ý trong lòng. Chương 358, một chữ, diệt. Chương 358, một chữ, diệt. Bên kia, Thương Vân cũng dùng một phương to như núi đồng ấn đem một cái hóa thần sơ kỳ ma tu nhập vào trên mặt đất, sau đó xông về một cái khác hóa thần kỳ sơ kỳ ma tu, lấy một đích hai, vậy mà chiếm cứ thượng phong. Mà Cơ Thiên Vũ, Thần Tiên Nhi cũng bạo phát ra phi phạm chiến lực. Tóm lại mười mấy cái hóa thần kỳ tu sĩ lại bị bọn họ ngăn lại. Thật là vô dụng phế vật. Đột nhiên, có một đạo tiếng hừ lạnh vang lên. Đạo này tiếng hừ lạnh tràn đầy xem thường cùng khinh thường, để người không rét mà run. Cao nhân phương nào, vì sao không hiện thân? Ngươi nếu là đủ mạnh, ngươi liền đi ra, đánh bọn họ a. Chúng ma tu không phục. Vậy các ngươi lại nhìn lấy. Theo đạo thanh âm này vang lên, một thân ảnh giống như xuyên qua thời không bình thường, đột ngột xuất hiện trên hư không. Thân ảnh kia, thân mặc một kiện ấn khắc lấy tinh đầu đầy trời trường bảo, là một cái lao nhân dáng dấp. Nhìn xem đạo kia đột nhiên xuyên qua hư không mà đến thân ảnh, vô luận là ma tu vẫn là tu sĩ chính đạo, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì đạo thân ảnh kia phát tán ra khí tức, không phải là nguyên anh kỳ, cũng không phải xuất khiếu kỳ, càng không phải là hóa thần kỳ, mà là đạt tới khiến người e ngại hợp thể kỳ. Vị này đột nhiên giáng lâm ma tu, để ở đây tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ không cách nào kháng cự uy áp. Nếu như Sở Trường Phong lúc này cũng ở nơi đây, hắn khẳng định có thể một cái nhận ra, vị này hợp thể kỳ cường giả chính là ban đầu ở ma vực bên trong đuổi giết hắn cái kia am hiểu trận pháp chi đạo cường giả. Mà còn, Sở Trường Phong tại bãi đá vụ bên trong đánh giết hai cái am hiểu trận pháp chi đạo hóa thần kỳ tu sĩ, chính là lao giả này đệ tử. Chúng ta bái kiến khói đen tông chủ. Đông đảo ma tu tại nhìn thấy vị này hợp thể kỳ cường giả về sau, nhộn nhịp lộ ra vẻ kính sợ, cùng kêu lên cao giọng nói: "Khói đen tông chủ, cái tên này tại ma tu giới có thể nói là như sấm bên tai. Trên tu hành ngàn năm, tự thân tu vi đạt tới hợp thể kỳ không nói, còn vô cùng am hiểu trận pháp chi đạo, xuất thủ hung ác vô cùng, đã từng lấy hợp thể kỳ tu vi cứ thế mà tàn sát mấy bạn người luyện đan. Nghe nói, ban đầu ở bãi đá vụ thời điểm, Sở Trường Phong xảo diệu bày ra một tòa pháp trận, đem hắn hai cái đệ tử đắc ý chém giết. Sự kiện này, để khói đen tông chủ đối Sở Trường Phong hận thấu xương, vẫn luôn muốn đem Sở Trường Phong đưa vào chỗ chết. Chỉ tiếc, Sở Trường Phong quá mức giàu hoạt, luôn là có khả năng xảo diệu tránh đi khói đen tông chủ truy sát. Cứ việc khói đen tông chủ nhiều lần thiết lập bán cục, nhưng Sở Trường Phong lại luôn có thể biến nguy thành an, cái này càng là để khói đen tông chủ mất hết thể diện, thậm chí trở thành cùng cảnh tu sĩ trong miệng trò cười. Các ngươi đều đi cùng Sở Trường Phong cùng nhau đi chết đi. Kèm theo khói đen tông chủ lời nói lạnh như băng, hắn bỗng nhiên vung lên ống tay áo, chỉ thấy xung quanh linh khí như bách xuyên quý hải điền cuồng tập hợp, trong chớp mắt liền tạo thành một cỗ bàng bạc linh lực dòng lũ, đánh út về phía trong chàng tu sĩ chính đạo. Thương Vân, Tử Nguyệt, Diệp Huyền, Thanh Giao đám người thấy thế, sắc mặt kỳ biến, bọn họ biết rõ một kích này uy lực không thể coi thường, một khi bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, bọn họ cũng không có lùi bước chút nào chi ý, mà là dứt khoát kiên quyết ngăn tại Sở Trường Phong vị trí trước cung điện, dùng thân thể của mình vì hắn xây lên một đạo phòng tuyến. Khói đen tông chủ thấy thế, khoe miệng nổi lên một vẻ khinh thường cười lạnh, hắn cười nhạo nói, một đám không biết tự lượng sức mình sâu kiến, vậy mà cũng dám châu chấu đá xe. Vâng anh, Sau một khắc, linh lực hải dương đánh vào mọi người tạo dựng phòng tuyến bên trên. Đối mặt cường đại như thế công kích, Thương Vân đám người không hề có lực hoàn thủ. Chỉ nghe một trận lốt bốp tiếng vang, bọn họ tựa như diều đứt dây một dạng, bị hung hăng đập bay ra ngoài. Mọi người nặng nề mà ngã trên đất, thân thể cùng mặt đất va chạm phát ra tiếng vang trầm nặng. Miệng của bọn họ bên trong không ngừng phun ra máu tươi, nhuộm đỏ dưới thân thổ địa. Nhưng mà, cứ việc bản thân bị trọng thương, bọn họ lại không để ý tới thương thế của mình, cố nén kịch liệt đau nhức, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, lại lần nữa nghĩa vô phản cố đi tới cung điện phía trước. Can đảm lắm, nhưng thực lực không cường. Khói đen tông chủ thấy thế, không có lòng sinh thương hại. Hắn lần thứ hai phất tay, linh lực hải dương một kích. Từ Nguyệt, Thương Vân đám người vừa bạn bọn tới cung điện trước mặt, liền bị vanh một cái phi, bị trọng kích, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Lần này, bọn họ ngã trên mặt đất, thậm chí liền đứng lên đều thay đổi đến dị thường khó khăn. Liền một đám chính mình cũng không bảo vệ được người, lại còn muốn bảo vệ người khác, thực sự là không biết lượng sức. Khói đen tông chủ nhìn xem bị đánh tan Thương Vân đám người, khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười khinh thường, đang cười nhạo bọn họ không biết tự lượng sức mình. Tiếp xuống, các ngươi liền cùng Sở Trường Phong cùng lên đường đi. Khói đen tông chủ không cần nói nhảm nhiều. Trong mắt của hắn hiện lên một tia vẻ ngất lệ, hắn quyết định trực tiếp đem nơi đây đều san thành bình địa. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, một nguồn sức mạnh mênh mông bắt đầu tại quanh người hắn tập hợp. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung cánh tay lên một cái, vô số phù văn từ mặt đất, từ trên bầu trời sinh ra, đồng thời nhanh chóng mở rộng ra, đem toàn bộ không gian đều bao phủ trong đó. Sau một khắc, một cái hư ảo hỏa lò cái bóng sừng sững giữa thiên địa, đem Sở Trường Phong vị trí cung điện, còn có Thương Vân, Tử Nguyệt đám người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đây là lão phu luyện chế hỏa lò trận, hỏa lò bên trong sinh linh đều đem hóa thành linh dược, các ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa. Khói đen tông chủ sâu kín nói xong, mà nghe đến lời nói này, Thương Vân, Tử Nguyệt đám người thần sắc biến đổi. Lấy người sống luyện dược, có thể thấy được khói đen tông chủ bao nhiêu tàn nhẫn, mà mặt khác ma tu trong mắt tràn ngập tò mò chi sắc. Bọn họ đã sớm nghe nói qua hỏa lò luyện đan thần thông, hôm nay ngược lại muốn xem làm sao vấn đề. Hỏa đến. Tại lúc này, khói đen tông chủ tay kết pháp quyết, hỏa lò bên trong lập tức có ngọn lửa màu đen tiêu đốt. Ngọn lửa này đã có thể đốt cháy nhục thể, cũng có thể thiêu đốt linh hồn, cực kỳ khủng bố. Một tên nguyên anh kỳ thiên huyền tông đệ tử né tránh không kịp, lây dính hỏa diễm nháy mắt liền bị đốt thành tro, chỉ để lại một cái trùng sáng, ẩn chứa trong đó năng lượng tinh thuần. Cẩn thận a, cái này thật sự là quá đáng sợ. Đối mặt kinh khủng như vậy hỏa diễm, trong lòng mọi người đều dâng lên một cỗ tâm tình tuyệt vọng. Bọn họ biết, lấy bọn họ thực lực trước mắt, không sớm thì muộn sẽ cùng cái kia thiên huyền tông đệ tử đồng dạng. Từ Nguyệt nhìn xem Sở Trường Phong vị trí cung điện, sư minh, chúng ta đây cũng là chết cũng cùng người ta. Nàng không có hoảng hốt, trong mắt ngược lại rất bình tĩnh. Thanh Giao cũng nhìn xem tòa cung điện kia, nước mắt lượn quanh, sư minh, nếu có đời sau chúng ta đổi một cái, ta làm sư tỷ, ngươi làm sư đệ, ta chiếu cố ngươi. Thương Vân thì mỉm cười, sở minh, nếu là thật sự có kiếp sau, chúng ta nhìn xem đến cùng là ai mới là thật vô địch. Tại cái này một khắc, mọi người đều đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Nhưng mà, mọi người ở đây cảm thấy tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy tại trên không vang lên. Diệt. Đạo thanh âm này mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản một cái chữ, lại ẩn chứa kỳ dị lực lượng, hỏa lò bên trong hỏa, vậy mà diệt. Cái này tình huống như thế nào a? Đông đảo ma tu kinh ngạc vô cùng. Chẳng lẽ còn có cao nhân? Chương 359, Hạo Nhiên thư viện người có học thức triệu công chính. Chương 359, Hạo Nhiên thư viện người có học thức triệu công chính. Ai còn đi tìm cái chết? Khói đen tông chủ cùng với đông đảo ma tu cao mày nhìn. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới tại cái này thời khắc xuống còn, vậy mà còn có người có thể đứng ra, muốn cứu vớt chính đạo tiên môn tu sĩ tại nguy nan bên trong. Người nào tới cứu chúng ta? Thương Vân, Tử Nguyệt đám người trong lòng kinh nghi không chừng, đội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa, một người mặc thanh sam nho nhã người trung niên chính chậm rãi đi tới. Hắn một thân dáng vẻ thư sinh, thoạt nhìn căn bản là không giống như là tu sĩ, càng giống là một cái người đọc sách, thậm chí là hắn không có khống chế đội vàng, cũng không có khống chế pháp bảo, chính là cất bước mà đến. Thế nhưng là có thể xuất hiện ở đây người, thế nào lại là người bình thường đâu? Nếu là người bình thường, sớm đã bị cường đại linh lực triều tịch vanh kích thành bã vụn. Mà còn, vừa vặn chính là hắn một câu, hóa giải Thương Vân, Tử Nguyệt chờ chính đạo tiên môn tu sĩ nguy cơ. A, ngươi là cái nào tông môn cường giả? Xương tiên gia, lão phu không giết hạ người vô danh. Khói đen tông chủ chân mày hơi nhíu lại, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trong ký ức của hắn, tựa hồ cũng không có một người như vậy tồn tại. Nhưng mà, liền tại hắn suy tư thời khắc, nho nhã người trung niên chạy tới phụ cận, cất cao giọng nói, ta là Triệu Trung Chính, Hạo Nhiên thư viện người đọc sách. Thanh âm của hắn không lớn, lại như là tiếng chuông vàng kèn lớn tại mọi người bên thai quanh quẩn. Nghe đến hắn lời nói, rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau. Vô luận là chính đạo vẫn là ma tu, vậy mà đều đối cái này Triệu Trung Chính hoàn toàn không biết gì cả. Cái này cũng không thể trách bọn họ. Thực sự là Hạo Nhiên thư viện đã xuống dốc, mà Triệu Trung Chính lại từ tù tại thư viện bên trong quá lâu, cho nên mọi người đều quên Hạo Nhiên thư viện tồn tại. Hừ, ta không cần biết ngươi là cái gì người. Nhưng mà, ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, khói đen tông chủ trên mặt lại khôi phục bình thường chi sắc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Trung Chính, lạnh giọng nói, ngươi không nên xuất hiện tại chỗ này, ngươi chỉ là một cái hóa thần kỳ tu sĩ, lão phu nếu là nghiêm túc, 10 cái ngươi đều không đủ giết. Thật không biết ai cho ngươi dũng khí, thứ kiến cỏ tầm thường, cũng dám nhảy đi ra. Khói đen tông chủ thanh âm bên trong tràn đầy xem thường. Triệu Trung Chính khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn không sợ hai chút nào nên tiếp khói đen tông chủ ánh mắt, trầm giọng nói, người vô lễ không thể lập. Cho nên ngươi vẫn là nằm xuống nói chuyện đi. Mọi người, lời này là cái này ý tứ sao? Người nào dạy ngươi a? Theo Triệu Trung Chính âm thanh rơi xuống, trên người hắn đột nhiên bắn ra một cỗ cường đại khí tức, giống như một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, nháy mắt càn quét toàn bộ không gian. Đột phá. Hắn vậy mà đột phá. Tại cảm nhận được Triệu Trung Chính khí tức trên thân về sau, tất cả mọi người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời khiếp sợ. Triệu Trung Chính khí tức trên thân đã không kém chút nào Khói Đen tông chủ. Đây cũng chính là nói, Triệu Trung Chính tu vi cảnh giới đạt tới hợp thể kỳ độ cao. Một cái hóa thần kỳ tu sĩ, đối hợp thể kỳ đến nói là sâu kiến, thế nhưng là một cái hợp thể kỳ tu sĩ đâu. Không hề nghi ngờ, người nào cũng không thể không nhìn. Đối mặt Triệu Trung Chính tu vi tăng lên, Khói Đen tông chủ mí mắt có chút nhếch dựng, đối Triệu Trung Chính đột phá cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng ngay sau đó, khóe miệng của hắn nổi lên một vẻ cười lạnh, khinh thường nói, ngươi cho rằng cảnh giới đột phá liền có thể vãn hồi cục diện bây giờ sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng, ý nghĩ hao huyền mà thôi. Lời còn chưa dứt, Khói Đen tông chủ đột nhiên bỗng nhiên vung lên ống tay áo, mấy món lóe ra thần bí tia sáng pháp bảo giống như lưu tinh cấp tốc bắn ra, phân biệt rơi vào bốn phương. Những này pháp bảo vừa hạ xuống địa, liền có phù văn lấp lánh, giống như trong bầu trời đêm sao dày đặc có ánh chói mắt. Khiến người khiếp sợ là, những phù văn này trong nháy mắt đan vào lẫn nhau, dung hợp, vậy mà tạo thành một cái to lớn trận pháp. Trận pháp này khí thế bằng bạc, tán phát khí tức để người giống như lưng mèo sơn nhạc. Mà trận pháp này danh tự, càng làm cho lòng người lạnh ngắt. Phi Tiên Hóa Huyết Trận. Nghe nói, cái này trận chính là một loại cực kỳ khủng bố sát trận, uy lực của nó đủ để hủy diệt thiên địa, tru sát tiên nhân. Đương nhiên, có hay không giết qua tiên nhân, lịch sử quá xa xưa, mọi người không được biết. Thế nhưng, Khói Đen tông chủ đã từng đem hợp thể kỳ địch nhân dẫn vào trận pháp bên trong, cuối cùng đem hắn đánh giết. Bây giờ, Khói Đen tông chủ vậy mà tại trong nháy mắt liền bày ra kinh khủng như vậy trận pháp, hiển nhiên là đối Triệu Trung Chính động sát cơ. Tiền bối, cẩn thận a. Pháp trận này không tầm thường. Chính đạo tiên môn tu sĩ nhìn thấy một màn này trong lòng siết chặt. Bọn họ không biết Phi Tiên Hóa Huyết trận chân chính uy năng, thế nhưng vẹn vẹn từ hắn tiết lộ một chút khí tức cũng cảm giác được hắn vô cùng bất phàm. Bọn họ nguyên bản đối Triệu Trung Chính còn có chút ít chờ mong, hy vọng hắn có thể tại tu vi đột phá phía sau nghịch chuyển thế cục. Nhưng mà, đối mặt kinh khủng như vậy Phi Tiên Hóa Huyết trận, bọn họ hy vọng nháy mắt tan vỡ, chỉ hy vọng Triệu Trung Chính có thể tại trận pháp phía dưới tiếp tục kiên trì không chết liền được. Nhưng mà, thân là người trong cuộc, Triệu Trung Chính lại biểu hiện vô cùng tỉnh táo. Hắn đối mặt Khói Đen tông chủ bố trí khủng bố trận pháp, mặt trầm giống như nước, không hề sợ hãi, hắn chỉ là từ tốn nói một cái phá chữ. Nhưng mà, chính là cái này đơn giản một cái chữ, lại giống như thiên địa chí lý, hắn âm thanh giống như hồng trung bình thường, trong hư không quanh quẩn, hồi lâu không ngừng mà theo hắn lời nói rơi xuống lời còn chưa dứt, toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động, phảng phất liền thời gian đều tại cái này một khắc đọc lại. Đây là Nho Gia thần thông, luôn xuất pháp tùy. Tạch tạch tạch. Sau một khắc, từng đợt thanh âm thanh thúy vang lên. Trận pháp đình chỉ vận chuyển, Khói Đen tông chủ cầm đi ra ngoài mấy món pháp bảo, càng là trong nháy mắt liền hỏng mất, hóa thành vô số mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất. Đây chính là luôn xuất pháp tùy uy lực. Vẹn vẹn từng câu từng chữ, liền có thể thay đổi thiên địa chi quy tắc. Trận pháp bị phá. Cái này cũng quá đột ngột, hắn vẹn vẹn nói một cái chữ, liền tạo thành kinh khủng như vậy phá hư. Ta không phải chúng huyễn thuật a. Thấy cảnh này, phía trước còn lòng tin tràn đầy ma tu bọn họ, mỗi một người đều thay đổi đến thần sắc khiếp sợ, đầy mặt không thể tin. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Khói Đen tông chủ Phi Tiên Hóa Huyết trận, vậy mà liền dạng này dễ như trở bàn tay địa bị Triệu Trung Chính phá sạch. Phải biết, đây chính là đã từng vây giết qua hợp thể kỳ cường giả trận pháp a. Bây giờ lại tại Triệu Trung Chính trước mặt không chịu được như thế một kích. Cái này sao có thể a? Đừng nói những người khác, chính là trận pháp chủ nhân Khói Đen tông chủ thấy thế, cũng là không thể tin bộ dáng. Ngay sau đó, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Trung Chính, giận quá mà cười, "Tốt, thật sự là tốt. Liền tính ngươi có thể phá mất ta trận pháp, lại như thế nào? Ta còn có pháp bảo." Khói Đen tông chủ nổi giận gầm lên một tiếng, xuê bàn tay ra, một kiện pháp bảo xuất hiện ở trong tay của hắn. Đó là một cái bếp lò, toàn thân đen nhánh, phía trên khắc đầy phù văn thần bí, để lộ ra một cỗ khí tức cấm lãnh, trong khoảnh khắc, trong tràng gió lạnh từng trận, bếp lò bên trong phát ra tiếng quỷ khóc sói tru âm. Luyện hồn lô, mở. Theo Khói Đen tông chủ đem cái này bếp lò lấy ra, sau một khắc, lò kia từ bên trong vậy mà toát ra ngàn vạn bóng tối. Mỗi một cái khí tức đều phi thường cường đại. Đây là hắn dùng luyện hồn lô nuôi dưỡng hung hồn. Chương 360, ta có một thức có thể lượng thiên phía dưới chương 360, ta có một thức có thể lượng thiên phía dưới tán. Nhìn xem đầy trời âm hồn, Triệu Trung Chính lần thứ hai thổ lộ một cái chữ. Theo cái này chữ xuất hiện, che khuất bầu trời hung hồn nhộn nhịp giống như một làn khói xanh bị gió thổi tán. Triệu Tiên Bối vậy mà như thế mạnh. Quá tốt rồi. Có lẽ Triệu Tiền Bối thật có thể chiến thắng Khói Đen lão ma đầu, thậm chí là cứu chúng ta. Nhìn xem Triệu Trung Chính liên tiếp đánh tan Khói Đen lão ma công kích, chính đạo tiên môn các đệ tử hưng phấn không thôi. Văn đạo suy yếu nhiều năm như vậy, còn có thể xuất hiện tu sĩ cường đại như thế. Khói Đen tông chủ mắt thấy Triệu Trung Chính như vậy khó dây dưa, mí mắt không nhịn được nhảy dựng. Bất quá, vừa bọn những tiểu tử kia chẳng qua là món ăn khai vị mà thôi, hiện tại mới muốn bên trên món chính. Chỉ thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm, nói một chút rất nhiều người khác nghe không hiểu ngôn ngữ. Đột nhiên, hai tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, luyện hồn trong lò khói đen phun trào. Đột nhiên, một cái bóng đen to lớn từ luyện hồn trong lò bò đi ra. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. Cái bóng đen này khoảng chừng 1000 trượng chi cao. Chỉ có thể từ hình dáng nhìn lại, đây cũng là một người. Hắn toàn thân tản ra nồng đậm tử khí, hiện nhiên là hung hồn thành luyện hóa phía sau bị Khói Đen tông chủ tàn nhẫn sát hại. Thực lực vậy mà đạt tới hợp thể kỳ. Xong. Khói Đen lão ma đầu vậy mà còn có dạng này ẩn tàng con bài chưa lật. Thương Vân đám người thần sắc lần thứ hai trở nên khó coi. Cười a, các ngươi thế nào không cười? Là không thích cười sao? Nhìn thấy chính đạo tiên môn tu sĩ ngậm miệng, phía trước bị liên tiếp đả kích ma tu bọn họ chỉ cảm thấy hãnh diện. Một cái hợp thể kỳ hung hồn cùng một cái hợp thể kỳ tu sĩ, hai cái đánh một cái, Triệu Trung Chính còn không chết sao? Đối mặt kinh khủng như vậy địch nhân, Triệu Trung Chính lại mặt không đổi sắc, chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, phảng phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng mà, mọi người ở đây tưởng rằng hắn muốn bị cái này vô tận âm hồn chìm ngập lúc, Triệu Trung Chính đột nhiên vung tay lên một cái, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Chân lý." Đây là ý gì? Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, cỗ khí tức mạnh mẽ kia đột nhiên hội tụ thành một điểm, sau đó một đạo gỗ đào sắc quang mang tựa như tia chớp phá toái hư không, thẳng tắp hướng Triệu Trung Chính bắt tới. Trong chớp mắt, tia sáng liền rơi vào Triệu Trung Chính trong tay, tập trung nhìn vào, nguyên lai là một cái gỗ đào sắc giới thước. Đây là pháp bảo. Mọi người nhìn chăm chú quan sát, cái này thật sự là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Nhưng mà, làm gói đen tông chủ nhìn thấy thanh này thước lúc, con ngươi của hắn lại đột nhiên co rụt lại, phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Ngay sau đó, hắn nghẹn ngào kêu sợ hãi, cái này vậy mà là đại thừa kỳ tu sĩ bản mệnh cùng nhau tu pháp bảo. Các ngươi Hạo Nhiên thư viện lại có đại thừa kỳ cường giả. Khói đen lão ma kêu lên sợ hãi. Một cái hợp thể kỳ văn đạo tu sĩ coi như xong, thế nhưng là sau lưng của hắn lại có đại thừa kỳ cường giả. Nhưng mà, hắn không biết là, vị kia đã từng đại thừa kỳ cường giả đã vất lạc, bây giờ chỉ còn lại món pháp bảo này giữ lại tại thế. Nhập ra tùy tục. Triệu Trung Chính trong miệng nói lẩm bẩm, thánh nhân danh ngôn, sau đó huy động trong tay thước, hướng đông chỉ một cái. Liên tại sau một khắc, khiến người trố mắt đứng nhìn một màn phát sinh, một cái to lớn kim sắc thức ảnh xuất hiện, hư không bị phong cấm, tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được, đột nhiên quất vào cái kia hợp thể kỳ hung hồn trên thân. Chỉ nghe ba một tiếng vang dọn, cái kia hợp thể kỳ tu sĩ tựa như là bị quất nát đồ sứ đồng dạng, nháy mắt chia năm xẻ bảy. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm, bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là hợp thể kỳ hung hồn a, vậy mà ngăn không được tước một kích. Nguy rồi, lần này ưu thế vừa không có. Chúng ma tu bọn họ thần sắc khó coi. Mà đúng lúc này, Triệu Trung Chính trong tay chân lý thức dưới sự thôi thúc của hắn, nháy mắt tách ra chói mắt kim sắc quang mang. Tia sáng giống như một vầng mặt trời bằng nóng, chiếu sáng thiên cung. Theo cánh tay hắn huy động, tạo thành một cái to lớn kim sắc thức ảnh. Cái này kim sắc thức ảnh trường dài bạc trượng, giống như một đầu kim sắc cự long, gầm thét phóng tới khói đen tông chủ. Vậy mà như thế khủng bố, không gian bị phong cấm, ta căn bản né tránh không được. Chỉ có chân chính bị chân lý khóa chặt, khói đen tông chủ mới cảm giác được hắn trô đáng sợ. Vâng, kim sắc thức ảnh hung hăng quất vào khói đen tông chủ trên thân. Bất quá khói đen tông chủ thực lực tuyệt không phải hung hồn có thể so sánh. Trên người hắn hộ thể ma khí bị miễn cưỡng địa rút tản đi rất nhiều, thậm chí là miệng phun máu tươi, lại không có giống như hung hồn đồng dạng chia năm xẻ bảy. Khói đen tiền bối, người đọc sách cường đại như vậy sao? Đông đảo ma tu kinh ngạc nhìn xem một màn này, khó có thể tưởng tượng Triệu Trung Chính lúc này uy năng vậy mà như thế cường đại. Một cái vừa mới thăng cấp hợp thể kỳ cường giả, lại có thể sẽ tiến vào hợp thể kỳ nhiều năm, khói đen tông chủ đánh đến chật vật như thế không chịu nổi, liên tục bại lui. Quá tốt rồi, Triệu tiên bối rất có thể chém giết khói đen lão ma đầu a. Đông đảo chính đạo các đệ tử trong lòng đều thở dài một hơi, nguyên bản cho rằng hôm nay hai kiếp khó thoát, không nghĩ tới tại cái này thời khắc sống còn, Triệu Trung Chính dạng này cường giả lại đột nhiên xuất hiện cứu vớt bọn họ. Nhưng mà, khẩu khí này còn chưa kịp hoàn toàn phun ra, mọi người tâm tình lại lập tức căng thẳng lên. Bởi vì đúng lúc này, hư không bị xé nứt, một thân ảnh tại hư không bên trong vượt qua. Khói đen, ngươi vậy mà lại chật vật như thế? Thân ảnh kia trầm giọng hỏi. Âm thanh còn có chút đùa cợt ý tứ. Đừng nói nhảm, tìm ngươi đến là giúp ta giết chết những người này. Làm Triệu Trung Chính triệu hoán đến chân lý thức thời điểm, Khói đen tông chủ liền biết chính mình đánh không lại Triệu Trung Chính, cho nên hắn lại trong bóng tối liên hệ ma đạo cường giả. May mắn, hắn biết rõ người bên trong, liền có tại phụ cận, kịp thời chạy tới. Trong chốc lát, thân ảnh kia vượt ngang hư không đi tới trong tràng. Hắn thân cao đủ cao 2 mét, bên cạnh ma khí phun trào, giống như từng đầu dao long. Trên người hắn mặc một bộ trường bào màu đen, phía trên treo lên quỷ dị mắt đồ án, trong tay cầm một cái màu đen đũa phép đỉnh khảm nạm lấy một viên to lớn đá quý màu đen, nhìn kỹ cái này đá quý bên trong phảng phất có một cái vòng xoáy, để người không tự chủ trầm mê. Lư Lăng lão tổ, lão quái vật này còn chưa chết. Thương Vân nhìn xem mới xuất hiện ma đầu, trong lòng giật mình. Như Tần Tiên Nhi, Cơ Thiên Vũ đám người sắc mặt cũng rất khó coi. 200 năm trước, cái lão quái này đã từng là ma đạo bên trong một phương cự phách, hợp thể hậu kỳ tu vi. Hắn ma đạo thần thông cực kỳ lợi hại, đã từng lấy sức một mình tiêu diệt một cái nắm giữ hợp thể kỳ cường giả tọa chân chính đạo tiên môn, thân thể luyện hóa thành khối lỗi, linh hồn luyện hóa thành hung hồn, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Về sau Thái Sơ Thánh Địa đại thừa kỳ cường giả đích thân đối nó truy sát, đem nó nặng tổn thương. Không nghĩ tới đối phương không có chết. Còn có Thái Sơ Thánh Địa tiểu ba nhi tại, vừa vặn lão phu liền cầm các ngươi báo năm đó một tiễn mối thủ. Lư Lăng lão tổ nhìn xem Thương Vân, Minh Kiếm Tâm đám người, trong mắt gầm thét thiêu đốt. Chương 361, Sở Sư Minh, ngươi đi đi. Chương 361, Sở Sư Minh, ngươi đi đi. Năm đó hắn mặc dù không có chết, thế nhưng hẳn là cũng bị thương nặng, hắn bây giờ tu vi không phải hợp thể hậu kỳ. Thương Vân trầm giọng nói, hắn cũng từng trải qua Thái Sơ Thánh Địa hợp thể hậu kỳ cường giả, mà Lư Lăng lão tổ căn bản không có cái kia vì thế. Hừ, liền xem như hợp thể kỳ trung kỳ, cũng có thể diện sát các ngươi. Lư Lăng lão tổ thần sắc lạnh lẽo, trong lòng hiện ra không tốt chuyện cũ. Năm đó hắn có thể còn sống sót, cũng trả giá cái giá cực lớn, đồng thời cả đời này tu vi sẽ lại không có tăng lên. cho nên hắn hận. Nhưng mà Triệu Trung Chính vẫn đứng ở trước mọi người, nhìn thẳng vào Lư Lăng lão tổ. Hợp thể kỳ sơ kỳ cũng dám cản đường, ngươi cho rằng ta là khói đen cái kia phế vật sao? Liền xem như ta tu vi rơi xuống đến hợp thể kỳ trung kỳ, cũng giết ngươi như giết chó. Sau một khắc, Lư Lăng lão tổ đột nhiên giơ lên trong tay pháp trượng màu đen, một đạo như vại nước thu hắc sắc quang mang tựa như tia chớp bắn về phía Triệu Trung Chính. Đạo tia sáng này tốc độ cực nhanh, phản phất trước mắt, nháy mắt liền đi tới Triệu Trung Chính trước mặt. Sát thực rất mạnh. Triệu Trung Chính thấy thế, sắc mặt biến hóa, hắn lập tức vung lên trong tay thước, muốn ngăn cản được luồng hào quang màu đen này công kích. Nhưng mà, Lư Lăng lão tổ ma đạo thần thông thực sự là quá mức cường đại, liền xem như Triệu Trung Chính lấy đại thừa kỳ pháp bảo ngăn cản, vẫn như cũng là bị đánh lui ra mấy chục dặm. Mà luồng hào quang màu đen kia như cùng sống tới một dạng, đột nhiên phân hóa ra mấy chục đạo tia sáng, từ bốn phương tám hướng đánh út về phía Triệu Trung Chính. Triệu tiên bối, Thương Vân, Tử Nguyệt đám người thần sắc biến đổi. Nhìn ra được, cái kia hắc quang mặc dù tinh tế, thế nhưng uy năng lại cực mạnh, khó đối phó. Nơi xa, Lư Lăng lão tổ điều khiển cái kia hắc quang vậy mà cũng rất cật lực bộ dáng, không dành phân thân lại dùng cái khắc thần thông thuật pháp. Hiển nhiên, đối phó Triệu Trung Chính không có hắn nói nhẹ nhàng như vậy. Lư Lăng lão tổ đối Hắc Vũ tông chủ truyền âm, ta ngăn chặn hắn, ngươi tranh thủ thời gian đi đem những cái kia chính đạo tiên môn đệ tử đánh giết, sau đó tới giúp ta cộng đồng đánh giết Triệu Trung Chính. Tốt. Nghe đến Lư Lăng lão tổ lời nói, Hắc Vũ tông chủ không chần chờ nữa. Hắn lần thứ hai đi tới sở trường phong bế quan trên cung điện trống không. Hỏa. Tay hắn kết pháp quyết, hỏa lò bên trong vậy mà lần thứ hai giấy lên lửa cháy hùng hực, bị vây ở bếp lò bên trong đông đảo chính đạo tiên môn các đệ tử, lần thứ hai cảm nhận được cỗ kia khủng bố sóng nhiệt, thân thể bọn hắn thân thể tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, thay đổi đến thống khổ dị thường, đau khổ đau khổ. Lần này, ta xem ai còn có thể cứu các ngươi. Hắc Vũ tông chủ giữ tận cười. Tiên bối, bọn họ luyện thành linh đan, không biết có thể bán cho chúng ta một chút. Hắc Vũ tông chủ thân về sau, một chút ma tu kích động. Phải biết, lấy tu sĩ chính đạo luyện hóa mà thành đan dược, linh khí cực mạnh, tại ma vực vô cùng có được, một thuốc khó cầu. Lão phu tâm tình không tệ, chờ chút thuốc thành, có thể đưa các ngươi. Hắc Vũ tông chủ nhếch miệng cười một tiếng. Vậy liền đa tạ tiền bối. Tiền bối thật sự là đại thiện nhân a. Chúng ma tu định nói. Ken. Đột nhiên, dị biến đột nhiên xuất hiện. Thanh âm gì? Ma tu bọn họ thần sắc biến đổi, theo tiếng nhìn, chỉ thấy sở trưởng phong bế quan cung điện, đột nhiên phát ra trận trận kiếm minh thanh âm. Thanh âm này giống như cựu thiên kinh lôi bình thường, đinh thái nhức óc. Sở trưởng phong. Hắc Vũ tông chủ còn người co rụt lại. Đông đảo chính đạo các đệ tử nghe cái này âm thanh, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, nhộn nhịp hoan hô lên, quá tốt rồi. Sở sư huynh cuối cùng muốn xuất quan. Nhưng mà, cùng chính đạo các đệ tử tạo thành so sánh rõ ràng chính là, đông đảo ma tu bọn họ phản ứng lại hoàn toàn khác biệt. Bọn họ từng cái thần sắc cấm lãnh, thậm chí toát ra rõ ràng khinh thường chi tình. Trong đó một tên ma tu hừ lạnh một tiếng, nói ra, liền tính sở trưởng phong xuất quan lại như thế nào? Hắn bất quá là một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ mà thôi, còn có thể là trời. Liền tính hắn tu vi có khả năng đạt tới hóa thần cảnh giới, cái kia thì phải làm thế nào đây đâu? Một mình hắn căn bản là không cách nào vãn hồi cục diện bây giờ, các ngươi những này chính đạo tiên môn đệ tử chú định vẫn là muốn chết, còn có sở trường phong cũng sẽ cùng chết. Tiên bối, sở trường phong luyện chế linh đan không biết có thể bán cho ta. Tiên bối, ta cũng muốn sở trường phong luyện chế thành đan dược. Tiên bối, cho ta. Sở trường phong hủy ta tông môn, ta hận không thể ăn sống sống sở sở mà lột ra hắn. Mặt khác ma tu bọn họ cũng phụ họa theo đuôi, phát ra trận trận châm chọc khiêu khích. Bọn họ đối sở trường phong thực lực hiển nhiên không hề xem trọng, cho là hắn căn bản không có năng lực phá giải trước mắt tất sát chi cục. Nhưng mà liền tại ma tu bọn họ dương dương đắc ý thời điểm, cung điện bên trong tiếng kiếm reo đột nhiên thay đổi đến càng thêm sụp sôi lên, phản phất là tại đáp lại bọn họ cười nhạo. Bạch, chói mắt kiếm khí đột nhiên bộc phát, ngay sau đó càng ngày càng nhiều kiếm khí từ cung điện bên trong bắn ra, chỉ thấy kiếm khí như mãnh liệt dòng lũ càn quét mà qua. Kiếm khí những nơi đi qua, bếp lò bên trong ngọn lửa màu đen giống như là gặp thiên địch bình thường, cấp tốc bị thôn phệ tiêu diệt. Trong chớp mắt, nguyên bản cháy hừng hực ngọn lửa màu đen liền bị cắt giảm rất nhiều. Sở sư minh tu vi tiến rất xa. Thương Vân, Tử Nguyệt chờ chính đạo tiên môn đệ tử áp lực chợt hạ xuống. Bọn họ lập tức mừng rỡ, nguyên bản căng cứng thần kinh cũng thoáng đã thả lỏng một chút. Thậm chí, trái tim của bọn họ bên trong còn có vẻ mong đợi. Có lẽ, sở trường phong xuất quan thật sự có thể cho bọn họ mang đến một chút hy vọng sống. Tu vi của người này vậy mà tăng lên nhiều như thế, sợ rằng đã đạt đến hóa thần kỳ a. Sở trường phong còn chưa hiện thân, nhưng hắn thả ra kiếm khí lại lấy thế tồi khô lạc hủ đánh tan Hắc Vũ tông chủ ngọn lửa màu đen. Thấy cảnh này về sau, Hắc Vũ tông chủ sắc mặt thay đổi đến dị thường khó coi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có khả năng vãn hồi cục diện bây giờ sao? Hắc Vũ tông chủ âm thanh tràn đầy oán độc cùng căm hận, "Sở Trường Phong, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi muốn vì các đệ tử của ta đền mạng." Trong mắt của hắn hiện lên một tia vẻ âm tàn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Hắc Vũ tông chủ không chút do dự cắn chốt lưỡi, sau đó đột nhiên phun ra một cái bản mệnh tinh huyết. Cái này ngụm máu giống như một đạo huyết tiễn, thẳng tắp rơi vào đỏ lô bên trong. Trong chốc lát, nguyên bản đã bị Sở Trường Phong kiếm khí áp chế xuống ngọn lửa màu đen, giống như là bị rót vào cường đại sinh mệnh lực bình thường, lần thứ hai cháy hừng hực lên, thế lửa so trước đó càng thêm hung mãnh. Nhưng cái này còn xa xa không đủ, Hắc Vũ tông chủ tựa hồ đối với cái này hỏa thế vẫn không hài lòng. Chỉ thấy hắn cắn răng một cái, vậy mà đem chính mình đau khổ luyện hóa âm hồn cũng cùng nhau đưa vào bếp lò bên trong. Những này âm hồn tại ngọn lửa màu đen thiêu đốt bên dưới, phát ra trận trận thê lương kêu thảm, nhưng mà nỗi thống khổ của bọn nó cũng không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh liền bị hỏa diễm thôn phệ, biến thành cổ vũ thế lửa củi khô. Lúc này, Sở Trường Phong thả ra kiếm khí cũng nhận ngọn lửa màu đen mãnh liệt xung kích. Rất nhiều kiếm khí nháy mắt bị đốt cháy không còn chút tung tích. Áp lực lần thứ hai giáng lâm hỏa lò trận pháp bên trong, mỗi người trên thân phải chết sao? Hợp thể kỳ lão ma vẫn là quá mạnh. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đối Sở Trường Phong tràn đầy lòng tin đông đảo chính đạo tiên môn các đệ tử, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng chi tình. Sở Trường Phong, phải làm sao mới ổn đây a? Một tên chính đạo tiên môn đệ tử đầy mặt sầu lo địa đối Sở Trường Phong hô. Từ Nguyên hô, sư minh, ngươi không muốn lại hao phí khí lực giữ gìn chúng ta. Nếu như ngươi có thể đi, liền đi nhanh lên đi. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt ta, một ngày kia giúp chúng ta báo thù là được. Thương Vân nói, sở minh, nếu như ngươi thực tế đi không được, cũng đem lực lượng để lại cho chính mình, bảo vệ tốt chính mình. Có lẽ còn có chuyện cơ đây. Thanh chủ bọn họ đã biết được nơi đây nguy cơ, nếu có cơ hội nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp, chỉ hoãn một hồi, có lẽ ngươi liền có thể sống. Chương 362, Sở Trường Phong. Hợp thể kỳ. Chương 362, Sở Trường Phong. Hợp thể kỳ. Sư minh, ngươi đừng quản ta, có ngươi một người, đầy đủ xây dựng lại Thiên Kiếm Phong. Trong mắt Thanh Giao có thanh lệ. Nàng với cái thế giới này rất không muốn. Thế nhưng, nàng càng quyết tuyệt, lấy ra phi kiếm, liền muốn đâm rách chính mình kim đan. Nàng không nghĩ liên lụy Sở Trường Phong. Nhưng mà một đạo kiếm quang lại đánh bay phi kiếm của nàng. Ngay sau đó, một đạo thanh âm trầm ổn lại tại lúc này vang lên, "Muốn đi, chúng ta liền cùng đi." Theo đạo thanh âm này vang lên, chói mắt kiếm quang trực tiếp chém nát Sở Trường Phong vị trí cung điện, xông lên tận trời. Ngay sau đó, một thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trên. Hắn từng bước một hướng về Thanh Giao, Tử Nguyệt, Thương Vân đám người đi tới. Hắn mỗi một bước rơi xuống, đều có kiếm khí tại dưới chân ngưng tụ thành hoa sen. Mà tại bên cạnh hắn, có 9 chuôi phi kiếm giống như 9 đầu linh động tiểu long, lượn lờ ở xung quanh hắn, cùng thân ảnh của hắn lẫn nhau làm nổi bật. Lại thêm hắn anh tuấn tướng mạo, mọi người trong lòng cũng không khỏi hiện ra một cái từ ngữ. Trích Tiên. Sở Trường Phong, ngươi cuối cùng xuất quan. Làm Sở Trường Phong phá quan mà ra lúc, Hắc Vũ tông chủ không những không có chút nào kinh ngạc, ngược lại khỏe miệng nổi lên một vệt nụ cười dữ tợn. Ha 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 ha. Hắc Vũ tông chủ tiếng cười giống như ác quỷ, để người lương phát lạnh. Sở Trường Phong, ngươi xuất hiện với bạn. Ta muốn ngươi nhìn xem, ngươi đạo hữu, đồng môn, bạn tốt tại ta hỏa diễm bên trong đau khổ dãy rủa, cuối cùng bị tươi sống mà chết. Ta muốn nhìn lấy thân thể của ngươi tại hừng hực trong liệt hỏa hóa thành tro tàn, liền một tia cặn bã đều không thừa. Ta còn muốn nhìn lấy ngươi thần hồn tại trong thống khổ vẫn lạc, vĩnh rơi hắc ám thâm uyên. Thanh âm của hắn giống như nguyền rủa bình thường, tràn đầy oán độc cùng cứu hận. Mặt mũi của hắn càng là bởi vì quá mức dùng sức mà bóp méo lên. Nhưng mà Sở Trường Phong cũng không có bị Hắc Vũ tông chủ uy hiếp hù dọa ngược lại. Hắn ánh mắt quét mắt một vòng xung quanh tình cảnh, nhìn thấy đông đảo chính đạo tiên môn đệ tử vì bảo vệ chính mình mà bị trọng thương thảm trạng. Những đệ tử này có ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ bọn họ quần áo, có thì miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể, có khí tức đều đã 10 phần yếu ớt. Sở Trường Phong trong lòng dâng lên một cỗ phẫn nộ cùng đau buồn, hắn đối với những này chính đạo các đệ tử nói ra, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang các ngươi về nhà. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng tràn đầy kiên định. Nghe được câu này, những cái kia nguyên bản đã tuyệt vọng chính đạo các đệ tử trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng. Nhưng mà, Sở Trường Phong lời nói này lại đưa tới đông đảo ma tu cười nhạo. Ha 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 ha. Ma tu bọn họ cười vang, Sở Trường Phong, ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn muốn lấy bảo vệ người khác. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Bọn họ trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Tựa hồ hoàn toàn không đem Sở Trường Phong để vào mắt. Dù sao, Sở Trường Phong vị trí thế nhưng là hỏa lò pháp trận bên trong a bố trí pháp trận người, là hợp thể sơ kỳ đại năng. Thế nhưng, sau một khắc, bọn họ tiếng cười im bặt mà dừng. Chỉ thấy Sở Trường Phong đột nhiên vung lên ống tay áo, vô tận kiếm khí từ 9 chuôi trên phi kiếm phóng thích. Nháy mắt liền quét ngang toàn bộ hỏa lò pháp trận nội bộ. Ngọn lửa màu đen cũng đều bị dập tắt. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. 9 chuôi phi kiếm giống như 9 đầu kiếm khí hàng dài, mang theo vô tận khí tức bén nhọn, thẳng tắp đánh thẳng vào vây cuốn bọn họ hỏa lò. Người muốn phá trận? Si tâm vọng tưởng. Tại Sở Trường Phong kiếm khí như mưa to gió lớn mãnh liệt xung kích phía dưới, Hắc Vũ tông chủ hỏa lò pháp trận nháy mắt bị to lớn xung kích. Chỉ nghe một trận làm người sợ hãi răng rắc tiếng vang, cái kia nguyên bản không thể phá vỡ hỏa lò bên trên, vậy mà bắt đầu không ngừng mà xuất hiện từng đạo dữ tợn vết rách, tựa hồ muốn bị một cỗ không cách nào chống cự lực lượng cứ thế mà địa vỡ ra đến đồng dạng. Thời gian chuyển rời, vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu, toàn bộ hỏa lò cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng khả năng sẽ hoàn toàn tan vỡ. Sở Trường Phong, có thể lấy man lực phá ta trận pháp. Mà tại thấy cảnh này về sau, Hắc Vũ tông chủ sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi. Hắn mở to hai mắt nhìn, đầy mặt đều là khó có thể tin thần sắc, trong miệng càng là phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, ngươi làm sao có thể như thế cường? Tu vi của ngươi làm sao có thể thay đổi đến kinh khủng như vậy a? Hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, Sở Trường Phong đến tột cùng là như thế nào trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá đến kinh khủng như vậy cảnh giới. Nhưng mà, hắn giờ phút này đã không có thời gian đi suy nghĩ sâu xa cái vấn đề này, bởi vì hắn biết rõ, nếu để cho Sở Trường Phong từ hắn bếp lò bên trong thoát khốn mà ra, như vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Lấy ta tinh huyết vì dẫn, tập hợp. Hắc Vũ tông chủ không chút do dự lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, giống như một đạo huyết tiễn bình thường thẳng tắp rơi vào cái kia đã che kín vết rách trên lò. Theo cái này ngụm máu phun ra, hắn lấy mắt thường có thể thấy được gầy đi trông thấy, người tựa như là da bọc xương đồng dạng. Nhưng bản mệnh tinh huyết cũng làm ra cực mạnh hiệu quả. hỏa lò bên trên phủ văn lần thứ hai lóe lên hào quang chói sáng, những cái kia khe hở vậy mà bắt đầu chậm rãi bị tu bổ lên. Nhìn thấy một màn này, chúng ma tu nhấc lên tâm, lại bỏ lại trong bụng. Đến cùng là hợp thể kỳ lao tiền bối, thủ đoạn quả nhiên đủ nhiều. A, ngươi nên không phải cho rằng Sở Trường Phong có thể phá trận mà ra a? Xem ra ta cùng các ngươi không giống, ta từ trước đến nay liền không có sợ qua. Nhưng mà, liền tại tất cả mọi người cho rằng Hắc Vũ tông chủ có khả năng thành công ngăn cản Sở Trường Phong thoát khốn thời điểm, Sở Trường Phong lại đột nhiên làm ra một cái cử động kinh người. Chỉ thấy hắn đột nhiên đưa tay cầm trừ ma kiếm. Sau một khắc, trừ ma kiếm bên trên lôi quang quấn quanh. Mở. Sở Trường Phong rít lên một tiếng, đột nhiên vung ra một kiếm này. Trong chốc lát, một đạo màu tím kiếm mang giống như thiểm điện, mang theo vô tận uy thế hung hăng chém về phía cái kia sắp bị vá lại hỏa lò bên trên. Rầm rầm rầm. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, cái kia hỏa lò tại cái này kinh khủng kiếm mang trước mặt, vậy mà giống như giấy đồng dạng, nháy mắt bị chém thành vô số mảnh vỡ, tản đi khắp nơi bày ra. Mà tại giờ khắc này, đông đảo bị cầm tù tại hỏa lò bên trong chính đạo tiên môn người, cũng cuối cùng giành lấy tự do. Nát, hỏa lò vậy mà nát. Không phải danh xưng có thể luyện hóa hợp thể kỳ đại năng sao? Không luyện hóa được Sở Trường Phong. Người nào có thể nói cho ta, Sở Trường Phong đến cùng đạt tới cái gì cảnh giới? Đông đảo ma tu tại nhìn đến Sở Trường Phong đánh nát Hắc Vũ tông chủ bố trí tỉ mỉ phát trận, đồng thời đem chính đạo tiên môn các đệ tử từ trong khốn cảnh giải cứu ra lúc, bọn họ nội tâm đều triệt để hỏng mất. Sở Trường Phong cũng đánh nát thư của bọn hắn tâm cùng hy vọng a. Phúc. Trận pháp bị phá giải về sau, Hắc Vũ tông chủ bị nghiêm trọng phản vệ, trong miệng hắn phun ra máu tươi, thất khiếu cũng bắt đầu chảy máu, dáng dấp mười phần thê thảm. Nhưng mà, trong mắt của hắn toát ra không cách nào che giấu vẻ kinh hãi. Hắn càng không ngừng lẩm bẩm, hợp thể kỳ, hợp thể kỳ. Sở Trường Phong ngươi vậy mà từ xuất khiếu kỳ một bước lên trời, đạt tới hợp thể kỳ. Chương 363, kiếm trạng hợp thể. Chương 363, kiếm trạng hợp thể. Theo Hắc Vũ tông chủ âm thanh vang lên, vô luận là ma tu, vẫn là chính đạo tiên môn tu sĩ đều chấn động vô cùng. Cái gì? Hắn tu vi mới vừa vặn đột phá đến hợp thể kỳ. Mà còn, vừa mới qua đi ngắn ngủi 3 năm a. 3 năm không thấy, hắn vậy mà thay đổi đến kinh khủng như vậy. Cái này sao có thể? Hắn đến cùng là thế nào tu luyện? Ma tu bọn họ đối Sở Trường Phong thực lực cảm thấy khiếp sợ cùng không hiểu. Nhưng mà, chính đạo tiên môn tu sĩ trên mặt thì là hiện ra vẻ vui sướng. Bọn họ mặc dù cũng khiếp sợ tại Sở Trường Phong là thế nào liên tục vượt qua rất nhiều cảnh giới, thế nhưng không thể nghi ngờ đây là một chuyện tốt. Mà chỉ có chính Sở Trường Phong trong lòng rõ ràng, 3 năm này hắn trả giá bao lớn đại giới. Vì tăng cao tu vi, hắn hao phí kỳ chân dị bảo giá trị đủ để móc sạch một cái thánh địa. Thử hỏi, trên đời lại có mấy cái thánh địa có khả năng lấy ra tất cả tài nguyên đến cung cấp nuôi dưỡng một cái đệ tử đâu? Bình thường đến nói, không có bất kỳ cái gì một cái tông môn sẽ dốc hết tất cả đi bồi dưỡng một cái đệ tử. Bởi vì tại trong mắt mọi người, làm như vậy không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ ngu xuẩn lại không đáng hành động. Cho nên cũng chỉ có Sở Trường Phong có thể làm đến trước đây không có cổ nhân một bước. Mà tại hắn đột phá đến hợp thể kỳ về sau, hắn thực lực chân chính càng là tăng vọt đến một cái khiến người khủng bố lại mức độ kinh người. Cái khác tạm thời không đề cập tới, chỉ nói hắn có cái kia 9 thanh phi kiếm, bây giờ đều đã đạt tới lục giai hạ phẩm độ cao, điều này có ý vị gì đâu? Ý vị này Sở Trường Phong một người liền tương đương với 9 cái hợp thể sơ kỳ kiếm tu cường giả. Đến mức chiến lực làm sao, chính Sở Trường Phong đều không thể xác định. Thế nhưng hắn cảm thấy cùng đại thừa kỳ tu sĩ cũng có thể có lực đánh một trận. Cho nên, làm Hắc Vũ tông chủ cảm nhận được cỗ kia đến từ Sở Trường Phong lạnh thấu xương sát ý lúc, hắn lập tức cảm thấy lưng phát lạnh. Người này thực lực quá mức biến thái, ta tuyệt không phải đối thủ. Đối mặt cường địch như thế, Hắc Vũ tông chủ tâm biết rõ ràng, nơi đây tuyệt đối không thích hợp ở lâu. Trong nháy mắt này, hắn quay người liều mạng chạy trốn. Thậm chí, hắn còn trực tiếp dùng tới chạy trối chết độ thuật, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, hướng nơi xa bay đi. Đi được sao? Sở Trường Phong thấy thế, hừ lạnh một tiếng, không chút nào yếu thế, đồng dạng thôi động trong cơ thể linh lực nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang, như trường hồng quán nhật theo đuổi không bỏ. Cùng cảnh bên trong, không có mấy cái so kiếm tu tốc độ càng nhanh. Sở Trường Phong cũng không phải là bình thường kiếm tu, tốc độ càng là nhanh vô cùng, thoáng qua ở giữa liền đã đuổi kịp Hắc Vũ tông chủ. Chém. Trong tay Sở Trường Phong trừ ma kiếm, ẩn chứa sát ý vô tận, chém thẳng vào mà xuống. Một kiếm này uy lực kinh người, phảng phất có thể chặt đứt thiên địa, để Hắc Vũ tông chủ cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong uy hiếp. Hắn biết rõ một kiếm này lợi hại, như bị đánh trúng, sợ rằng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần ma tán dương mù pháp. Hắc Vũ tông chủ quyết định thật nhanh, thi triển một môn bảo mệnh thần thông. Hắn nguyên lý cùng tiên ma giải thể loại này thuật pháp không sai biệt lắm. Chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, sau đó phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thân thể nổ tung lên, nháy mắt hóa thành một đoàn nồng đậm khói đen, tản đi khắp nơi ra, bằng tốc độ kinh người hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Chỉ cần có một sợi khói đen có thể chạy trốn rời đi, hắn liền có năng lực tìm thích hợp thân thể tiến hành đoạt xá trùng sinh. Mặc dù đoạt xá trùng tu về sau, ngày sau tu vi rất khó đột phá đến hợp thể kỳ, thế nhưng cũng so chết ở chỗ này cường ai. Nhưng mà, liền tại Hắc Vũ tông chủ cho rằng mình có thể chạy trốn thời điểm, Sở Trường Phong lại đột nhiên phát ra băng lãnh âm thanh. Ngươi không phải thích luyện hóa người khác sao? Hôm nay, ta cũng để cho ngươi nếm thử bị luyện hóa tư vị. Đang lúc nói chuyện, Sở Trường Phong bàn tay bỗng nhiên một tấm, chỉ thấy chín chuôi phi kiếm liền vượt qua khói đen tiêu tán tốc độ, phóng thích ra kiếm khí, giống như bình chướng phong tỏa hư không hơn trăm dặm. Trong chớp mắt liền tạo thành một cái kinh khủng kiếm trận. Rào sát. Sở Trường Phong trong miệng khẽ quát một tiếng, kiếm trận bên trong kiếm khí như vòng xoáy phun trào lên. Tê tê tê. Vô số đạo kiếm khí như mưa rơi chút xuống, hung hăng đánh vào Hắc Vũ tông chủ biến thành khói đen bên trên. sương mù màu đen không ngừng vang lên Hắc Vũ tông chủ kêu thảm cùng kêu rên thanh âm, vô cùng thống khổ. Hắc Vũ tông chủ biến thành khói đen tại cái này kinh khủng kiếm khí công kích đến, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị luyện hóa. Khoảnh khắc về sau, theo cuối cùng một tia khói đen bị kiếm khí thôn phệ, một đời hợp thể kỳ cường giả, Hắc Vũ tông chủ cứ như vậy tại sở trường phong giới kiếm biến thành cho bụi, hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này. Ùng ùng, hợp thể kỳ cường giả cứ như vậy bị chém giết. Ma tu bọn họ yết hầu nhấp nhô, đầy mặt kinh ngạc nhìn xem sở trường phong đem Hắc Vũ tông chủ chém giết tại dưới kiếm. Một màn này để bọn họ cảm giác không chân thật. Sở Trường Phong lại có thể như vậy dễ như trở bàn tay địa chém giết hợp thể kỳ cường giả, quá biến thái đi. Hoàng hốt giống như thủy triều sông lên đầu. Bọn họ ý thức được, trước mắt Sở Trường Phong đã không phải là bọn họ có khả năng chống lại tồn tại. Mau trốn a! Có người kêu to lên, thanh âm bên trong tràn đầy hoàng hốt. Có người cũng đã chạy đi rất xa. Ma Đức chạy trốn cũng không nói cho các huynh đệ một tiếng. Bọn họ thấy thế thầm mắng. Nhưng mà Sở Trường Phong như thế nào lại cho bọn họ cơ hội đào tẩu đâu? Hắn nhẹ nói, nhập gia tùy tục. Tất nhiên đến, liền đều an táng tại chỗ này đi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Sở Trường Phong tay đột nhiên bung lên, vô tận kiếm khí giống như mãnh liệt trưởng hà bình thường, gầm thét hướng ma tu bọn họ càn quét mà đi. Kiếm khí này những nơi đi qua, hư không đều bị xé rách ra từng đạo vết nứt màu đen. Khó có thể tưởng tượng, Sở Trường Phong bây giờ đến cùng nắm giữ cỡ nào chiến lực. Chúng ma tu bọn họ đối mặt cái này phô thiên cái địa kiếm khí, căn bản không hề có lực hoàn thủ, tại kiếm khí xung kích bên dưới nháy mắt vỡ vụn, thân thể cũng bị kiếm khí rào sắt thành mảnh vỡ, huyết vũ văng khắp nơi. Liên thân hồn đều biến thành tro bụi. Sư Minh Vũ nhìn thấy một màn này, Thanh Giao hưng phấn huy quyền, nhảy nót liên hồi, vui vẻ giống như là một đứa bé. Thương Vân, Tử Nguyệt mấy người cũng đều như chút được gánh nặng. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đã có thể nhìn ra, đại cục đã định. Tại chém giết Hắc Vũ tông chủ về sau, Sở Trường Phong ánh mắt như điện, đột nhiên bắn về phía càng xa xôi chiến trường. Nơi đó, Triệu Trung Chính cùng Lư Lăng lão tổ chém giết. Sở Trường Phong thấy thế, muốn xuất kiếm tương trợ. Nhưng mà, liền tại hắn sắp xuất thủ nháy mắt, tay của hắn lại đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn chăm chú Triệu Trung, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ kinh ngạc đủ cười, nhẹ nói: Triệu Trung Chính, ngươi còn rất để ta ngoài ý muốn. Lời còn chưa dứt, một đạo to lớn kim sắc thức ảnh bắt ngang giữa thiên địa, đánh nát đầy trời hắc quang, hung hăng đụng vào Lư Lăng lão tổ trên thân. Oeng! Thiên địa rung mạnh. Lư Lăng lão tổ thân thể giống như bị trọng truy đánh trúng đồ sứ đồng dạng, nháy mắt chia năm xẻ bảy. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được là, ma đầu kia thân thể mặc dù tàn tạ không chịu nổi, nhưng phảng phất riêng phần mình nắm giữ độc lập ý thức bình thường, bắt đầu phân tán chạy trốn. Hiển nhiên cũng là vận dụng một loại cực kỳ quỷ dị bảo mệnh thần thông. Chương 364, Sở Trường Phong uy năng chương 364. Sở Trường Phong uy năng nhìn xem những cái kia muốn chạy trốn tàng khu, Triệu Trung Chính lại có vẻ dị thường chấn định. Hắn mặt trầm giống như nước, trong miệng khẽ nhả một cái chữ, "Phong." Theo cái này âm thanh quát nhẹ, hư không tựa hồ cũng trong nháy mắt bị đông cứng, những cái kia vốn là muốn chạy trốn ma đầu xác, tựa như là bị làm định thân chú bình thường, cứ thế mà địa định tại hư không bên trong, không thể động đậy. Ngay sau đó, Triệu Trung Chính lại là một tiếng gào to, "Diệt." Cái này một chữ xuất khẩu, giống như lôi đình và quân, những cái kia bị định tại hư không bên trên ma đầu xác, trong nháy mắt nhộn nhịp vỡ ra, hóa thành vô số nhỏ bé bột mịn, như hoa tuyết bay xuống đầy đất. Một đời ma đạo cự kình Lư Lăng lão tổ cũng chết ở đây. Hô, thấy cảnh này về sau, Thương Vân, Tử Nguyệt đám người trên mặt đều lộ ra bộ dáng như chút được gánh nặng. Không hề nghi ngờ, theo hai cái ma đạo cường giả vẫn lạc, bọn họ nguy cơ cũng giải trừ. Mà lúc này, Triệu Trung Chính cũng cẩn thận thăm dò qua, xác định sẽ không có sơ suất, để Lư Lăng lão tổ có cơ hội để lợi dụng được chuyển thế trùng tu khả năng về sau, mới xoay người, đem ánh mắt rơi vào trên thân Sở Trường Phong, trên mặt rõ ràng lộ ra một vẻ kích động cùng vui mừng. Chân hắn đạp hư không, bước nhanh hướng đi Sở Trường Phong. Cuối cùng, hắn tại Sở Trường Phong trước mặt vững vàng đứng vững, khoảng cách của hai người bất quá vài thước. Đúng lúc này, mọi người cũng đều ngẩng đầu, rất hiếu kỳ, nhịn không được nghĩ đến Sở Trường Phong sẽ nói với Triệu Trung Chính thứ gì. Dù sao, nếu không phải Triệu Trung Chính kịp thời chạy tới, kéo lại Hắc Vũ tông chủ, như vậy hậu quả khó mà lường được, có lẽ Sở Trường Phong cũng không kịp đột phá. Nếu như vậy, tất cả mọi người là một cái khác hạ tràng. Có thể nói, Triệu Trung Chính vừa bạn giúp Sở Trường Phong cùng với trong tràng tất cả người một đại ân. Nhưng mà, để người không tưởng tượng được là Sở Trường Phong cũng không có như mọi người đoán như vậy nói với Triệu Trung Chính cảm ơn. Ngược lại, hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại nơi đó, mà không thay đổi nhìn xem Triệu Trung Chính. Trường Phong sư minh, đây là đang làm cái gì? Hắn vì sao không cảm ơn Triệu tiền bối đâu? Sở sư minh cũng không giống không hiểu cấp bậc lễ nghĩa người. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm, Triệu Trung Chính đột nhiên làm ra một cái khiến người khiếp sợ cử động. Hắn vậy mà hướng về phía Sở Trường Phong thật sâu bái một cái, sau đó chắp tay hành lễ, cung kính nói ra, học sinh Triệu Trung Chính, gặp qua tiên sinh. Cái gì? Triệu tiền bối đang nói cái gì? Một màn này để ở đây tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Triệu Trung Chính cùng Sở Trường Phong. Phải biết, Triệu Trung Chính thế nhưng là một vị hợp thể kỳ đại năng a. Dạng này nhân vật, bình thường đều là cao cao tại thượng, được người kính ngưỡng tồn tại, làm sao lại được người xưng là tiên sinh đâu? Mà càng khiến người ta kinh ngạc chính là, Sở Trường Phong đối với Triệu Trung Chính xưng hô tựa hồ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, hắn mỉm cười gật đầu, "Công chính a, ngươi làm đến rất không tệ, so với lúc trước tại thư viện thời điểm đã khá nhiều rất nhiều." Sở Trường Phong liền như là tại cùng một cái văn bối nói chuyện đồng dạng. Theo Sở Trường Phong tiếng nói rơi xuống, hiện trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng mọi người nội tâm lại rất không bình tĩnh. Công chính, khá lắm. Sở sư huynh là lời gì cũng dám nói, dám như thế xưng hô một cái hợp thể kỳ đại năng. Nhưng mà khiến mọi người ngoài ý muốn chính là, Triệu Trung Chính không chỉ không tức giận, ngược lại còn một bộ khiêm tốn tỉnh giáo. Bộ dáng, khuôn mặt nghiêm túc gật đầu, tiên sinh nói cực phải, học sinh sau này làm càng thêm cố gắng. Đem tiên sinh chỗ dạy tri thức tìm hiểu thấu đáo, đồng thời làm đến chi hành hợp nhất. Nghe vậy, Sở Trường Phong mặt lộ vẻ hài lòng, hắn dặn dò, nhưng cũng không muốn cho chính mình áp lực quá lớn, mọi thứ có chừng có mực, lượng sức mà đi. Học sinh minh bạch. Triệu Trung Chính đem Sở Trường Phong lời nói nhớ kỹ. Sở Trường Phong cùng Triệu Trung Chính hai người sóng vai từ trên cao rơi xuống. Coi hắn nghiêm túc đánh giá cẩn thận các tiên môn đệ tử về sau, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp. Phải biết, Thương Vân, Tần Tiên Nhi, Cơ Tiên Vũ, Tử Nguyệt từng cái tiên môn đệ tử đều xem như là thiên tiêu, hoặc là trụ cột bước vàng. Nhưng lúc này bọn họ lại quá mức thảm thiết. Tử Nguyệt đã có một nửa tóc trắng. Tần Tiên Nhi dung nhan dần dần già. Còn có Cơ Tiên Vũ, Cơ Tiên Âm trên mặt thanh lãnh chi sắc cũng rút đi, thay đổi đến có chút bề ngoài, da thịt cũng mất đi ngày xưa rực rỡ. Mà trường hợp này, tại rất nhiều thân thể bên trên đều xuất hiện. Sở Trường Phong biết, đây là sử dụng thiêu đốt tiềm lực sinh mệnh bí pháp đưa đến. Tiêu hao đại lượng tiềm lực, dẫn đến thân thể biến chất, tiềm năng muốn hao hết. Mà Thương Vân, Cố Trường Phong, còn có một chút người, trên thân xuất hiện đại lượng đốt trụi vết tích, đây đều là Hắc Vũ tông chủ thả ra hắc ám chi hỏa đốt cháy về sau kết quả, đã đối mọi người nói thân thể tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Nếu là không cách nào trừ tận gốc, như vậy những người này tương lai tu hành phần cuối, cũng kém không nhiều liền đến nơi này. Đặc biệt là Thương Vân loại này tiên kiêu chi tử, đã từng danh xưng cùng cảnh vô địch tồn tại, nếu là tu vi không cách nào có chỗ tăng lên, với hắn mà nói có thể so với tử vong thống khổ. Không đúng. Sát Tử nói, khả năng sẽ so tử vong càng khó chịu hơn. Sư Minh, ngươi đừng nhìn. Thanh Giao, Tử Nguyệt đám người, tại phát giác được Sở Trường Phong ánh mắt về sau, không tự chủ đem mặt bước đến một bên. Bọn họ làm sao không biết trên người mình xảy ra chuyện gì đâu. Sư Minh, ở loại tình huống này phía dưới, có thể còn sống, cũng đã là thiên đại may mắn. Không cần cho chúng ta thương tâm khó chịu. Tử Nguyệt sâu kín nói. Đúng vậy à, Sư Minh, nếu là ngươi thật muốn cho chúng ta báo thủ, vậy liền giúp chúng ta nhiều chém giết một chút ma tu. Thương Vân cố gắng cười nói. Thế nhưng là Sở Trường Phong vẫn là từ trong mắt của hắn bắt được một vẻ khó mà che giấu vẻ cô đơn. Chư vị là vì ta mới biến thành hôm nay bộ dáng này, mà ta đương nhiên cũng muốn xứng đáng chư vị. Các ngươi yên tâm, ta sẽ để cho các ngươi khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Sở Trường Phong trầm giọng nói. Mà tại nghe xong lời nói này về sau, tất cả mọi người không tự chủ lắc đầu. Làm sao hồi phục? Trừ phi có thể đảo ngược thời gian, để bọn họ trở lại sự tình phát sinh phía trước. Thế nhưng là liền tính biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, bọn họ cũng sẽ việc nghĩa chẳng từ nan đi trợ giúp Sở Trường Phong. Sở huynh, vẫn là khác uổng phí sức lực. Thương Vân lần thứ hai lên tiếng khuyên giải. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Trường Phong chỉ một ngón tay Thương Vân, thương thế khôi phục. Đây là ý gì? Thương Vân khẽ giật mình. Sau một khắc, trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn cảm giác tối tăm bên trong có một cỗ lực lượng vô hình rơi vào hắn trên thân thể. Hắn không thể thoát khỏi, chỉ có thể tiếp nhận. Nhưng cỗ lực lượng này lại không có bất kỳ ác ý, ngược lại đối hắn rất có ích lợi. Hắn nhìn hắn tay, nơi đó bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt đen nhánh, đã không còn hình dáng, tựa như than gốc. Ngay sau đó hắn liền thấy, trên ngón tay màu đen kịt ngay tại dần dần rút đi, lộ ra màu da. Chết lặng cảm giác cũng đã biến mất, một lần nữa thay đổi đến có cảm giác. Đầu tiên là bàn tay, sau đó là cánh tay, cuối cùng là nửa người. Chỉ cần bị đốt cháy qua địa phương, thật giống như một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Thương Vân âm thầm vận chuyển linh lực. Phía trước những cái kia bị đốt cháy địa phương đều đã không cách nào làm cho linh lực thông qua. Nhưng bây giờ, làm linh lực thông qua thời điểm, thông suốt, cũng không có đụng phải hắc hỏa đốt cháy thời điểm, không có gì khác biệt. Ta tốt, ta còn có thể chạy chậm. Thương Vân ngạc nhiên nhìn xem Sở Trường Phong, "Sở huynh, ngươi vậy mà thật có thể để thời gian chạy ngược a?" Chương 365, một kiếm chém giết hai hiệp thể. Chương 365, một kiếm chém giết hai hiệp thể cũng không phải là lực lượng thời gian, tiên sinh đang dùng văn đạo khí vận thay đổi quy tắc, cưỡng ép vì ngươi thay đổi càn khôn. Triệu Trung Chính là Sở Trường Phong giải thích. Thương Vân ngơ ngác một chút, trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ, "Sở huynh, ngươi vậy mà trả giá như vậy lớn đại giới?" Sở Trường Phong lại có lắc đầu, "Phía trước chư vị liều chết bảo vệ ta, hiện tại nên ta giúp chư vị." Nói xong, hắn ánh mắt rời đi. Chỉ thấy Tử Nguyệt nguyên bản đen nhánh xinh đẹp tóc dài thay đổi đến khô heo sẫm trắng, mất đi tất cả rực rỡ, nàng dựa vào bức tường đổ bên trên, ánh mắt tạm đạm. Cơ Thiên Âm cùng Cơ Thiên Vũ tỉ muội, ngày xưa xinh đẹp động lòng người gương mặt bò đầy vân mảnh, thái dương càng là trắng như tuyết một mảnh, các nàng dắt dịu nhau, mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Còn có Thanh Giao, Minh Kiếm Tâm, Cố Trường Phong, Triệu Dung Nhi đám người, đã từng bọn họ hăng hái, nhưng bây giờ lộ ra không có chút nào sinh khí. Sau một khắc, Sở Trường Phong thân thể tỏa ra từng đạo màu vàng kim nhạt, ẩn chứa khó nói lên lời đạo vận khí lưu. Đây là văn đạo khí vận cụ hiện. Sư Minh, không cần lãng phí khí vận vì ta thay đổi càn khôn. Thanh Giao tính toán ngăn cản, âm thanh nhẹ nào, văn đạo khí vận chính là thành đạo chi dựa vào, ngươi như vậy tiêu hao, sẽ tự đoạn tiên lộ à? Sở Trường Phong không có trả lời, cũng vô pháp phân tâm trả lời. Hai tay của hắn kết ấn, cái kia xuất ra màu vàng kim nhạt khí vận dưới sự dẫn đường của hắn, như ánh mặt trời ấm áp vẩy hướng ở đây mỗi một vị người bị thương. Khí vận chạm đến vết thương, kỳ tích phát sinh. Từ nguyệt cái kia khô héo xám trắng tóc dài, từ sợi tóc bắt đầu, một lần nữa tỏa ra ánh trăng ánh nhuận rực rỡ, trong nháy mắt tóc xanh như suối, dung nhan khôi phục, thậm chí càng hơn trước kia. Cơ Thiên Âm, Cơ Thiên Vũ tỷ muội nếp nhăn trên mặt bị vớt lên, Thái Dương tóc trắng biến thành đen, một lần nữa thay đổi đến tiểu diễm động lòng người, trong cơ thể khô kiệt sinh cơ lại lần nữa bừng bừng phấn chấn. Mặt khác trọng thương các tu sĩ cũng nhộn nhịp phát ra thoải mái rên rỉ, khỏi hẳn thương thế, hao tổn nguyên khí lại cũng bổ trở về hơn phân nửa. Sau một lát, Sở Trường Phong quanh thân khí vận kim quang ảm đạm đi, sắc mặt hắn trắng nhợt, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, khí tức nháy mắt rất xuống không ít, hiển nhiên hao tổn cực lớn. Nhưng hắn nhìn xem xung quanh sinh khí bừng bừng chính đạo tiên môn đệ tử, lại rất thỏa mãn. Hắn làm người mặc dù là đạt tới mục đích, thường xuyên không từ thủ đoạn, nhưng lại có làm người danh giới cuối cùng. Sở Sư Minh, Sư Minh, Thanh Giao, Tử Nguyệt đám người xuống tới, lại là cảm kích vừa lo lắng. Sở Trường Phong vung tay, cưỡng ép đè xuống trong cơ thể cảm giác suy yếu, ánh mắt đảo qua mọi người, âm thanh trầm ổn lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, ma vực không phải là nơi ở lâu, các ngươi thương thế đã khôi phục, lập tức khởi hành, trở về tiên môn lĩnh vực. Sư Minh, vậy còn ngươi? Thanh Giao vội vàng hỏi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Sở Trường Phong nhìn về phía ma vực chỗ sâu, ánh mắt đột nhiên thay đổi đến băng lãnh, một luồng sát ý lẫm liệt tràn ngập ra, bây giờ ta đã đột phá tới hợp thể kỳ, có chút nợ cũ, nên thanh toán một cái. Ngày xưa truy sát bọn ta, ép đến ta suýt nữa mất mạng người, chung quy phải trả giá đắt. Còn có chư vị thánh chủ cùng vô số cường giả tại ma vực đối chiến ma thần, ta cũng muốn đi tận một phần lực. Nghe vậy, đông đảo tiên môn đệ tử nhộn nhịp bày tỏ, muốn cùng Sở Trường Phong đồng hành. Không được. Sở Trường Phong quả quyết tự tuyệt, bây giờ ma tu thế lớn, lấy các ngươi lực lượng căn bản là không có cách hỗ trợ, thậm chí ngược lại sẽ để người khác cho các ngươi phân tâm. Mọi người nhất thời trầm mặc. Bọn họ cũng rõ ràng Sở Trường Phong nói là sự thật. Một cái hợp thể kỳ tu sĩ cũng đủ để cho bọn họ toàn quân bị diệt, huống hồ ma vực hợp thể kỳ tu sĩ lại không chỉ là một cái. Các ngươi nhanh chóng rời đi, không cần phải lo lắng ta. Lấy ta bây giờ hợp thể kỳ tu vi, cho dù là đại thừa kỳ tu sĩ đích thân đến, cũng chưa chắc có thể làm gì được ta, thậm chí ta cũng có chém chi lực lượng. Sở Trường Phong lại nói lời kinh người. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Hợp thể kỳ? Sở Sư Minh vậy mà mới vừa vào hợp thể, liền dám nói chém đại thừa. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Nhưng nhìn xem Sở Trường Phong cái kia bình tĩnh lại sâu không thấy đáy đôi mắt, cảm thụ được trên người hắn cái kia mặc dù nội liễm nhưng lại làm kẻ khác khiếp sợ khí tức, lại không người hoài nghi hắn tính chân thực. Dù sao phía trước Sở Trường Phong chính là một kiếm chém giết hợp thể kỳ hắc vụ tông chủ. Tiên sinh, ta lưu lại giúp ngươi. Khuôn mặt kiên nghị Triệu Trung Chính tiến lên trước một bước, trầm giọng nói. Sở Trường Phong lắc đầu, vô vô bờ vai của hắn, công chính, ngươi cũng đi. Ngươi hộ tống bọn họ an toàn rời đi, tương lai bọn họ mới là chính đạo tiên môn hy vọng, cực kỳ trọng yếu. Tin tưởng ta, bây giờ ma vực có thể thương ta người giải rác. Các ngươi tại vực ngoại chờ ta khải hoàn là đủ. Triệu Trung Chính đối đầu Sở Trường Phong cặp kia thâm thúy như biển sao con mắt, cuối cùng trùng điệp gật đầu, phải. Tiên sinh bảo trọng. Chúng ta tại vực ngoại xin đợi tiên sinh đại giá. Liên tại Triệu Trung Chính tổ chức mọi người chuẩn bị khởi hành lúc, ầm ầm. Cuối chân trời, khói đen cuồn cuộn như thao thiên cự lãng mãnh liệt mà đến. Âm trầm kinh khủng tiếng gào từ xa mà đến gần, cường đại uy áp để vừa vặn khôi phục mọi người lại lần nữa biến sắc. Chỉ thấy cái kia ma vân bên trong, lờ mờ, không biết có bao nhiêu ma đầu, cầm đầu hai đạo khí tức đặc biệt khủng bố, rõ ràng là hai vị hợp thể kỳ lão ma. Một cái cầm trong tay bạch cốt phiến, một cái quanh thân bao quanh chín quả giữ tận đầu lâu, ma diễm ngập trời. Là bạch cốt ma quân cùng cựu tử quỷ mẫu. Có người kinh hô, nhận ra nuốt ở ma khí bên trong thân ảnh. Đây chính là ma vực bên trong hung danh hách mê mùa đầu, đều là hợp thể trung kỳ đại năng. Nhưng mà, Sở Trường Phong đối mặt cái này dọa người chợt thế, chỉ là nhàn nhạt liếc qua, lập tức bước ra một bước, thân hình đã xuất hiện ở trên không, cùng cái kia đầy trời ma vân xa xa tương đối. Sở Trường Phong ngươi là thật có dũng khí a, không chạy trốn cũng nói, còn dám xuất hiện tại bốn quân trước mặt. Là biết hẳn phải chết không nghi ngờ, chủ động muốn chết sao? Bạch cốt ma quân cười gần nói, tiếng như giặc kêu. Sở Trường Phong đáp lại hắn, chỉ là một tiếng thanh thúy kiếm minh. Sáng loáng, hắn bấn tiên kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay, thân kiếm trong suốt như thu thủy, không có lộng lẫy chiêu thức tên, không có phức tạp kiếm quyết, Sở Trường Phong chỉ là vô cùng đơn giản bùng về phía trước một cái. Ngâm, một đạo hóng ánh vô cùng kiếm khí hàng dài lên tiếng mà ra. Kiếm khí kia ban đầu bất quá hơn một trượng, đón gió liền dài, nháy mắt hóa thành ngàn trượng cự long, lân giáp lạnh lạnh, rất sống động, mang theo chạm phá hư không, gột rửa yêu phân huy hoàng chính khí, giống như cựu thiên ngân hà chút xuống, lại như vạn dặm sông lớn lao nhanh, lấy không thể ngăn cản chi thế, phóng tới đẩy trời ma vân. Vấn tiên kiếm. Sở Trường Phong ba cái bề ngoài kiếm trong đó một cái, chủ đánh một cái đường đường chính chính. Không tốt, người này không còn là xuất khiếu kỳ, mà là hợp thể kỳ. Hắn làm sao trở thành hợp thể kỳ? Bạch cốt ma quân cùng cựu tử quỷ mẫu sắc mặt kỳ biến, cảm nhận được kiếm khí bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đội vàng lấy ra giữ nhà pháp bảo. Bạch cốt phiên tăng gọn, hóa thành che khuất bầu trời xương tường, chín quả đầu lâu phun ra u minh quỷ hỏa, kết thành tà dị đại trận. Nhưng tại Sở Trường Phong lấy hợp thể kỳ tu vi thôi phát chí cường một kiếm trước mặt, tất cả chống cự đều lộ ra như vậy trắng xám. Kiếm khí hàng dài tồi khô lạp hủ xé rách xương tường, đánh tan quỷ hỏa, khổng lồ thân rồng quét qua, những cái kia nguyên anh, hóa thần kỳ ma tu liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, tựa như dưới ánh mặt trời như băng tuyết tan rã hầu như không còn. Kiếm khí thế đi không giảm, trực tiếp đem bạch cốt ma quân cùng cựu tử quỷ mâu chìm ngập. Chương 366, Vân Mộng Thánh Chủ tung tích. Chương 366, Vân Mộng Thánh Chủ tung tích. Không, ngươi làm sao có thể như thế cường? Hai vị hợp thể lão ma hoảng sợ gầm thét, liều mạng thôi động ma nguyên chống cự, hộ thân ma quang giống như giấy vỡ vụn, bọn họ ma thân tại kiếm khí trường hà bên trong cấp tốc vỡ vụn. Phát bảo gào thét vỡ vụn, bất quá mấy hơi thở, liền tại vô tận trong sự sợ hãi, hình thần câu diệt. Giữa thiên địa, vì đó yên tĩnh. Mới vừa rồi còn ma diễm phách lối bầu trời, giờ phút này chỉ còn lại đạo kia chậm rãi tiêu tán kiếm khí tà dương, cùng với phiêu tán tinh thuần ma khí, chứng minh vừa rồi cái kia một đòn kinh thiên động địa. Sở sư Minh lời nói, có lẽ không giả. Thương Vân đám người nhìn trợn mắt hốt mồm, tâm thần rung động tột đỉnh. Một kiếm, chỉ một kiếm, hủy diệt quần ma, trong đó bao gồm hai vị hợp thể đại năng. Sở sư Minh thực lực không ngờ khủng bố như vậy. Đi mau. Sở Trường Phong thu hồi vấn tiên kiếm, âm thanh truyền vào mỗi người trong hai, bình tĩnh không lay động, phản phất vừa rồi chỉ là tiện tay đập chết mấy cái con rồi. Phải. Mọi người không tranh cãi nữa, đều biết rõ lưu lại sẽ chỉ trở thành liên lụy. Tiên sinh bảo trọng. Tại Triệu Trung Chính dẫn đầu xuống, đông đảo tiên môn đệ tử cấp tốc hướng về ma vực bên ngoài trở ra đi. Sở Trường Phong độc lập tàn biên bên trên, tay áo bồng bềnh, tựa như chiến thần. Hắn cũng không lập tức rời đi, mà lại như là bản thạch trấn thủ ở đây. Lại muốn là Triệu Trung Chính đám người rút lui tranh thủ đầy đủ thời gian. Quả nhiên, không đến thời gian đốt một nén hương, lại có một nhóm ma tu bị phía trước năng lượng ba động hấp dẫn mà đến. Nhóm này ma tu số lượng càng nhiều, thực lực cao thấp không đều, nhưng trong đó cũng không thiếu hóa thần kỳ hạ thủ. Bọn họ nhìn thấy lẻ loi một mình Sở Trường Phong, đầu tiên là nghi hoặc, lập tức lộ ra nụ cười tàn nhẫn. A, đây không phải là cái kia bị đuổi đến giống chó nhà có tang Sở Trường Phong sao? Thế mà không có chết. Ha ha ha, gặp phải hắn chúng ta vận khí thật tốt, bây giờ nhưng có rất nhiều ma giáo đối hắn treo thường đây. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, bắt lấy hắn, thế nhưng là một cái công lớn. Đối mặt trao phúng, Sở Trường Phong mí mắt đều chẳng muốn nhấc một cái. Chập ngón tay như kiếm, tùy ý vung lên. Xoẹt. Bàng bạc kiếm khí trường hà lại xuất hiện, như gió thu quét lá rụng càn quét mà qua. Ma tu bọn họ liền thời gian phản ứng đều không có, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng hủy diệt tới người, hộ thể ma khí nháy mắt tán loạn, nhục thân tính cả Nguyên Anh cùng nhau bị xoắn thành một biển. Cho đến chết, trên mặt bọn họ còn lưu lại khó có thể tin kinh hãi, cái này khí tức kinh khủng, là hợp thể kỳ. Hắn làm sao có thể đột phá đến nhanh như vậy? Về sau Sở Trường Phong lại tại nơi đây đánh giết ba đợt ma tu. Đồng thời, từ ma tu trên thân, Sở Trường Phong được đến một đầu tin tức trọng yếu. Chính đạo cự phách một trong Vân Mộng Thánh Chủ, tại cùng hồn lục ma thần chiến đấu bên trong thụ trọng thương, đang bị số lớn ma tu truy sát, cuối cùng tựa hồ trốn vào ma vực chỗ sâu một chỗ tuyệt địa, Vân Thần Cấm Địa. Sở Trường Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Vân Mộng Thánh Chủ từng mấy lần lấy trường sinh ấn che chở hắn, đối hắn có ân, lại cùng thuộc chính đạo, càng là đối với chống chọi ma thần chủ lực, hắn tuyệt không thể thấy chết không cứu. Hắn không còn lưu lại, thân hình hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, hướng về Vân Thần Cấm Địa phương hướng, vội ba đi. Vân Thần Cấm Địa nằm ở ma vực nội địa, quanh năm bị đậm đặc như mực ma vụ bao phủ, nghe nói liền đại thừa kỳ tu sĩ xâm nhập đều có nguy cơ vẫn lạc, là danh xứng với thực sinh mệnh cấm khu. Giờ phút này, cấm địa biên giới bên trên hắc thạch ngai, tụ tập không dưới mấy trăm tên ma tu, tu vi thấp nhất cũng là nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ chỗ nào cũng có, thậm chí còn có ba vị khí tức thâm trầm, ma uy hiển hách hợp thể kỳ lao ma tỏa chấn. Bọn họ đem cấm địa xuất khẩu bây chật như nêm cối. Tiên sư nó, cái kia Vân Mộng bà nương trốn vào địa phương quỷ quái này, thật sự là tự tìm đường chết. Đi vào. Người chẳng sống. Cái này Vân Thần Cấm Địa thế nhưng là liền đại thừa kỳ đều không muốn tùy tiện tiến vào địa phương, bên trong quỷ dị quái vật vô số. Hừ, liền tính nàng may mắn không chết ở bên trong, thân thể bị trọng thương cũng không chống được bao lâu. Chúng ta ở chỗ này trông coi, nàng đi ra, chúng ta liền giết nàng. Thế nhưng là, vạn nhất có chính đạo tiên môn người đến nghị cách cứu viện Vân Mộng Thánh Chủ đâu? Sợ cái gì? Tới một cái giết một cái, đến 10 cái giết 10 cái. Đúng rồi. Thái Sơ, Thiên Âm, Vong Xuyên mấy cái thánh chủ, còn có rất nhiều độ kiếp kỳ đại năng, đều bị hồn lục ma thần đại nhân đích thân kiểm chế, mặt khác chính đạo đại thừa kỳ đại năng cũng bị các đại ma giáo chi chủ ngăn chặn, tới không được. Mặt khác tôm kép, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Ma tu bọn họ nghị luận ầm ĩ, mang trên mặt tàn nhẫn cùng hài lòng, phản phất đã ăn chắc trọng thương Vân Mộng Thánh Chủ. Đúng lúc này, một cái phụ trách cảnh giới ma tu đột nhiên chỉ vào chân trời, kinh nghi nói, "Ân, có đột quang." Là tu sĩ chính đạo. Chỉ một thoáng, tất cả ma tu đều khẩn trương lên, nhộn nhịp lấy ra ma bảo, trận địa sẵn sàng. Ba vị hợp thể lão ma cũng mở ra lạnh lạnh con mắt. Là ai? Thái Sơ Thánh Chủ? Vẫn là Vong Xuyên Thánh Chủ? Có ma tu âm thanh phát run, nếu thật là thánh địa chi chủ đích thân tới, bọn họ đám người này sợ rằng không đáng chú ý tên kia cảnh giới ma tu cẩn thận cảm ứng một cái, biểu lộ thay đổi đến cổ quái, thở phào nhẹ nhõm nói, đều không phải. Đến tựa như là cái kia kêu Sở Trường Phong tiểu tử. Sở Trường Phong? Cái nào Sở Trường Phong? Có ma tu nhất thời không có kịp phản ứng. Chính là đoạn thời gian trước bị Hắc Vũ tông chủ truy sát hơn phân nửa ma vực, nghe nói chỉ có xuất khiếu kỳ tu vi cái kia Sở Trường Phong a. Cái gì? Xuất khiếu kỳ? Không khí khẩn trương nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là cười vang cùng cực độ khinh thường. Ha ha ha, một cái xuất khiếu kỳ sâu kiến, cũng dám đến lội vũng nước đục này. Chán sống sao? Thật sự là thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa xông tới. Vừa vặn cầm xuống, rút hồn luyện phách. Các minh đệ, ai đi làm thịt tiểu tử này, công lao tính toán hắn. Tại chúng ma tu ánh mắt kinh miệt bên trong, một đạo lưu quang rơi vào cấm địa bên ngoài, hiện lộ ra Sở Trường Phong thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Hắn sát mặt bình tĩnh, ánh mắt đảo qua đen nghịt ma tu đám người, cuối cùng rơi vào cái kia sâu không thấy đáy, tản ra chẳng lành khí tức cấm địa nhập khẩu. Tiểu tử, quay lại đây nhận lấy cái chết. Một cái hóa thần hậu kỳ cường tráng ma tu vượt ra khỏi mọi người, vung vẩy lang nha đồng, cười gần phóng tới Sở Trường Phong. Sở Trường Phong nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, chỉ là nhẹ nhàng phun ra một cái chữ, ồn ào. Đồng thời chỉ vạch một cái. Phúc. Một đạo nhỏ bé lại lăng lệ vô cùng kiếm khí chống rông xuất hiện, cái kia hóa thần ma tu vọt tới trước thân hình đột nhiên cứng đờ, mi tâm xuất hiện một cái điểm đỏ, lập tức cả người từ giữa đó chỉnh tề đất nứt thành hai nửa, liền nguyên thần đều không có chạy ra. Tiếng cười im bặt mà dừng. Tất cả ma tu đều sửng sốt, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Miểu sát hóa thần hậu kỳ, cái này sao có thể là một cái xuất khiếu kỳ có thể làm đến? Sau một khắc, Sở Trường Phong không che giấu nữa tự thân khí tức. Vâng. Một cỗ bảng bạc mênh mông đến khủng bố uy áp lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra tới. Hợp thể kỳ linh áp hỗn hợp có kiếm ý bén nhọn, nháy mắt bao phủ toàn bộ hắc thạch ngai. Không khí ngưng kết, ma vụ lui tán. Những cái kia nguyên anh, hóa thần kỳ ma tu, tại cỗ uy áp này bên dưới giống như bị vạn trượng sơn nhạc chấn áp, xương cốt kéo kẹt rung động, nhộn nhịp quỳ rạp trên đất, đầy mặt hoảng sợ, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Cái kia ba vị hợp thể kỳ lão ma cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân hình kịch chấn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Hợp thể kỳ, hắn vậy mà là hợp thể kỳ. Chương 367, vẫn thần cấm mà chương 367, vẫn thần cấm mà khí tức này. So bình thường hợp thể sơ kỳ mạnh hơn nhiều lắm. Hắn làm sao có thể đột phá đến nhanh như vậy? Tình báo có sai. Nhanh kết trận, kết bạn ma phệ hồn đại trận. Ma tu bọn họ triệt để luống cuống, hoảng hốt giống như ôn dịch lan tràn. Sở Trường Phong lời cùng bọn hắn nói nhảm, tâm niệm vừa động. Hiu, hiu, hiu. Chín đạo nhan sắc khác nhau, hình thái khác biệt lưu quang từ trong cơ thể hắn bay ra, hóa thành chín chuôi khí tức lăng lệ phi kiếm, lơ lửng sau lưng hắn, mũi kiếm nhắm thẳng vào quần ma, phát ra ong ong kiếm minh, sắc ý ngút trời. Chém. Ra lệnh một tiếng, chín chuôi phi kiếm giống như có sinh mệnh, hóa thành chín đạo tử vong gió lốc, xông vào ma tu trong nhóm. Trong lúc nhất thời, kiếm quang ngang dọc, ma huyết vẩy ra. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, phát bảo vỡ vụn âm thanh không dứt bên hai. Có ma tu tính toán chống cự, lấy ra ma bảo tại phi kiếm trước mặt giống như gỗ mục, có ma tu muốn chạy trốn, lại phát hiện bốn phía không gian đã bị vô hình kiếm vực phong tỏa, đội quang có lên. Sở Trường Phong không phải bình thường hợp thể kỳ tu sĩ, lực chiến đấu của hắn quả thực có thể so với đại thừa kỳ a. Liên thủ, nhất định phải liên thủ mới có thể vượt qua trước mắt nguy cơ. Cái kia ba vị hợp thể lão ma giống giận liên thủ công tới, thi triển ra áp đáy hòm thần thông, ma diễm ngập trời, quỷ khóc thần hảo. Nhưng mà, Sở Trường Phong chín chuôi phi kiếm kết thành huyền ảo kiếm trận, kiếm khí như rồng, đan vào thành lưới, ẩn chứa phá diệt vạn pháp vô thượng kiếm ý. Bất quá một lát, liền đem ba vị lão ma hộ thể ma quang xé rách, ma thân xoắn nát, liền nguyên anh đều bị kiếm khí triệt để chôn bụi. Đây là một tràng đơn phương đồ sát. Không đến thời gian một nén hương, bên trên hắc thạch nhai thây ngang khắp đồng, ma huyết đem mặt đất nhuộm thành màu đỏ sậm. Mấy trăm tên hung danh tại bên ngoài ma tu, bao gồm ba vị hợp thể lão ma, toàn quân bị diệt, không ai sống sót. Chín chuôi phi kiếm vụ vụ lấy bay trở về, chui vào Sở Trường Phong trong cơ thể, không nhiễm trần thế. Sở Trường Phong thuần thục nhặt lên trên đất túi chứa vật, cùng với giải rác pháp bảo. Sau đó ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cái kia giống như cự thú miệng vẫn thần cấm địa nhập khẩu. Hắn có thể cảm nhận được bên trong truyền đến khí tức nguy hiểm, nhưng hắn cũng biết Vân Mộng Thánh Chủ liền tại bên trong. Trong đầu của hắn nhớ tới Bạch Cốt Ma giáo đối Vân Thần Cấm Địa một chút ghi chép. Nguyên bản ma vực là không có Vân Thần Cấm Địa đến, thế nhưng tại 5000 năm trước có một cái ma tu trong lúc vô tình được đến một cái đại thừa kỳ tu sĩ hài cốt, tại hao phí cái giá cực lớn về sau, đem luyện hóa thành thi ma khôi lỗi. Thế nhưng tại kinh lịch ngàn năm chém giết cùng huyết chiến về sau, cái này thi ma đến thực lực thu được tăng lên cực lớn, vậy mà lại thành có thể so với đại thừa kỳ kinh khủng tồn tại, càng khiến người ta kinh dị chính là hắn sinh ra linh trí. Mà tại thi ma sinh ra linh trí về sau, tất cả chuyện thứ nhất chính là phản vệ chủ nhân, thậm chí là đem chủ nhân xé nát, đem hắn linh hồn thôn vệ. Về sau càng là tại ma vực nhấc lên gió tanh mưa máu, trọn vẹn trên trăm năm không được an bình. Cuối cùng vẫn là Bạch Cốt giáo chủ cùng mấy cái khác ma giáo chi chủ, đồng thời xuất thủ mới bức bách thi ma đình chỉ đối ma vực tàn sát, đồng thời lập xuống lời thề, thi ma không thể rời đi Vẫn Thần Cấm Địa, mà ma tu cũng sẽ không cùng hắn cá chết lưới rách. Phàm là tiến vào Vẫn Thần Cấm Địa người, sống hay chết, thi ma tự mình làm chủ. Bởi vì Bạch Cốt giáo chủ đám người hướng thi ma thỏa hiệp, cảm thấy không phải cái gì hào quang sự tình, cho nên liên quan tới Vẫn Thần Cấm Địa lai lịch, không có tận lực kinh dương. Theo thời gian trôi qua liên quan tới Vẫn Thần Cấm Địa chân tướng biết người thì càng ít. Đại thừa kỳ cường giả thi biến về sau mà thành thi ma, đã từng đổ sát qua đại thừa kỳ tu sĩ. Ta ngược lại muốn xem phi kiếm của ta có hay không đủ sắc bén. Sở Trường Phong hít sâu một hơi, một bước bước vào cái kia mảnh liền đại thừa tu sĩ đều kiêng dè không thôi sinh mệnh cấm khu. Một bước vào Vẫn Thần Cấm Địa, Sở Trường Phong liền cảm giác phảng phất tiến vào một cái thế giới khác. Ngoại giới kia sáng bị tối tăm mở mịt thi khí triệt để ngăn cách, bốn phía là vĩnh hằng u ám, không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi thối, tựa như là cá chết trên thân tán phát hương vị, bên hai thỉnh thoảng truyền đến trầm thấp nói mớ cùng không rõ sinh vật gào thét, quấy nhiễu tâm thần người. Bởi vì lâu dài bị thi khí bao phủ, nơi này thành sinh mệnh cấm khu, liền phi điểu cũng không dám từ trên không lướt qua. Chết héo cây cối chạc cây bặm mèo, giống như dãy rủa quỷ ảnh, dưới đất là màu đỏ sẫm, phản phất bị khô cạn huyết dịch thẩm thấu. Kéo kẹt kéo kẹt. Sở Trường Phong bước đi ung dung giẫm tại lá cây khô bên trên, quanh thân tản ra như có như không khí tức bén nhọn, đem xung quanh tính toán ăn mòn thi sát chi khí lặng yên bước lui. Hả? Hắn mới vừa thâm nhập cấm địa bất quá vài dặm, dưới chân thổ địa liền bắt đầu khẽ chấn động. Giang giác, giang giác. Từng cỗ bạch cốt, cùng với trên thân còn mang theo một ít thịt thối thi ma, từ màu đỏ sẫm trong đất bùn bỏ ra, trong hốc mắt nhảy lên u lục sắc hồn hỏa, phát ra rợn người gào thét, giống như nước thủy triều hướng hắn vọt tới. Những này thi ma số lượng khổng lồ, nhưng khí tức yếu ớt, phần lớn chỉ tương đương với trúc cơ, kim đan, kỳ tu sĩ. Bọn họ hẳn là ngộ nhập cấm địa tu sĩ, hoặc là muốn đi vào trong đó tìm kiếm cơ duyên người. Sở Trường Phong thần sắc không thay đổi, thậm chí không có dừng bước lại. Hắn chỉ là chập ngón tay như kiếm, tùy ý vung lên. Keng! Từng tiếng càng kiếm minh vang lên, một đạo cô đọng vô cùng kiếm khí quét ngang mà ra, giống như gió thu quét sóng lúa. Xông lên phía trước nhất mấy chục cô thi ma, nháy mắt bị kiếm khí xoắn thành một mịn, liền kêu rên đều không thể phát ra. Nhưng mà, thi ma phản phất vô cùng vô tận, mới vừa chống rông một mảnh, phía sau lại có càng nhiều xông lên, trong đó bắt đầu xuất hiện khí tức có thể so với Nguyên Anh kỳ, thậm chí hóa thần kỳ thi ma tướng lĩnh, bọn họ cầm trong tay dị sét ma binh, công kích mang theo tính ăn mòn thi độc. Thuộc con có sao? Sở Trường Phong khẽ nhíu mày. Hắn tâm niệm vừa động, một thanh cổ phát trường kiếm chống rông xuất hiện, treo trước người. Chính là trừ ma kiếm. Sở Trường Phong cong ngón búng ra, thân kiếm run rẩy, phân hóa ra mấy chục đạo kiếm quang, giống như nắm giữ linh tính tại quanh người hắn bay lượn, kết thành một tòa cỡ nhỏ kiếm trận. Kiếm quang lướt qua, vô luận là cấp thấp thi ma vẫn là hóa thần kỳ thi tướng, đều là như dương xuân bạch tuyết tăng dã, không cách nào ngăn cản hắn mảy may. Hắn thân ảnh tại cấm địa bên trong xuyên qua, những nơi đi qua, chỉ để lại đầy đất bộ xác nát vụn cùng tiêu tán ma khí. Lấy hắn có thể so với đại thừa kỳ chiến lực, những này ngăn cản, xác thực như dẫm trên đất bằng. Nhưng mà, liền tại Sở Trường Phong thâm nhập vẫn thần cấm địa thời điểm, cấm địa biên giới hư không một cơn chấn động, mấy tên trên người mặc áo bào đen, ma khí xâm xâm tu sĩ hiện ra thân hình. Bọn họ nhìn xem đầy đất sắc mặt lộ kinh hãi chi sắc, lại nhìn xem trong cấm địa trùng thiên thi khí, trên mặt lộ ra tàn nhẫn mà nụ cười chế nhạo. Ha ha, xem ra không sai, Sở Trường Phong tên ngu xuẩn kia, thật bị Vân Mộng Thánh chủ xông vào cái này vẫn thần cấm địa. Cầm đầu một tên mang trên mặt ma văn tu sĩ cười lạnh nói, bọn họ phía trước cảm giác được chiến đấu dư âm, không dám tới gần, chỉ là dám đứng xa xa nhìn, xác định Sở Trường Phong biến mất tại cấm địa bên trong, mới dám xuất hiện. Không biết lượng sức, cái này cấm địa chính là thượng cổ thi ma sáng tạo, liền đại thừa kỳ tu sĩ đều có vào không có ra, hắn Sở Trường Phong cho dù kỳ tài ngút trời, đi vào cũng là thập tử vô sinh. Bên cạnh một người phụ hòa nói, chúng ta chỉ cần tại cái này lặng chờ tin lành. 10 ngày, nhiều nhất nửa tháng, như hắn còn không ra, tất nhiên đã thành cái kia thi ma lão tổ huyết thực, cũng là tiết kiệm chúng ta một phen tay chân. Chương 368 Thi ma lão tổ chương 368, thi ma lão tổ vẫn thần cấm địa chỗ sâu. Một mảnh bị dị sơn cốc bên trong. Nơi này thi khí nồng nặc gần như hóa thành thực chất, tạo thành xương mù xám, trong sơn cốc cường, bố trí một tòa to lớn huyết sắc trận pháp, trận văn giống như mạch máu nhịp đập, không ngừng rút ra lấy trong trận nhân sinh mệnh tinh khí. Trận pháp hạch tâm, một vị nữ tử áo trắng ngồi xếp bằng, dung nhan tuyệt mỹ, giờ phút này lại sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang theo một vết máu, quanh thân bị nồng đậm thi khí xiển xích quấn quanh, chính là Vân Mộng Thánh chủ. Nàng chính kiệt lực vận chuyển huyền công, chống lên một đạo màu lam nhạt lồng ánh sáng, ngăn cản thi khí ăn mòn, nhưng lồng ánh sáng đã là lung lay sắp đổ. Trận pháp bên ngoài, đứng bước một thân ảnh. Người này mặc bát quái đạo bào, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, chợt nhìn tiên phong đạo cốt, tựa như đắc đạo chân nhân. Nhưng nhìn kỹ lại, đã thấy hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một đôi mắt hoàn toàn là màu đỏ máu, khóe miệng đưa ra hai viên bén nhọn răng nanh, toàn thân tản ra khiến người buồn nôn mục nát cùng cường đại uy áp. Hắn chính là cái này vẫn thần cấm địa chỗ thể, vị kia sáng lập nơi đây đại thừa kỳ thi ma. Ma vực bên trong đại năng gọi là thi ma lão tổ. Vân Mộng tiểu nha nhi, cần gì đau khổ chống đỡ? Ngoan ngoãn để lão tổ ta hút khô ngươi thánh huyết, giúp ta thần công đại thành, há không thông quái? Thi ma lão tổ phát ra khàn khàn giống như kim loại ma sát tiếng cười. Vân Mộng Thánh chủ hai mắt nhắm chặt, không rảnh để ý, nhưng hai đầu lông mày thống khổ cùng tuyệt vọng lại khó mà che giấu. Nếu không phải bị ma thần gây thương tích, nàng làm sao đến mức bị thi ma uy hiếp? Thế nhưng, bây giờ tình huống cực kỳ bất lợi, vẫn là cũng là chuyện sớm hay muộn. Đáng tiếc, sứ mệnh của ta vẫn chưa hoàn thành a. Vân Mộng Thánh chủ trong lòng bi ai. Đúng lúc này, thi ma lão tổ đột nhiên quay đầu, mắt đỏ nhìn về phía cửa vào sân cốc, lộ ra một tia kinh ngạc, "Ân, lại có người có thể xông đến nơi này." Vân Mộng Thánh chủ cũng lòng sinh cảm ứng, mở mắt nhìn lại, chỉ thấy một đạo thanh sắc lưu quang phá vỡ sương mù xám, chớp mắt đã tới, hiện lộ ra Sở Trường Phong thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. "Trường Phong." Vân Mộng Thánh chủ la thất thanh, trong đôi mắt đẹp đầu tiên là hiện lên một tia kinh hỉ, lập tức bị to lớn khủng hoảng thay thế, "Đi mau, không cần của ta. Cái này thi ma đã là chân chính đại thừa kỳ, ngươi không phải là đối thủ." Sở Trường Phong ánh mắt rơi vào Vân Mộng Thánh chủ trên thân, thấy nàng mặc dù lộ ra chật vật, nhưng tạm thời chưa có lo lắng tính mạng, trong lòng hơi định. Hắn nhìn hướng cái kia thi ma lão tổ, ánh mắt bình tĩnh không lay động, thản nhiên nói, "Ta đã đến, há có không đánh mà lui đạo lý." Thi ma lão tổ nhìn từ trên xuống dưới Sở Trường Phong, đầu lưỡi đỏ thắm liếm qua răng nanh, cười quái dị nói, "Trợ trưởng, tốt tràn đầy khí huyết, thật là tinh thuần kiếm nguyên. So nữ hoa hoa này thánh huyết cũng không kém bao nhiêu." Sở Trường Phong đứng chắc tay, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, "Ta biết ngươi, thi ma lão tổ. Nếu là ngươi hiện tại phóng thích Vân Mộng Thánh chủ, chúng ta liền làm vô sự phát sinh, nếu không sẽ muốn có người nhuốm máu." Nói xong, trên người hắn cũng thả ra khí tức cường đại. Hợp thể kỳ. Thi ma lão tổ hơi nhíu mày. Vân Mộng Thánh chủ khẽ giật mình. Sở Trường Phong hợp thể kỳ. Chỉ là 3 năm không thấy liền hợp thể kỳ. Kinh khủng như vậy tốc độ tu luyện, chính là bọn họ những này làm thánh chủ năm đó cũng xa xa, so ra cái mà. Hồn vọng. Thi ma lão tổ phảng phất nghe đến chuyện cười lớn, chỉ là hợp thể, cũng dám ở trước mặt bản tọa nói khoác không biết ngượng. Khẩu khí như thế lớn, bản tọa còn tưởng rằng ngươi là đại thừa kỳ đâu. Cũng được, bản tọa hôm nay liền nếm thử một chút, nuốt ngươi cái này kiếm tu thiên tài. Sở Trường Phong, đi mau, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Vân Mộng Thánh chủ ngược lại càng sốt ruột. Sở Trường Phong càng là thiên tài, nàng càng không thể để Sở Trường Phong lưu lại. Nghe vậy, Thi Ma lão tổ mắt đỏ lóe lên, ngữ khí bỗng nhiên thay đổi đến quỷ quyệt, "Tiểu tử, lão tổ ta hôm nay tâm tình không tệ. Nữ hoa hoa đối ngươi nàng khẩn trương cực kỳ, như vậy đi, ngươi nếu chịu chủ động đem hiến thân cho ta, ta liền cân nhắc thả hắn một con đường sống, làm sao?" Nhưng mà, ngoài ý liệu là, Vân Mộng Thánh chủ mím môi, vậy mà nhẹ gật đầu, "Được." Sở Trường Phong ánh mắt nháy mắt băng lãnh như vạn năm hàn băng, "Thánh chủ, không thể." Lời còn chưa dứt, quanh người hắn khí thế ầm vang một phát, kiếm ý bén nhọn xông lên tận trời, càng đem trên không nồng đậm thi khí đều tách ra mấy phần. Cửu Tiêu kiếm trận, lên. Sở Trường Phong đồng thời chỉ một điểm, chín đạo nhan sắc khác nhau, hình thái khác biệt lưu quang từ trong cơ thể hắn bắn ra, nháy mắt hóa thành chín chuôi khí tức bàng bạc phi kiếm. Cái này chín chuôi phi kiếm, hoặc nóng bỏng như dương, hoặc băng hàn như trăng, hoặc nặng nề như núi, hoặc nhẹ linh như gió, lẫn nhau khí cơ liên kết, nháy mắt kết thành một tòa huyền ảo vô cùng kiếm trận, đem Thi Ma lão tổ bao phủ ở bên trong. Kiếm minh thanh âm vang vọng đất trời, vô tận kiếm khí giống như gió bao ở trong trận tàn phá bừa bãi. 9. 9 chuôi bản mệnh phi kiếm. Kiếm trận. Thi Ma lão tổ mắt đỏ bên trong lần thứ nhất lộ ra vẻ khiếp sợ, ngươi lại có như thế kiếm đạo tiên phú. Nhưng khiếp sợ chợt bị tham lam thay thế, tốt tốt tốt. Giết ngươi, ngươi căn cốt, kiếm trận của ngươi cùng phi kiếm liền đều là lão tổ của ta. Hắn cuồng hống một tiếng, đại thừa kỳ tu vi triệt để bộc phát, bàn tay gầy guộc đống nhiên đánh ra, một cái che khuất bầu trời thi khí cự trảo ngưng tụ, mang theo ăn mòn bẩn bẩn, xé rách không gian khủng bố uy năng, chụp vào kiếm trận hạch tâm Sở Trường Phong. Đồng thời, hắn lấy ra một mặt bạch cốt tuấn bài, trên tấm chắn hiện ra vô số kêu rên oan hồn, bảo vệ quân thân. Phá! Sở Trường Phong kiếm chỉ biến đổi. Chín chuôi phi kiếm giống như chín đầu dao long, mang theo vô song kiếm ý, nháy mắt xoắn nát cái kia thi khí cự trảo. Kiếm trận vận chuyển, vô số kiếm khí từ bốn phương tám hướng đánh út về phía Thi Ma lão tổ. Ken 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 ken. Kiếm khí đánh vào bạch cốt thuẫn bài bên trên, phát ra dày đặc nổ vang. Thi Ma lão tổ thân hình kịch chấn, trên tấm chắn loan hồn phát ra kêu thê lương thảm thiết, không ngừng tiêu tán. Hắn kinh hãi phát hiện, kiếm khí này uy lực vượt xa hắn tưởng tượng, mỗi một đạo đều ẩn chứa xé rách pháp tắc lực lượng kinh khủng. Đại thừa kỳ, kiếm trận này lại có đại thừa kỳ uy năng. Thi thần chân thân. Thi Ma lão tổ không còn dám vô lễ, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên bành trướng, hóa thành một tôn cao tới 10 trượng, mặt xanh nhanh vàng khủng bố cự ma, thi khí giống như lang yên của quận, ngạnh kháng kiếm khí. Hắn thi triển các loại quỷ dị ma công, chảo phong xé rách không gian, trong miệng phun ra ố hế huyết quang, thậm chí tính toán lấy cường đại thần niệm xung kích Sở Trường Phong thức hải. Nhưng mà, Sở Trường Phong kiếm trận quá mức huyền diệu, chín kiếm tựa như một thể, công thủ gồm nhiều mặt, sinh sôi không ngừng. Tùy ý Thi Ma lão tổ làm sao xung kích, đều không thể đột phá kiếm trận phong tỏa. Ngược lại tại dày đặc kiếm khí cắt xuống, hắn cứng như tinh kim ma thân bên trên, bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn vết thương, đen nhánh ma huyết chảy ra. Nơi xa, Vân Mộng Thánh chủ bối rối, Sở Trường Phong mạnh như vậy sao? Hợp thể kỳ đè lên lại thừa kỳ đánh. Phải biết, nàng loại này đại thừa kỳ hậu kỳ cường giả, tại không sử dụng tiên khí dưới tình huống, cũng không dám nói có thể đè lên Thi Ma lão tổ đánh a không có khả năng. Kiếm khí của ngươi làm sao có thể tổn thương đến ta không diệt ma thân? Thi Ma lão tổ triệt để luống cuống, hắn bộ thân thể này, chính là đối mặt cùng giai đại thừa tu sĩ pháp bảo hành kích cũng có thể gắng gượng chống đỡ, giờ phút này lại bị một cái hợp thể kỳ tu sĩ kiếm khí gây thương tích. Hoàng hốt thay thế tham lam, hắn ý thức được, trước mắt cái này kiếm tu, có được nghịch phạt đại thừa thực lực kinh khủng. Giống, cho bản tọa mở. Hắn thiêu đốt bản nguyên ma nguyên, phát động một kích mạnh nhất, muốn xé rách kiếm trận bỏ chạy. Hiện tại muốn đi. Chập. Sở Trường Phong ánh mắt mãnh liệt, chập chỉ thanh kiếm, lăng không chém xuống, chín kiếm hợp nhất, chém. Chương 369, trên trời có tiên. Chương 369, trên trời có tiên. Chín chuôi phi kiếm đột nhiên hợp nhất, hóa thành một thanh ngang qua thiên địa to lớn kiếm quang, thân kiếm lưu chuyển lên khiến hợp thể kỳ cường giả đều muốn hoảng sợ phong mang chi khí, đối với Thi Ma lão tổ phủ đầu chém xuống. Không. Thi Ma lão tổ phát ra tuyệt vọng gào thét, dùng hết tất cả ma nguyên thôi động bạch cốt tuấn bài ngăn cản. Giang giác. Bạch cốt tuấn bài ứng thanh mà nát. Kiếm quang không trở ngại chút nào lướt qua hắn ma thân. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này bất động. Khổng lồ Thi Ma chân thân dừng tại giữa không trung, lập tức một đạo tơ máu từ cái chán lan tràn mà xuống. Sau một khắc, khổng lồ ma thân ầm vang sụp đổ, bị theo sát phía sau vô tận kiếm khí cắt chém, rào sát, cuối cùng hóa thành đầy trời tanh hôi huyết đục khối vụn, tính cả trong đó nguyên thần đều bị kiếm khí triệt để chôn bụi. Thi Ma lão tổ, vậy mà chết rồi, mà còn chết như vậy. Nhanh. Vân Mộng Thánh chủ ánh mắt ngốc trệ, trong lòng chấn động kịch liệt. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Sở Trường Phong thật có thể đem Thi Ma lão tổ đánh giết. Một cái hợp thể kỳ thế mà làm được đại thừa kỳ đều không thể làm đến sự tình a. Thu. Sở Trường Phong vung tay lên, kiếm trận tiêu tán, chín chuôi phi kiếm hóa thành lưu quang chui vào Sở Trường Phong trong cơ thể. Đồng thời, còn có Thi Ma lão tổ túi chữ bật cũng đã rơi vào Sở Trường Phong ống tay áo bên trong. Trong lúc nhất thời, trong sơn quốc hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có lưu lại kiếm khí hí cùng đầy đất bừa bộn. Sở Trường Phong nhìn hướng Vân Mộng Thánh chủ, không trận bởi vì Thi Ma lão tổ tử vong mà mất đi năng lượng nơi phát ra, nháy mắt tan rã. Vân Mộng Thánh chủ quanh thân xiềng xích tiêu tán, nàng kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ. Khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này, môi đỏ khẽ nhếch, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cực hạn rung động. Thánh chủ có từng bị Thi Ma lão tổ gây thương tích? Sở Trường Phong hỏi thăm. May mắn ngươi tới kịp thời, nếu không ta hôm nay nên liền muốn chết ở đây. Vân Mộng Thánh chủ trên mặt vẻ khiếp sợ có chút biến mất, thay vào đó là một vẻ vui mừng. Thật không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian 3 năm đi qua, ngươi vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. 3 năm trước, Sở Trường Phong mặc dù đã là thiên kiêu, nhưng khoảng cách đại thừa kỳ còn có xa không thể chạm khoảng cách. Mà bây giờ, hắn vậy mà chính diện chém giết một vị chân chính đại thừa kỳ thi ma. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Vân Mộng Thánh Chủ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Sở Trường Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp, cùng vừa rồi sát phạt quyết đoàn kiếm tu như hai người khác nhau. Thánh Chủ, đây chính là ta Thiên Kiếm Phong tuyệt học. Thiên Kiếm Phong. Vân Mộng Thánh Chủ trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Quả nhiên, thế gian kiếm đạo người mạnh nhất chỉ có Âm Dương Thánh Địa Thiên Kiếm Phong Sở Trường Phong. Năm đó sư tôn ngươi lấy hợp thể kỳ cùng đại thừa kỳ tranh phong, ta cho rằng đã đầy đủ kinh diễm, không nghĩ tới ngươi so sư tôn ngươi càng thêm xuất sắc. Ngữ khí của nàng tràn đầy tán thưởng. Cái kia thi ma lão tổ nếu là thật sự dễ dàng như vậy bị chém giết, cũng sẽ không có rơi thần cấm khu. Chắc không được thiên tài kiếm đạo chia làm Thiên Kiếm Phong kiếm đạo cùng mặt khác kiếm đạo. Từ trên thân Sở Trường Phong biểu hiện đến nói, xác thực không thẹn thiên hạ đệ nhất kiếm nói chi danh. Thánh chủ, mấy vị khác tiền bối đâu? Sở Trường Phong lại hỏi. Nét mặt của hắn cũng theo đó nghiêm túc. Thái Sơ, Vân Mộng, Vong Xuyên ba vị thánh chủ cùng các đại thánh địa độ kiếp kỳ thái thượng trưởng lão đang cùng ma thần cử chiến. Thế nhưng, Vân Mộng thánh chủ ngừng nói, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ thương tiếc. Thế nhưng, hồn lục ma thần thực lực quá mạnh, giống như tiên nhân đồng dạng. Cho dù rất nhiều đại năng liên thủ, cũng không phải thứ nhất hợp địch. Sở Trường Phong nghe vậy, chấn động trong lòng. Giống như tiên nhân. Câu nói này hàm kim lượng thật đúng là quá cao. Tiên nhân, cũng có thể nói là vô địch đại danh tự a. Hắn cho dù hiện tại có thực lực chém giết đại thừa kỳ tu sĩ, có thể là cùng tiên nhân so sánh, còn kém thực sự quá xa. Cùng trong tưởng tượng của ngươi một dạng, ma thần mạnh đã không phải là chúng ta có khả năng chống lại, chư vị thái thượng trưởng lão cùng thánh chủ vì đối kháng ma thần cùng rất nhiều ma đạo cường giả, không tiếc thiêu đốt sinh mệnh cùng tiềm lực, thế nhưng cũng chỉ có thể cùng bọn hắn chống lại nhất thời, muốn chiến thắng ma thần, nhất định phải nắm giữ tiên nhân lực lượng. Nghe vậy, Sở Trường Phong khẽ giật mình, trong thiên hạ còn có tiên nhân sao? Vân Mộng Thánh Chủ không chút do dự lắc đầu, thiên hạ đã không có tiên nhân, thế nhưng trên trời có. Vân Mộng Thánh Chủ duỗi ngón tay chỉ thiên, một số năm qua, rất nhiều chính đạo tiên môn vượt qua lôi kiếp phi thăng tiên nhân cũng có hơn 10 người nhiều. Chỉ cần có một người có khả năng đáp lại, có lẽ liền có thể chiến thắng ma thần. Sở Trường Phong nghe vậy, không có mặt lộ vẻ vui mừng, ngược lại cau mày. Tiên nhân thật sẽ nhúng tay thiên hạ này sự tình sao? Hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Tiên nhân nếu quả thật có thể không kiêng nể gì cả tính ra tay, như vậy lúc trước hồn lục ma thần có lẽ bị chém giết, mà không phải phong ấn tại Âm Dương Thánh Địa. Mà còn ma thần bài trừ phong ấn về sau, tiên nhân thật có thể xuất thủ tương trợ, như vậy Âm Dương Thánh Địa làm sao sẽ bị nghiêm trọng như vậy đả kích? Đệ tử tổn thất vô số kể. Thánh chủ, trưởng lão cũng lấy thân tuấn đạo. Toàn bộ thánh địa cơ hồ bị diệt. Nếu là tiên nhân có thể giáng lâm, Vân Ngộng, Vong Xuyên, Thiên Âm, Thái Sơ thánh địa rất nhiều thánh chủ, trưởng lão, thậm chí là thái thượng trưởng lão, làm sao đến mức liều chết chỉ hoãn ma thần? Tất cả mọi thứ đều để Sở Trường Phong ý thức được, sự tình không có đơn giản như vậy. Tiên nhân chỉ có thể ở trên trời, không cách nào giáng lâm nhân gian. Trước đây có lẽ không được, thế nhưng lần này, nhất định muốn thành công. Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Vân Ngộng thánh chủ thanh âm không lớn, lại kiên định lạ thường. Sở Trường Phong cũng ý thức được, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Nếu có cần ta trợ giúp địa phương, thánh chủ cứ việc phân phó, ta tất nhiên hết sức giúp đỡ. Sở Trường Phong trịnh trọng nói. Nghe vậy, Thiên Mộng Thánh Chủ trên mặt lộ ra vẻ may mắn có ngươi tương trợ, nếu không, ta sợ rằng đã vẫn lạc tại thi ma lão tổ trên tay, còn không có thành công cũng đã xa thân, có thể đối rất nhiều đạo hữu đối ta tín nhiệm. Nhớ tới chuyện này, nàng liền một trận hoảng sợ. Vẫn thần cấm địa bên ngoài, mấy chục đạo thân ảnh ẩn nấp tại đá lởm chởm quái thạch hoặc vặn bẹo khô một bên trên, bọn họ quanh thân quanh quẩn hoặc nồng hoặc nhạt ma khí, ánh mắt tham lam lại kiêng kỵ nhìn về phía cái kia mảnh bị trùng thiên thi khí bao phủ cấm khu. Đều đi vào hơn nửa ngày, một điểm động tĩnh đều không có, xem ra cái kia Sở Trường Phong là thật giữ nhiều lãnh ít. Một cái mang trên mặt giữ tận mặt xẻo ma tu toét miệng cười nói, âm thanh khàn khàn khó nghe. Thử, không biết tự lượng sức mình. Vẫn thần cấm địa cũng là hắn có thể xông. Thật làm chính mình vô địch thiên hạ. Bên cạnh một cái cầm trong tay đầu lâu cốt trượng lao hầu thâm trầm phụ họa, Vân Mộng Thánh Chủ như vậy nhân vật đều ham ở bên trong, hắn Sở Trường Phong là cái thá gì? Chúng ta chỉ cần tại cái này lặng chờ bên trên một chút thời gian chờ đại biểu cho Sở Trường Phong cái kia điểm sáng biến mất liền có thể lý khai. Một cái nhìn như đầu lĩnh lão giả áo tím vút râu, nhìn xem ngọc trong tay bài, trầm giọng nói. Trên tay hắn ngọc bài là lúc trước ma thần vì khóa chặt Sở Trường Phong vị trí làm ra, một khi Sở Trường Phong tử vong, trên ngọc bài điểm sáng liền sẽ biến mất. Chương 370, không phục tới chiến. Chương 370, không phục tới chiến. Ông. Liên tại chúng ma tu nghị luận ầm ĩ thời điểm, một đạo khó mà hình dung sắc bén chi ý, đột nhiên từ cấm địa chỗ sâu nhất bộc phát. Sau một khắc, một đạo bóng ánh chói mắt kiếm khí, giống như khai thiên tịch địa luồng thứ nhất ánh sáng, ngang nhiên sẽ rách đậm đến tan không ra màu xám thi khí, trực trùng bất tiêu. Kiếm khí có hỗn độn chi sắc, cũng không phải là đơn thuần trắng sáng, trong đó phảng phất ẩn chứa địa thủy hỏa phong diễn hóa, ngôi sao sinh diệt vô thượng áo nghĩa, vẹn vẹn xa xa cảm nhận được một tia dư âm, liền để tất cả ma tu thần hồn như kim châm, phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt liền bị triệt để chôn bụi. Oanh! Kiếm quang chém xuống, đem bao phủ cấm địa trên không vạn cổ không tiêu tan thi khí tầng mây chọc ra một cái lỗ thủng khổng lồ, lâu ngày không gặp sắc trời từ trong rơi bãi, chiếu sáng một mảng lớn mặt đất màu đỏ đâu. Cái kia kinh khủng kiếm ý giống như thực chất biển gầm, cuốn tới, để tất cả ẩn nấp ma tu đều toàn thân cứng đờ. Tu vi hơi yếu người càng là hai chân như nhũn ra, gần như phải quỳ lạy đi xuống. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là càng lớn xôn xao. Rốt cuộc là vật gì tại phóng thích kiếm khí? Một cái mặt xẻo ma tu hoảng sợ thất sắc, âm thanh đều đang run rẩy. Thật là đáng sợ kiếm khí. Trong cấm địa phát sinh cái gì? Sở Trường Phong có thể tạo thành lớn như thế phá hư sao? Người tại vui đùa sao? Đây nhất định là Thi Ma lão tổ luyện thành một loại nào đó kinh thiên động địa ma kiếm thần thông. Lão giả áo tím cũng là đầy mặt kinh sợ, gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia dần dần tiêu tán, nhưng kiếm ý dư vị vẫn kinh sợ tâm hồn của sáng. Khẳng định là dạng này. Một cái xấu xí ma tu lập tức gầm thanh kêu lên, phản phất là vì thuyết phục chính mình, nhất định là Sở Trường Phong tên kia không biết sống chết, chọc giận tới lão tổ, ép đến lão tổ vận dụng áp đáy hòm thần thông. Kiếm khí này, tất nhiên là lão tổ phát ra. Thuyết pháp này lập tức được đến đại đa số người tán đồng. Đúng đúng đúng. Tất nhiên là Thi Ma lão tổ thần thông. Sở Trường Phong chết chắc. Ở đây đợi kiếm khí phía dưới, hắn tất nhiên đã biến thành cho bụi. Ha ha ha, chỉ cần qua một lát, trên tay của ta cái ngọc bài này bên trên điểm sáng liền sẽ tiêu tán. Mọi người nhộn nhịp lên tiếng, dùng khoa trương ngôn từ che giấu nội tâm bất an, phản phất chỉ cần nhất trí nhận định là Thi Ma lão tổ xuất thủ, Sở Trường Phong liền sẽ không mạnh lên. Nhưng mà, bọn họ bản thân an ủi cũng không duy trì liên tục quá lâu. Ngay sau đó, càng làm cho người ta khó có thể tin sự tình phát sinh. Đạo kiếm khí kia tiêu tán về sau, bị xé nứt thi khí tầng mây cũng không như thường ngày cấp tốc khép lại, ngược lại giống như là mất đi căn nguyên đồng dạng, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến mỏng manh, tiêu tán. Bao phủ trên bầu trời vẫn thần cấm địa không biết bao nhiêu vạn năm tử vong mù mịt, ngay tại rút đi. Cái này sao có thể? La Hầu trong tay khô lâu gậy kém chút rơi trên mặt đất, khô quắt trên mặt viết đầy kinh hãi, thi khí tại tiêu tán. Lão tổ Thi Ma lĩnh vực đang sụp đổ. Trừ phi, lão giả áo tím con ngươi đột nhiên co lại, một cái để hắn dùng mình suy nghĩ không thể ức chế mà bước lên tới. Không, tuyệt không có khả năng. Mặt sẹo ma tu gào thét, phản phất mèo bị dâm đuôi, lão tổ công tham tạo hóa, chính là đại thừa kỳ đại năng, làm sao có thể bị? Hắn lời nói im bặt mà dừng. Bởi vì ngay tại lúc này, một cái ma tu nhìn chòng chọc vào trên tay ngọc bài, khiếp sợ không thôi, Sở Trường Phong không có chết, đồng thời hắn ngay tại đi ra. Ngươi đang nói cái gì? Chúng ma tu đều hướng về trên tay hắn ngọc bài nhìn. Chỉ thấy đại biểu cho Sở Trường Phong điểm sáng, ngay tại cấp tốc hướng bọn họ tới gần. Liên tại cái hướng kia, có ma tu quay đầu, chỉ thấy hai đạo lưu quang giống như cực nhanh, từ cái này thi khí phi tốc tiêu tán cấm địa chỗ sâu phi nhanh mà ra. Lưu quang thu lại, hiện lộ ra một nam một nữ hai thân ảnh. Nam tử một bộ thanh sam, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt bình tĩnh, nguyên thân không nhiễm trần thế, phảng phất chỉ là đi vùng ngoại ô đạp thanh mà về. Mà bên cạnh hắn vị nữ tử kia, áo trắng như tuyết, dung nhan tuyệt lệ, mặc dù sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, khí tức có chút suy yếu, nhưng quả thật là vị kia theo như đồn đại sớm đã rơi vào cấm địa Vân Mộng Thánh Chủ, chính là Sở Trường Phong cùng Vân Mộng Thánh Chủ. Trong chốc lát, cấm địa biên giới lâm vào một mảnh chết đồng dạng yên tĩnh. Bọn họ đi ra, tất cả ma tu đều giống như bị bàn tay vô hình giữ lại yết hầu, há to mồm, trong mắt nổi lên, trên mặt tràn đầy cực hạn kiếp sợ, mờ mịt, cùng với không thể nào hiểu được hoảng hốt. Hai cái người đang chết, vậy mà sống từ vẫn thần cấm địa đi ra, mà lại là tại kiếm khí kinh thiên kia bộc phát, cấm địa thi khí tiêu tán về sau đi ra. Một cái để bọn hắn linh hồn đều tại run sợ kết luận, giống như ác mộng hiện lên ở mỗi cái ma tu trong lòng, Thi Ma lão tổ, vị kia hung danh hiển hách, giết qua đại thừa tu sĩ cấm địa chi chủ, sợ rằng đã gặp bất trắc, mà làm đến tất cả những thứ này, vô cùng có khả năng chính là cái kia bọn họ phía trước tùy ý trào phúng, nhận định hẳn phải chết không nghi ngờ Sở Trường Phong. Chạy. Không biết là người nào dẫn đầu phát ra một tiếng hoảng sợ đến biến điệu gào thét, nháy mắt đốt lên tất cả ma tu chạy trối chết dục vọng. Cái gì kiếm tiện nghi, cái gì xem náo nhiệt, toàn bộ đều ném đến tận lên 9 tầng mây. Giờ phút này trong lòng bọn họ chỉ có một suy nghĩ, rời xa cái kia nam tử áo xanh, càng xa càng tốt. Mấy chục đạo ma quang hốt hoảng sáng lên, giống như vỡ tổ ong bắt cày, hướng về bốn phương tám hướng bỏ mạng phi đột. Nhưng mà, ta cho phép các ngươi đi rồi sao? Một cái bình tĩnh lạnh nhạt, lại ẩn chứa vô tận băng hàn sát y âm thanh, rõ ràng truyền vào mỗi một cái bỏ mạng chạy trốn ma tu trong hai, phảng phất liền tại bọn hắn vang lên bên hai. Chỉ thấy Sở Trường Phong chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, chập ngón tay như kiếm, đối với hư không nhẹ nhàng đạch một cái. Bang! Réo rắt kiếm minh lại nổi lên. Vô số đạo tinh mịn như mưa, lại lăng lệ vô song kiếm khí vô căn cứ tạo ra, nháy mắt hóa thành một tấm bao phủ thiên địa to lớn kiếm võng, đem xung quanh mấy vạn dặm toàn bộ bao trùm. Kiếm võng bên trong, kiếm khí giăng khắp nơi, cắt chém hư không, tỏa ra diệt tuyệt tất cả khí tức khủng bố. Không! Tha mạng! Chúng ta biết sai rồi. Ta chỉ là xem náo nhiệt. Ta thảm hại hơn, ta chỉ là đi qua. Tiêu Dên tuyệt vọng, thê lương tiếng cầu xin tha thứ nháy mắt vang lên liên miên. Ma tu bọn họ thi triển ra các loại bảo mệnh bí pháp, lấy ra phòng ngự pháp bảo, nhưng tại cái kia nhìn như hời hợt, kỳ thực cẩn chứa vô thượng kiếm đạo kiếm vong phía dưới, tất cả chống cự đều giống như giấy giống nhau yếu ớt. Phốc phốc, phốc phốc. A, kiếm quang hiện lên, ma huyết vẩy ra. Vô luận là nguyên anh hóa thần, vẫn là hợp thể ma đầu, tại cái kia kiếm khí đầy trời phía dưới, thân thể tính cả nguyên thần đều bị nháy mắt rào sắt thành hư vô, liền một tia tàn hồn đều không thể chạy trốn. Trong chốc lát, giữa thiên địa lần nữa khôi phục yên tĩnh. Kiếm vong tiêu tán, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Chỉ có không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, cùng với phía dưới đại địa mới thêm vô số đạo vết kiếm, chứng minh nơi này đã từng có một ít ma tu tồn tại qua. Sở Trường Phong tay áo cuốn một cái, đem mấy cái ma tu sau khi chết rơi xuống túi chứa vật thu hồi, nhìn cũng không nhìn nhiều phía dưới một cái. Sau đó liền mang theo Vân Mộng Thánh Chủ, hướng về ma vực bên ngoài bay đi. Lần này, Sở Trường Phong không chút nào che giấu khí tức của mình, vô cùng phách lối bá đạo, phản phất hướng toàn bộ ma vực tuyên bố, ta Sở Trường Phong ngay ở chỗ này, không phục đến chiến. Chương 371, quay về tu tiên giới. Chương 371, bay về tu tiên giới Vân Mộng Thánh Địa, tọa lạc ở Linh Sơn Tú Thủy ở giữa, ngày xưa tiên hạc liệp tập, tường vân quần quanh tiên cảnh khí tượng, bây giờ lại bị một tầng vô hình kiểm chế bao phủ. Làm Sở Trường Phong hộ tống Vân Mộng Thánh chủ thân ảnh xuyên qua hộ tông đại trận, xuất hiện tại Thánh Địa Sơn môn lúc, phản phất một đạo xé rách mù mịt ánh mặt trời, nháy mắt đốt lên tất cả đóng giữ môn nhân đệ tử trong mắt hy vọng. Thánh chủ, là thánh chủ trở về. Tại thánh chủ bên người là Sở Sư Minh. Nghe Sở Sư Minh bây giờ đã đạt tới hợp thể kỳ, đồng thời giết hợp thể kỳ lão ma như giết chó. Sở Sư Minh bằng chừng ấy tuổi, liền nắm giữ tu vi cường đại như thế cùng kinh người chiến lực, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng không có người có thể cùng so sánh a. Đừng nói thế hệ trẻ tuổi, chính là hướng bên trên lại kiểm tra một thế hệ, cũng không có người có thể cùng Sư Minh so sánh. Quá tốt rồi, thanh chủ cùng Sở Sư Minh trở về, chúng ta lại có hy vọng. Tiếng kinh hô, tiếng hoan hô liên tục không ngừng, vô số đạo ánh mắt tụ vào tại trên thân hai người. Khoảng thời gian này, hồn lục ma thần bóng tối giống như một tòa nhìn không thấy ngọn núi đè ở mỗi người trong lòng, ép tới bọn họ thở không nổi. Mà các môn các phái có thể làm chính là đem ma tu ngăn cản tại ma vực bên trong, đến mức bước kế tiếp nên làm như thế nào, bọn họ không có đầu mối. Vân Mộng Thánh chủ trở về, không thể nghi ngờ là một liều tối cường cường tâm châm, để bọn hắn tìm được chủ tâm cốt cảm giác. Vân Mộng Thánh chủ lơ lửng giữa không trung, tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo trấn an nhân tâm ôn hòa, âm thanh réo rắt truyền khắp bốn phương, chư vị môn nhân, không cần kinh hoàng, ta đã về tới. Ma kiếp mặc dù hùng, nhưng ta chính đạo khí vận kéo dài, tất có khắc chế chi pháp. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, vững chắc tâm thần, thánh địa không việc gì. Thanh âm của nàng mang theo ma lực kỳ dị, xua tán đi trong lòng mọi người phần lớn hoảng hốt, để hoảng sợ nhân tâm tạm thời yên ổn. Các đệ tử nhộn nhịp không mình hành lễ, trong mắt một lần nữa đốt lên đấu trí. Nhưng mà, chỉ có gần trong gang tấc Sở Trường Phong, mới có thể nhìn thấy Vân Mộng Thánh chủ cái kia tay áo lớn bên trong có chút nắm chặt tay ngọc, cùng với nàng trong mắt chỗ sâu một màn kia không cách nào tan ra nặng nề. Trấn an chi ngôn, nói là cho mọi người nghe, chân chính áp lực, chỉ có chính nàng rõ ràng. Ma thần cương đại, tập hợp rất nhiều thánh địa lực lượng cũng vô pháp đánh giết, bây giờ đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Ứng phó xong môn nhân, Vân Mộng Thánh chủ đối Sở Trường Phong khẽ gật đầu, "Trường Phong, đi theo ta." Hai người hóa thành lưu quang, trực tiếp bay về phía thánh địa chỗ sâu nhất. Nơi đó đứng sừng sững lấy một tòa thông tiên các, tên là Phi Tiên Các. Cái này các cao không biết mấy phần, xuyên thẳng vân tiêu, toàn thân từ một loại không phải vàng không phải ngọc chất liệu dựng thành, lưu chuyển lên mông lung tiên uy. Lâu các mặt ngoài khắc rõ vô số huyền ảo phù văn, mơ hồ hình thành một tòa vô cùng to lớn trận pháp. Lấy Sở Trường Phong nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, cái này Phi Tiên Các bản thân chính là một kiện phẩm giai cao đến dọa người pháp bảo mạnh mẽ, là Vân Mộng Thánh Địa chân chính nội tình vị trí. Đi theo Vân Mộng Thánh chủ bước vào Phi Tiên Các tầng thứ nhất, một cô tang thương mà thật lớn khí tức đập vào mặt. Trong các không gian rộng lớn, dị thường trang nghiêm. Làm người khác chú ý nhất là bốn phía trên vách tường treo một vài bức chân dung, chừng mười mấy bức nhiều. Người trong bức họa có nam có nữ, hoặc đạo cốt tiên phong, hoặc uy nghi ngàn vạn, hoặc mờ mịt xuất trần, mặc dù tư thái khác nhau, nhưng hai đầu lông mày đều là ẩn chứa một loại siêu thoát phàm tục ý vị. Những này Vân Mộng Thánh chủ âm thanh tại trống trải trong đại điện quanh quẩn, mang theo vô cùng kinh ý, đều là ta Vân Mộng Thánh địa lịch đại phi thăng lên giới tiền bối tổ sư. Sở Trường Phong thần sắc nghiêm một chút, ánh mắt đảo qua những cái kia trần dung, trong lòng hiểu rõ, đây chính là Vân Mộng Thánh địa dựa vào lớn nhất, cùng thượng giới câu thông cầu. Sở Trường Phong giữ im lặng, hai tay hợp lại cùng nhau, túi người hành lễ, để bày tỏ tôn trọng. Vân Mộng Thánh chủ quay người, vẻ mặt nghiêm túc đối Sở Trường Phong nói, "Trường Phong, làm phiền ngươi tại cái này làm hộ pháp cho ta, tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào quấy rầy. Có thể hay không thỉnh cầu thượng giới tiên tôn giáng lâm?" Tại cái này một lần hành động. Yên tâm. Sở Trường Phong lời ít mà ý nhiều, thân hình lóe lên, đi tới đại điện lối vào, thần thức như lưới tản ra, bao phủ bốn phía. Vân Mộng Thánh chủ hít sâu một hơi, đi đến đại điện trung ương bổ đoàn phía trước. Nàng đầu tiên là đối với trải qua đại tổ sư chân dung sâu sắc ba bái, lập tức trân trọng từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một vật. Đó là một nén hương, toàn thân hiện ra một loại ôn nhuận mà tôn quý màu vàng, cùng bình thường hương dây hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà Vân Mộng Thánh chủ cũng không trực tiếp điểm đốt, mà là bước ra tự thân một giọt tận chứa bàng bạc tinh nguyên sự sống tinh huyết, cẩn thận từng ly từng tí điểm tại cái tiêu kim sắc hương dây bên trên. Tinh huyết chạm đến hương thân thể, lại như cùng bị hấp thu đồng dạng, cấp tốc thấm vào, để cái tiêu kim sắc càng biến đổi làm sâu sắc thúy, mơ hồ có quang hoa lưu động. Làm xong tất cả những thứ này, Vân Mộng Thánh chủ sắc mặt rõ ràng tái nhợt một điểm, hiển nhiên hao tổn không nhỏ. Nàng lấy chân nguyên nâng cái này trụ trải qua tinh huyết tới tiêu kim hương, đem nó đốt. Một sợi màu vàng kim nhạt hơi khói lượn lờ dâng lên, không hề khuếch tán, ngược lại giống như có linh tính, thẳng tắp hướng lên trên, chui vào Phi Tiên Các đỉnh chóp trong hư vô. Vân Mộng Thánh chủ thành kính quỳ gối tại bồ đoàn bên trên, hai tay chắp lại, nhìn lên tổ sư chân dung, bờ môi rung động nhẹ nhẹ, bắt đầu im lặng cầu nguyện. Sở Trường Phong nghe không rõ nàng cụ thể tại kể ra thứ gì, nhưng này trang nghiêm túc mục bầu không khí, cùng với cái kia kim sắc trong khói thơm truyền lại ra một loại nào đó vượt qua thời không khẩn cầu ý niệm, để hắn bước tin, Vân Mộng Thánh chủ đang lấy bí pháp nào đó, câu thông thượng giới tiên tổ. Có thể hay không đối phó được hồn lục ma thần, liền tại cái này một lần hành động. Sở Trường Phong cũng tại trong lòng âm thầm cầu nguyện, nhất định muốn thành công. Nếu không nguy rồi. Cùng lúc đó, xa tại bên ngoài mấy chục vạn dặm ma vực chỗ sâu, nơi này ma khí ngập trời, đại địa nổ tung, bầu trời đều là ảm đạm huyết sắc. Một tòa từ vô số phủ văn dây xích ánh sáng đan vào mà thành to lớn quang trận, giống như một cái ngã út lớn bát, đem một phiến khu vực gắt gao phong khốn. Quang trận bên ngoài, Thái Sơ Thánh chủ, Thiên Âm Thánh chủ, Vong Xuyên Thánh chủ, cùng với mấy vị đến từ các đại thánh địa thái thượng trưởng lão, khoanh chân ngồi tại từng cái trận nhãn tiết điểm bên trên. mỗi một người bọn hắn đều khí tức bề ngoài, mang trên mặt khó mà che giấu bề ngoài, thậm chí xuất hiện rõ ràng già yếu vết tích, tóc biến thành xám trắng, làn da mất đi rực rỡ, trên thân mơ hồ tỏa ra một loại giống như là cổ một mục nát khí tức. Trong tay bọn họ bản mệnh pháp bảo, hoặc là cổ kính, hoặc là bảo tháp, hoặc là tiên cầm, giờ phút này cũng đều linh quang ảm đạm, mặt ngoài hiện đầy nhỏ xíu vết rạn, hiển nhiên vì duy trì tòa này khốn ma đại trận, bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Trong đại trận, hồn lục ma thần thân ảnh đang lăn lộn ma khí bên trong như ẩn như hiện. Hắn mỗi một lần huy quyền, mỗi một lần gào thét, đều dẫn động toàn bộ quang trận kịch liệt rung động, phù văn sáng tối chập chờn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Kiệt kiệt kiệt, cần gì chứ? Hồn lục ma thần âm thanh tràn đầy trêu tức cùng tàn nhẫn, xuyên đấu trận pháp, đánh bại tâm thần của mỗi người bên trên, âm dương thánh địa đám kia người điên tự tìm đường chết, các ngươi cũng muốn bước bọn họ góp chân, cùng bốn ma thần liều mạng, đáng ra không? Vây cuốn ta nhất thời lại như thế nào? Này nhân gian, cuối cùng rồi sẽ trở thành ta ma thổ. Hiện tại thần phục, bốn ma thần có thể bàn cho các ngươi ma tướng tôn bị, thưởng thụ vô tận võ nguyên, há không so hóa thành xương khô mạnh hơn vạn lần. Chương 372, tiên nhân vô tình. Chương 372, tiên nhân vô tình. Thái Sơ Thánh Chủ đông nhiên mở hai mắt ra, cứ việc sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định như bản thạch. Ma thần, chớ có cản rỡ, ta không tham chính là thiên địa chí lý, tất nhiên có người có thể chế ngươi. Chế ta? Hồn lục ma thần cười nạo một tiếng, ma âm bên trong mang theo không che giấu chút nào trào phúng, là trông chờ trên 9 tầng trời tiên nhân sao? Ta biết trong các ngươi có một người trốn, muốn hướng thượng giới cầu viện phải không? Chớ nằm mộng ba ngày, bọn họ sẽ không trực tiếp nhúng tay giới này sự tình, nhiều nhất cũng chính là làm mấy cái gọi là ứng kiếp người xuống, nhưng cuối cùng đều sẽ trở thành bốn ma thần dưới chân vong hồn. Lời vừa nói ra, Thái Sơ Thánh Chủ, Thiên Âm Thánh Chủ đám người sắc mặt đều là hơi đổi. Ma thần trong lời nói chắc chắn, để bọn hắn trong lòng dâng lên một cỗ hàn ý đừng đội nghe hắn mê hoặc nhân tâm. Vong Xuyên Thánh Chủ trầm giọng quát, âm thanh tuy có chút khàn khàn, lại mang theo không thể nghi ngờ tín niệm. Chúng ta tông môn tiền bối đều là đã phi thăng lên giới, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn tông môn hủy diệt, nhân gian trầm luân mà không quản. Tiền bối, ha ha ha. Hồn lục ma thần phảng phất nghe được buồn cười nhất cho cười, tiếng cười chấn động đến toàn bộ ma vực đều đang run rẩy. Trong miệng các ngươi tiền bối, các ngươi nhận bọn họ còn nhận các ngươi. Phi thăng lên giới chính là giác tỉnh diện mạo thật sự, bọn họ bất quá là tới đây phàm trần tục thế chạy qua một lần khách qua đường mà thôi. Thanh âm của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, mang theo một loại thấy rõ chân tướng tàn khốc, từ bỏ dễ rồi đi. Thượng giới căn bản không có các ngươi phương thế giới này tiên. Câu nói này giống như kinh lôi, tại tất cả duy trì trận pháp thánh chủ cùng trưởng lao trong lòng nổ vang, để bọn hắn sắc mặt nháy mắt thay đổi đến khó coi vô cùng, liền duy trì trận pháp tay cũng hơi run rẩy một cái. Chẳng lẽ tông môn trong điện tịch ghi lại tổ sư che chở, thật chỉ là một bên đơn phương ảo tưởng? Không có khả năng. Ngươi không muốn tại cái này yêu ngôn hoặc chúng, tổ sư đường bên trong cung phụng tiền bối sẽ không có giả. Mọi người không chịu tiếp thu thuyết pháp này. Nhưng mà, Hồn Lục Ma Thần lại cười lạnh, vậy ngươi liền nhìn xem, có thể hay không được đến các ngươi tiền bối trợ giúp là được. Nhất định sẽ tới. Ngươi sẽ chờ chịu chết đi. Kiệt kiệt kiệt. Tốt nhất có, nếu không chết người chính là các ngươi. Hồn Lục Ma Thần tiếng cười, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Vân Mộng Thánh Địa, Phi Tiên Các. Trong các yên tĩnh không tiếng động, chỉ có cái kia trụ màu vàng hương dây thiêu đốt lúc phát ra nhỏ bé đôm đốt âm thanh, cùng với lượn lờ bốc lên tính toán câu thông thượng giới màu vàng kim nhạt của khói. Sở Trường Phong đứng yên ở đại điện lối vào, hai mắt khép hờ, linh nghiệm giống như tinh mật nhất lưới, bao phủ trong các mỗi một tấc không gian, bảo đảm tuyệt không ngoại vật quấy rầy. Đột nhiên, hắn khép kín đôi mắt đột nhiên mở ra, tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, ánh mắt như điện bắn về phía đại điện trung ương Vân Mộng Thánh Chủ. Chỉ thấy nguyên bản thành kính quỳ lạy Vân Mộng Thánh Chủ, phảng phất bị một thanh vô hình cự truy hung hăng đập trúng, thân thể mềm mại kịch chấn ở giữa, kêu lên một tiếng đau đớn, cả người không bị khống chế hướng về sau lảo đảo té ngã, trùng điệp ngã tại băng lãnh trên mặt đất. Phúc, một cái đỏ thắm máu tươi từ nàng tái nhợt khóe môi tràn ra, nhuộm đỏ trắng như tuyết vào áo. Khí tức của nàng nháy mắt thay đổi đến rối loạn bề ngoài, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Nhưng mà, nàng căn bản không để ý tới thương thế của mình, trong mắt chỉ có gần như tuyệt vọng chấp nhất. Nàng dãy rủa lấy, dùng hết khí lực một lần nữa quỳ thẳng thân thể, thậm chí không để ý dáng vẻ, đột nhiên đem cái chán đập hướng mặt đất, phát ra đông một tiếng vang trầm, đối với treo ở đại điện chính giữa bức kia cổ xưa nhất, khí tức cũng nhất là mở mịt tổ sư chân dung, phát ra khắp huyết cầu khẩn, hậu thế bất tài đệ tử, khẩn cầu tổ sư chiếu cố. Ma đầu tàn phá bừa bãi, thương sinh treo ngược, Vân Mộng Thánh Địa thậm chí thiên hạ chính đạo đã đến sinh tử tồn vong thu. Cầu tổ sư từ bi, giúp chúng ta vượt qua kiếp nạn này. Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy bất lực cùng khẩn thiết, tại trống trải trong đại điện quân quẩn, khiến lòng người chua. Yến tĩnh như chết. Đồng nhiên, một đạo giàn mua, lạnh nhạt, không có tình cảm chút nào ba động âm thanh, cuối cùng từ cái này bức trung ương tổ sư chân dung bên trong chậm rãi truyền ra, giống như từ cựu thiên bên ngoài rơi xuống, mang theo một loại quan sát con kiến hôi băng lãnh. Đủ rồi. Ngắn ngủi hai chữ, liền để Vân Mộng Thánh Chủ như rơi vào hầm băng. Thanh âm kia tiếp tục vang lên, không mang một tia gợn sóng, chúng ta đã phi thăng tiên giới, liền đã chặt đứt phàm trần nhân quả. Hạ giới luân suy, chúng sinh sinh tử, tự có định số, cùng chúng ta lại không liên quan. Chớ có lại đi quấn quýt si mê, đồ trọc phiền chán. Tổ sư, Vân Mộng Thánh Chủ không cam lòng ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không dám tin cùng bi phẫn, chẳng lẽ ngài liền nhẫn tâm, ngồi nhìn ngài năm đó một tay lập nên Vân Mộng Thánh Địa cơ nghiệp, bị hủy bởi ma kiếp, vạn năm truyền thừa, như vậy đoạn tuyệt sao? Cơ nghiệp. Chân dung bên trong âm thanh lộ ra một tia như có như không giọng niệm ai, vẫn như cũ lạnh nhạt làm cho người khác trái tim băng giá, chỉ là phàm trần thế lực, trong nháy mắt liền qua mây khói mà thôi, không cần phải nói. Hủy diệt liền hủy diệt, lại như thế nào có thể vào chúng ta chi nhãn? Lời nói này, băng lãnh thấu xương, đem thế gian tất cả tình nghĩa, truyền thừa, thương sinh, đều như không có gì. Một bên Sở Trường Phong, lông mày sâu sắc nhăn lại. Hắn tưởng tượng bên trong tiên nhân, có lẽ là siêu nhiên vật ngoại, nhưng dù sao cũng nên còn có một tia đối cố thổ chiếu cố, đối chính đạo giữ gìn. Có thể giờ phút này nghe được, nhưng là một loại triệt để không giống người lạnh lùng, phản phất đã mất đi tất cả thuộc về người tình cảm, chỉ còn lại lạnh lùng. Van cầu ngài, tổ sư. Chứ ngài, còn có ai có thể đối kháng cái kia hồn lục ma thần a? Vân Mộng Thánh Chủ đã là lệ rơi đầy mặt, không để ý tương thế, lại lần nữa dập đầu, cái chán đã thấy máu. Đây là nàng hy vọng cuối cùng, bây giờ chi này trụ ngay tại sụp đổ. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, dường như sấm sét tại trong các nổ vang, mang theo rõ ràng không kiên nhẫn cùng chán ghét. Ngu xuẩn mất khôn. Cầu. Ngươi cầu khẩn sẽ chỉ làm ta sinh chán ghét. Lời còn chưa dứt, bước kia trung ương tổ sư chân dung đột nhiên bộc phát ra linh lực ba động. Một đạo cô độc như thực chất, đủ để tùy tiện trọng thương thậm chí diệt sát hợp thể kỳ tu sĩ hủy diệt tính năng lượng, giống như nộ hải cùng đảo, không chút lưu tình hướng về đã là nỏ mạnh hết đà Vân Mộng Thánh Chủ ầm vang ép đi. Vân Mộng Thánh Chủ con ngươi đột nhiên co lại, cảm nhận được cái kia uy hiếp chí mạng, nàng nghĩ ngăn cản, nhưng thân thể bị trọng thương cùng tâm thần bên trên to lớn đả kích, để nàng liền nhấc lên pháp lực đều thay đổi đến vô cùng khó khăn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia tử vong chi quang tới gần, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo phảng phất có thể chặt đứt tất cả bóng ánh kiếm quang phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn chạm tại đạo kia hủy diệt tính năng lượng bên trên. Và anh, trong tiếng nổ, kiếm quang cùng linh lực đồng thời chôn bụi, sinh ra sóng khí đem đại điện bên trong bụi bặm toàn bộ cuốn lên. Nhưng này đòn công kích chí mạng, chung quy là bị lỡ được. Sở Trường Phong thân ảnh đã chắn Vân Mộng Thánh Chủ phía trước, thanh sam không gió mà bay, ánh mắt băng lãnh, nhìn thẳng bức kia tổ sư chân dung. Trong tay hắn cũng không có kiếm, nhưng cả người tựa như là một thanh vừa vặn trở vào bao, lại sát ý nghiêm nghị thần binh. Ngươi là ai? Chân dung bên trong. Cái kia thanh âm đạm mạc lần thứ nhất mang tới một tia rõ ràng cảm xúc, kinh ngạc, cùng với bị mạo phạm tức giận, giáng tại tổ sư đường bên trong lượng kiếm. Làm cản,